Tiêu Lam Ngọc nói cổ nhân không thể lừa gạt, đồ cổ không thể gần, này đều chưa từng nghe tới. Thạch Xanh lắc lắc đầu, Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói vậy chúc mừng ngươi, ngươi vừa học đến một câu ngạn ngữ. Thạch Xanh cười khổ nói này đương lúc ngươi còn có tâm tình nói giỡn. Cái này gọi là lạc quan. Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn chăm chú Ngọc Trụ chân dung, một đôi mắt dạng ngời rực rỡ, nói những này trang phục một khâm một tụ đều ẩn chứa đạo gia tiên phong, tất là tiên nhân chân dung không thể nghi ngờ. Ngươi xem, cái này tiên nữ mặc chính là trong cổ thư vô cùng thông thường váy dài vân vân lưu tiên quần, còn có bên kia cái kia là hồ tiên bách điệp duệ địa quần. Nhất thời miệng lưỡi lưu loát, thuộc như lòng bàn tay bình luận mỗi cái ngọc trụ chân dung. Thạch Xanh thấy Tiêu Lam Ngọc nhìn đến mê mẩn, không khỏi lắc đầu cười khổ. Người khác đều là tài bảo, vì là bí tịch điên cuồng, Tiêu Lam Ngọc nhưng là vì là lịch sử cổ đại mê, có thể nói hứng thú đặc biệt. Mắt thấy Tiêu Lam Ngọc xem mê ly, Thạch Xanh không nhịn được nhắc nhở Tiêu Minh, chúng ta là tìm đến bảo khố, có thể đừng ở chỗ này trì hoãn quá lâu, bằng không các thế lực lớn bộ đội tiên phong nên chạy tới. Tiêu Lam Ngọc đột nhiên kinh giác, cười ha ha, nói may nhờ Thạch Minh nhắc nhở, suýt chút nữa để lỡ chính sự. Dứt lời lưu tâm quan sát ngọc trụ chân dung, vừa nhìn vừa tự nói Yên Hoa Trần Quân lưu lại những tiên nhân này ngọc trụ, tuyệt đối không phải bài biện, tất có nguyên do, là nguyên nhân gì đây? Nói nhìn chăm chú chân dung, trầm ngâm nói những bức họa này phong cách có chút đặc biệt. A, đúng rồi, này không phải chân dung, là tiên linh phủ. Thạch Xanh nói cái gì là tiên linh phủ? Tiêu Lam Ngọc nhìn quét bốn phía, chà chà nói không hổ là Yên Hoa Trần Quân, nhiều như vậy tiên linh phủ, thực sự là vô cùng bạo tay a. Thạch Xanh nói ngươi đừng thừa nước đục thả câu, nói mau cái gì là tiên linh phủ? Tiêu Lam Ngọc nói tên như ý nghĩa, tiên linh phủ chính là đạo môn tiên gia một loại bùa chú, có thể lấy phù hóa linh, là đạo môn tiên gia khá là thông thường thủ mộ đồ vật, tuy nói thông thường, có thể dù sao cũng là tiên gia đồ vật, không tầm thường. Nói ngừng lại một chút, nói ngươi xem, động này quật trong ngọc trụ, ít nói cũng có hàng vạn cây, nếu mỗi cái ngọc trụ thượng chân dung đều là tiên linh phủ ấn, vậy thì là hơn vạn cái phù linh, chà chà, thực sự là vô cùng bạo tay. Thạch Xanh biểu hiện quái lạ nhìn Tiêu Lam Ngọc, nói ngươi nói quá thần chứ? Cái gì tiên gia, cái gì phù linh, những đều là đó đồ vật trong truyền thuyết, căn bản không thể tồn tại. Tiêu Lam Ngọc cười tủm tỉm nhìn Thạch Xanh, nói ta lại muốn chúc mừng ngươi. Thạch Xanh bị Tiêu Lam Ngọc xem khó chịu, nói ngươi có chuyện nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng. Tiêu Lam Ngọc hơi mỉm cười nói ta là thật sự muốn chúc mừng ngươi, lần này Liên Hoa Chân Quân mộ lữ trình đều sẽ triệt để lật đổ thế giới của ngươi quan, ngươi sau đó tự biết. Dừng một chút lại nói theo sách cổ ghi chép, tiên linh phủ cảm ứng được vật còn sống thì sẽ hóa thành phù linh, tiến hành công kích, căn cứ tiên linh phủ ưu khuyết, phù linh cũng có mạnh yếu khác biệt, thông thường càng chất lượng tốt tiên linh phủ, phát động khoảng cách liền càng lớn. Nói chỉ 10 trượng ở ngoài ngọc trụ, nói chúng ta cách này ngọc trụ chỉ 10 trượng, chưa phát động tiên linh phủ, xem ra này ngọc trụ thượng phù linh cũng không vô cùng mạnh mẽ. Thạch Xanh trong lòng một trận hiếu kỳ, nói không phải vô cùng mạnh mẽ, cái kia, chúng ta đánh thắng được sao? Ngươi nói mơ hồ huyền, ta thật muốn nhìn, có phải là thật hay không có cái gì tiên linh. Tiêu Lam Ngọc chỉ hữu phía sau, nói ngươi muốn thử, qua bên kia. Thạch Xanh ngạc nhiên nói tại sao? Tiêu Lam Ngọc nói đi giúp ngươi vị bằng hữu kia a. Ôi, cái tên nhà ngươi, không còn sớm nhắc nhở ta. Thạch Xanh đột nhiên nhớ tới, Ninh Hữu Trùng vẫn đi theo phía sau của bọn họ, nếu là đi vào động này quật, tất sẽ trốn đến ngọc trụ sau khi che giấu thân hình, một khi tới gần ngọc trụ, sẽ xúc động tiên linh phủ, lấy Ninh Hữu Trùng nhập áo tầng một tu vi, há lại là phù linh đối thủ. Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói yên tâm, ta tính toán thời gian đây, ngươi hiện tại đi, vừa vặn theo kịp. Thạch Xanh hoàn mỹ cùng Tiêu Lam Ngọc cái cọ, nhanh chóng hướng về hữu phía sau ngọc trụ chạy đi, liền góc độ mà nói, cái kia ngọc trụ tối thuận tiện Ninh Hữu Trùng che giấu thân hình. Thạch Xanh miễn cưỡng chạy tới, đột ngột thấy ngọc trụ thượng chân dung càng như một cái ú linh giống như vậy, từ ngọc trụ thượng đi xuống. Vung quyền liền hướng về cách đó không xa Ninh Hữu Trùng ném tới. Thạch Xanh không kịp suy nghĩ nhiều, sử dụng Long Hiện Thuật, một cái bước xa vượt đến Ninh Hữu Trùng bên người, giơ lên hai tay chặn lại, ngạnh được phù linh một quyền, dù là Thạch Xanh phòng ngự dị thường cường hãn, ăn cú đấm này, cũng thấy cánh tay đau nhức, không nhịn được rút lui vài bước, thuận thế mang theo Ninh Hữu Trùng vọt ra hơn 10 trượng. Thạch Xanh ngực một trận khí tức không khoái, thầm giật mình thật là lợi hại phù linh. Sợ là so với Lạc Thần Thông còn lợi hại hơn chút. Cái kia phù linh đánh Thạch Xanh một quyền, quay lại thân đi, cất bước đi trở về ngọc trụ, lại hóa thành tiên linh phù ấn. Tiêu Lam Ngọc chậm rãi đi tới, hơi mỉm cười nói thế nào? Rất lợi hại chứ? Thạch Xanh gật gật đầu, nói lợi hại. Tiêu Lam Ngọc cười ha hả nói có còn muốn hay không thí? Thạch Xanh bận bịu lắc lắc đầu, cười khổ nói không muốn. Linh Hữu Trùng trong lúc vô tình phát động tiên linh phù, suýt nữa chết ở phù linh quyền hạ, ngay sau đó chiêu Thạch Xanh ôm quyền thi lễ, nói đa tạ lao huynh cứu giúp. Thạch Xanh cười ha ha, kéo xuống mặt nạ ra người, nói Ninh huynh, ngươi nhìn ta một chút là ai? Linh Hữu Trùng nhìn thấy Thạch Xanh hình dáng, lấy làm kinh hãi, nói Thạch huynh, dĩ nhiên là ngươi. Thạch Xanh nói Ninh huynh, những năm này ngươi ở Tiên Vu gia. Linh Hữu Trùng nắm lấy Thạch Xanh vai, dương khuyết nha miệng rộng, cười ha ha nói Thạch huynh, ngươi mấy năm qua khẳng định sinh sống tốt, thân thể trưởng rắn chắc rồi. Ta ở Tiên Vu gia, đây là liền cũng không bằng. Thạch Xanh thầm than một tiếng, Linh Hữu Trùng quả nhiên một điểm không thay đổi, vẫn là như vậy thô lỗ. Ngay sau đó cười ha ha, nói Ninh huynh, đến nhận thức một thoáng Tiêu huynh. Dứt lời thế Linh Hữu Trùng cùng Tiêu Lam Ngọc lẫn nhau dẫn tiến. Giới thiệu hết sau khi, Thạch Xanh nói Ninh huynh, ngươi ở Tiên Vu gia là chuyện gì xảy ra? Sao như vậy không như ý? Thạch Xanh cùng Tiêu Lam Ngọc lấy thân phận của tân khách, ở Tiên Vu gia nơi đóng quân sững sờ mấy ngày, Ninh Hữu Chủng biết nói, chính mình tình cảnh tất nhiên sớm bị Thạch Xanh nhìn thấy, ngay sau đó cũng không có ẩn giấu, đem chính mình mấy năm qua ở Tiên Vu gia tao ngộ, hợp đường quanh co đến. Năm đó Ninh Hữu Chủng mới tới Tiên Vu gia, có thể nói thỏa thuê mãn nguyện, muốn dựa vào bản thân bản lĩnh, ở Tiên Vu gia xông ra một phen thành tựu. Tiên Vu gia xem ở Tiên Vu Tô Hợp trên mặt, khởi đầu đúng là thoải mái cung cấp tài nguyên, ai biết Ninh Hữu Chủng tư chất thực sự quá kém, thể chất cũng là kém rối tinh rối mù, tài nguyên háo không ít, tinh tiến nhưng cực nhỏ. Tiên Vu gia dần dần đối Ninh Hữu Chủng mất đi lại họ, không lại cho dư Ninh Hữu Chủng tài nguyên, vốn định đem Ninh Hữu Chủng đuổi ra khỏi cửa, nhờ có Tiên Vu Tô Hợp bảo vệ, Ninh Hữu Chủng mới có thể bên ngoài môn thân phận, kế tục ở lại Tiên Vu gia. Ninh Hữu Chủng tu vi nông cạn, tướng mạo xấu xí, người bên ngoài đều coi thường hắn, không muốn cùng hắn kết giao, lúc đó Ninh Hữu Chủng còn trẻ, chính trực máu nóng, người bên ngoài đối với hắn lời lẽ vô tình, hắn cũng sẽ không đi định hót lấy lòng, lâu dần, từ từ bị người bên ngoài cô lập. Chứ Ninh Hữu Chủng bên ngoài, Tiên Vu gia ngoại môn, chí ít cũng là tiểu thừa cảnh tu vi, mỗi tháng ngoại môn đều có cố định bổng lộc, Ninh Hữu Chủng chỉ là sinh linh cảnh tu vi, nhưng cầm cùng cái khác ngoại môn như thế bổng lộc, chúng ngoại môn tự nhiên vô cùng khâm phục, khắp nơi cùng Ninh Hữu Chủng làm khó dễ, sau đó càng lúc càng kịch liệt, quả thực coi Ninh Hữu Chủng là làm hạ nhân nô buộc bình thường lãng phí. Ninh Hữu Chủng tuy rằng thô lỗ dũng cảm, nhưng khá có thể ẩn nhẫn, vẫn chịu nhục, liều mạng, tốt xấu đến nhập áo cảnh. Hắn rõ ràng là bởi vì chính mình tu vi quá thấp, nhưng cầm cùng mình tu vi không hợp đồng lộc, mới gặp chí người khác kỵ hận, cái gọi là xá tài miễn thai, Ninh Hữu Chủng tác họ coi nhẹ tiền tài, tùy ý người khác dọa dẫm, mới đến bảo vệ mấy năm bình an. Ninh Hữu Chủng nhẫn nhục, vui lâu ẩn nhẫn, trong lòng chưa bao giờ bông tha nổi bật hơn mọi người ý nghĩ, một có cơ hội thì sẽ toàn lực nắm. Hắn nghe nói cổ mộ như thế, liền sung phong nhận việc, tùy tùng bộ đội tiên phong đóng quân mộ ở ngoài, thậm chí không tiếc tự cam thấp, cho mọi người lao buồn cầu, tẩy dây. Ninh Hữu Chủng nhẫn nhục chịu khó, chính là muốn một cơ hội, một cái cơ hội thay đổi số phận. Chương 13, Vạn hóa tinh thần trận. Tiên Vu gia nơi đóng quân người đều không phát hiện Thạch Xanh cùng Tiêu Lam Ngọc ý đồ, chỉ có Ninh Hữu Chủng can đảm cẩn trọng, đoán được hai người tất là vì là cổ mộ mà đến, là lấy trong bóng tối lưu ý Thạch Xanh cùng Tiêu Lam Ngọc hành tung, thấy bọn họ chờ ở cửa mộ ở ngoài, Ninh Hữu Chủng liền theo chạy đi. Đúng như dự đoán, trải qua không lâu lắm, cửa mộ liền tức mở ra, Ninh Hữu Chủng trong lòng thất kinh, suy đoán hai người này tất đối cổ mộ vô cùng hiểu rõ, bằng không sao biết cửa mộ chuẩn xác mở ra thời gian. Ngay sau đó liền đi theo hai người sau khi, có hai người này ở trước dò đường. Hắn liền an toàn nhiều lắm. Ninh Hữu Chủng tự nhiên biết nói, dựa vào bản thân tu vi, tất nhiên chạy không thoát hai người khí cảm, là lấy khởi đầu chỉ là thăm dò họ theo dõi, phát hiện hai người không có thải hắn, nghĩ đến là không đem hắn để ở trong lòng, Ninh Hữu Chủng lúc này mới yên tâm lớn mật theo dõi. Không ra Tiêu Lam Ngọc dự liệu, Ninh Hữu Chủng theo dõi hai người, trong lúc vô tình phát động tiên linh phủ, gặp phải phù linh công kích, nhờ có Thạch Xanh đúng lúc chạy tới. Ninh Hữu Chủng cười ha ha nói Thạch huynh, ngươi lại cứu ta một mạng. Xem ra ta Ninh Hữu Chủng là mệnh không nên tuyệt. Thạch Xanh nói Ninh huynh, ngươi tới đây cổ mộ làm cái gì? Ninh Hữu Chủng nói đương nhiên là đến thăm bảo, lẽ nào các ngươi không phải? Thạch Xanh chưa trả lời, Tiêu Lam Ngọc ngắt lời nói có chuyện vừa đi vừa nói, các thế lực lớn bộ đội tiên phong gần như nên đến, chúng ta đi mau. Dứt lời trước tiên mà đi, Thạch Xanh cùng Ninh Hữu Chủng bận bịu cất bước đổi tới. Tiêu Lam Ngọc vừa đi vừa nói Thạch huynh, ta cùng ngươi đã nói, người thông minh làm việc đều là có trật tự, Tiên Hoa chân quân lưu lại những này ngọc trụ, bài bố đến rất nhiều kết cấu, theo ta được biết, những này ngọc trụ hẳn là một cái vạn hóa tinh thần trận, không phải chuyện nhỏ, trong trận có thể được con đường tiên tiên vạn vạn, đường sống cũng chỉ có một cái. Cái khác đều là tử lộ, chỉ có đi đường sống mới sẽ không phát động tiên linh phủ, tử lộ thượng sẽ có vài chi bất tận phù linh, mà lại càng đi về phía sau, phù linh càng mạnh. Thạch Xanh trong lòng dùng mình, đến mãi không hết phù linh, còn càng đi về phía sau càng mạnh, nếu là không biết đường sống, e sợ mạnh hơn võ giả đều không vượt qua nổi. Ninh Hữu Chủng nói Tiêu Minh, ngươi nói cái gì trận, cái gì phù linh, ta làm sao đều nghe không hiểu. Ngươi trước đây đã tới nơi này hay sao? Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói chưa từng tới, ta chỉ là ở một ít sách cổ thượng xem qua ghi chép. Nói than nhẹ một tiếng, nói đáng tiếc những ghi chép đó tàn khuyết không đầy đủ, chỉ nói nơi đây có tòa vạn hóa tinh thần trận, không có đề cập tiên linh phủ. Ninh Hữu Chủng như trượng nhị hòa thượng giống như vậy, không tìm được manh mối, Thạch Xanh liền thế hắn giải thích một phen. Ninh Hữu Chủng sau khi nghe xong, cảm thấy kinh ngạc, nói không nghĩ tới địa phương quỷ quái này, còn có nhiều như vậy thành tựu. Nói cười ha ha, nói bất kể hắn là cái gì chân quân giả quân, lão tử chỉ muốn bắt hắn lưu lại bảo vật. Ba người đi ra mấy trăm trượng, chợt nghe một tiếng hét thảm từ phía sau xa xa truyền đến, Thạch Xanh không khỏi bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại, Tiêu Lam Ngọc nói không cần nhìn. Tất là các thế lực lớn bộ đội tiên phong phát động tiên linh phủ, những kia phủ linh chí ít cũng là thông huyền cảnh thực lực, có bọn họ được. Thạch Xanh thở dài, nói tội gì tìm cái chết vô nghĩa. Ninh Hữu Chủng lớn tiếng nói người chết vì tiền, chim chết vì ăn, hoàn đến ai tới. Nói cười ha ha, nói Thạch huynh, ta xem này cái gì chân quân mộ không đơn giản, mặt sau khẳng định nguy hiểm hơn, nói không chắc chúng ta cũng đến chết ở chỗ này, đến thời điểm ai tới đáng thương chúng ta. Nam tử hán đại trượng phu, nếu lựa chọn tới đây, nhất định phải quyết chí tiến lên, tuyệt đối không thể hối hận, chết rồi cũng là đáng đời. Dứt lời cười ha ha. Thạch Xanh không khỏi cười nói Ninh huynh nói có lý. Dứt lời ba người tiếp tục tiến lên. Tiêu Lam Ngọc bác thông kim cổ, có tài năng kinh thiên động địa, đối này cổ đại trận pháp càng là rõ như lòng bàn tay, mang theo Thạch Xanh cùng Ninh Hữu Chủng, một đường tiến lên, liền một cái phủ linh cũng không phát động. Bất quá vạn hóa tinh thần trận chính là thượng cổ kỳ trận, bày trận chi biến, dường như đầy trời ngôi sao, phiền phức vô cùng. Tuy là Tiêu Lam Ngọc muốn phá giải trận pháp, cũng thấy cực kỳ cật lực, trong lòng không được thôi diễn, tính toán phương vị. Càng về sau, vạn hóa tinh thần trận biến hóa liền càng phiền phức. Tiêu Lam Ngọc thôi diễn trận pháp tiêu tốn thời gian cũng càng dài, đến lúc sau đi ra chừng mười trượng, Tiêu Lam Ngọc liền muốn thôi diễn nửa canh giờ. Thạch Xanh thở nhỏ học tập binh trận, đối kỳ môn trận pháp cũng có chút trải qua, biết nói thôi diễn trận pháp là một cái cực kỳ hao tổn tâm lực sự, một đường cũng không dám lên tiếng, sợ sệt quấy rối đến Tiêu Lam Ngọc. Ninh Hữu Chủng họ Cách tuy lớn cười toe toét, nhưng không phải vô trí người, tuy rằng không hiểu trận pháp, cũng biết không thể quấy nhiễu Tiêu Lam Ngọc, cùng Thạch Xanh như thế, một đường im lặng không lên tiếng, im miệng không nói. Vạn hóa tinh thần trận trong, mỗi hai cái liền nhau ngọc trụ giữa khoảng cách, vừa vặn là 100 trượng, thế nhưng mỗi cái ngọc trụ thượng phù linh, mạnh yếu không giống nhau, nói cách khác tiên linh phù phát động khoảng cách rất khác nhau, phổ biến tới nói, càng về sau, tiên linh phù phát động khoảng cách càng lớn, này liền khiến cho mặt sau có thể được con đường, càng ngày càng chật hẹp, Thạch Xanh cùng Ninh Hữu Chủng, cẩn thận từng ly từng tí một dựa theo Tiêu Lam Ngọc chỉ thị tiến lên. Một bước cũng không dám đạp sai. Một cái vạn hóa tinh thần trận, Thạch Xanh ba người dòng dã đi rồi chừng 10 ngày, mới từ trong trận đi ra, này chừng 10 ngày thời gian, Tiêu Lam Ngọc ngoại trừ ngủ, hầu như tại mọi thời khắc đều ở thôi diễn trận pháp, tâm lực tiêu hao rất kịch, đổi làm người bên ngoài, sợ là sớm đã mệt ngã, Tiêu Lam Ngọc nhưng chỉ là hơi có mấy phần mệt mỏi, như thường lệ cùng Thạch Xanh cùng Ninh Hữu Chủng cười cười nói nói, cũng không lo ngại. Nay chừng 10 ngày thời gian, Tiêu Lam Ngọc quá bận rộn, Thạch Xanh cùng Ninh Hữu Chủng quá lo lắng đề phòng, Tịnh Châu các thế lực lớn, nhưng là nổi trận lôi đình, vạn hóa tinh thần trận mạnh mẽ, vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ phái ra bộ đội tiên phong, cùng với tiếp viện đệ tử tinh anh, toàn bộ chôn thây trong trận, không một người sống, thậm chí không thiếu hữu nhai cảnh đại năng giả, cũng khó thoát chết chi ách. Ngoại trừ Thạch Xanh ba người, ai cũng không biết này cổ mộ chính là thời kỳ thượng cổ, đạo gia đại năng giả Yên Hoa Trần Quân chi mộ, càng thêm không biết tiên linh phủ cùng vạn hóa tinh thần trận lai lịch, Tịnh Châu các thế lực lớn, trước sau phái ra vài phê đệ tử tinh anh nhập mộ, kết quả đều là hiểu vô âm tấn, không biết sinh tử, tiên vu gia rốt cục không kiểm chế nổi, phái ra một tên trưởng lão mang đội, kết quả hơn trăm người đội ngũ, cũng chỉ có người trưởng lão kia sống mà đi ra Yên Hoa Trần Quân mộ. Người trưởng lão kia ra mộ thời gian, đã là bị thương nặng, thoi thóp, hắn mang cho mọi người duy nhất một cái tin tức, là trước khi chết sợ hãi muôn dạng đều thảm thiết đều chết rồi. Đều chết rồi. Không thể xuống qua. Không thể xuống qua. Liên tiên vu gia trưởng lão đều bị sợ đến như vậy, Tịnh Châu các thế lực lớn cấp tốc tỉnh táo lại, sâu sắc cảm nhận được cổ mộ đáng sợ, trải qua sau khi thương nghị, Tịnh Châu các thế lực lớn đem cổ mộ tình huống đăng báo cho Bắc Thiên công quốc chúa tể, Bắc Thiên kiếm tông. Đồng thời, Tịnh Châu Kim Lân vệ phân bộ cũng đem tình huống đăng báo cho kinh sư Kim Lân vệ tổng bộ, thỉnh cầu trợ giúp. Ngắn ngắn chừng 10 ngày thời gian, Tịnh Châu cổ mộ tin tức, dâm gian Lam quốc 16 châu, Lam quốc cao cấp nhất mấy thế lực lớn, tất cả đều thu được tin tức, dồn dập phái người đến tham Yên Hoa Trần Quân mộ. Chương 14, Hoàng Tuyển Lộ. Rất nhiều nghe tên Lam quốc cao thủ, cũng tới sông này Yên Hoa Trần Quân mộ, nhưng mà, bọn họ nhiều nhất sông ra hơn 10 dặm liền khó có thể vì là kế, liền vạn hóa tinh thần trận 1 phần 10 cũng chưa tới, cuối cùng chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Lam quốc cao thủ hàng đầu đều không thể thâm nhập Yên Hoa Trần Quân mộ, những người khác càng thêm không có năng lực đi sông. Thế lực khắp nơi từ từ đối này cổ mộ mất đi hứng thú, đều hạ lệnh bỏ chạy nhân mã, dù sao bọn họ không biết cái này cổ mộ lai lịch, không biết bên trong có hay không có bảo vật, vì một cái hoàn toàn không biết cổ mộ, hy sinh quá nhiều môn nhân đệ tử, thực sự vô cùng không đáng. Đến cuối cùng, thuận lợi xông qua vạn hóa tinh thần trận, chỉ Thạch Xanh, Tiêu Lam Ngọc, Ninh Hữu Chủng ba người. Thạch Xanh ba người đi ra vạn hóa tinh thần trận, đi ra đoạn đường, xuất hiện trước mặt một tòa thật dài cầu đá, khoan hơn 10 trượng, trường hơn 100 trượng, đầu cầu đứng thẳng một khối bạch ngọc thạch bi, mặt trên viết ba cái cổ đại văn tự, Thạch Xanh không nhìn được, hỏi Tiêu Minh: "Này bi thượng viết cái gì?" Tiêu Lam Ngọc nói: "Hoàng Tuyển Lộ." Thạch Xanh ngẩn ra, hỏi: "Có ý gì?" Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói: "Chính là nói chỉ có thể đi tới, không thể lùi về sau, cái gọi là Hoàng Tuyển Lộ, lùi là vô cực địa ngục, tiến nhưng là chuyển thế đầu thai, giành lấy tân sinh, theo trong cổ thư ghi chép, một khi bước lên tòa này cầu đá, cũng chỉ có thể đi tới, không thể lùi về sau, bằng không chắc chắn phải chết." Linh Hữu Chủng cười ha ha, nói: "Thú vị. Này đồ bỏ Hoàng Tuyển Lộ, có chút cái gì quái lạ." Tiêu Lam Ngọc than nhẹ một tiếng, nói: "Cái này ta liền không được biết rồi. Ta thấy ghi chép tàn khuyết không đầy đủ, đối này Hoàng Tuyển Lộ không có tỉ mỉ miêu tả, còn phải chúng ta chính mình thử nghiệm." Nói ngừng lại một chút, nói: "Ta ở ghi chép trong, nhìn thấy duy nhất một cú nhắc nhở, chỉ có 12 cái chữ, quên kiếp này, mặc quay đầu lại, tiến có thể sinh, lùi thì lại chết." Thạch Xanh đem này 6 cái chữ vững vàng ghi vào trong lòng, gật đầu nói: "Được, chúng ta liền thử xem này Hoàng Tuyển Lộ, nhìn đến cùng có chút trò răng gì." Dứt lời ba người sóng vai bước lên cầu đá, chiêu bờ bên kia đi đến. Ba người lo lắng đề phòng, cẩn thận từng ly từng tí một đi tới, đi ra không xa, Thạch Xanh chợt nghe phía sau một người giòn tiếng nói: "Thạch Xanh, ngươi làm sao ở chỗ này?" Thanh âm thanh thúy vui tươi, như ngân bình xả phá, ba tháng quên ca. "Diều cô nương." Thạch Xanh vừa mừng vừa sợ, liền muốn quay lại thân đi, Tiêu Lam Ngọc giật mạnh Thạch Xanh, nói mặc quay đầu lại: "Thạch huynh, ngươi đã quên sao?" Thạch Xanh nói: "Nhưng là..." Tiêu Lam Ngọc cấp đường: "Thạch huynh, mặc kệ ngươi nghe được cái gì, thấy cái gì, đều là ảo giác, không mà khi thật." Dừng một chút lại nói: "Ngươi còn nhớ Yên Hoa thụ sao? Yên Hoa Chân Quân có thể bày ra liền thất diệp Bồ Tát đều phá không được ảo trận, nói rõ Yên Hoa Chân Quân tất nhiên tinh thông ảo thuật, này Hoàng Tuyển Lộ thử thách, hơn nửa dù là ảo thuật mê tâm." Thạch Xanh trong lòng dùng mình, sống lưng ra một mảnh mồ hôi lạnh, nhờ có Tiêu Lam Ngọc kéo hắn, bằng không hắn lần này đầu, e sợ mạng nhỏ khó bảo toàn. Ninh Hữu Chủng vỗ Thạch Xanh một thoáng, cười hắc hắc nói: Thạch huynh, ngươi vừa nãy gọi cái gì Diêu Cô Nương, là ngươi thân mật chứ? Tiểu tử ngươi thật giỏi, mới mấy năm không gặp, vợ đều có rồi. Thạch Xanh tao đỏ cả mặt, gắt một cái, nói hưu nói vượng, cái gì thân mật không thân mật, ta cùng Diêu Cô Nương, đúng, là bằng hưu bình thường. Tiêu Lam Ngọc cười dài mà nói: cái gọi là biết háo sắc mà mộ thiếu ngả, còn trẻ mộ ngả chính là nhân chi thường tình, Thạch huynh cần gì phải thẹn thùng. Thạch Xanh bên thai đỏ chót, thể diện nóng lên, ấp úng nói: xả những này làm gì, mau mau xông qua này Hoàng Tuyền lộ mới là chính kinh. Thạch Xanh vẻ khốn quẫn lộ, Tiêu Lam Ngọc không nhịn được cười, mỉm cười mà cười, Ninh Hữu Chủng cũng là cười ha ha, nguyên bản vô cùng sốt sáng bầu không khí, quét một cái sạch sành sanh. Ba người tiếp tục tiến lên, Diêu Hương âm thanh không ngừng chuyển tới Thạch Xanh trong thai: Thạch Xanh, ngươi làm sao không để ý tới ta? Ngươi quay đầu lại nhìn ta a, chúng ta tốt hơn một chút năm không gặp, ta rất nhớ ngươi. Ai nha, chân của ta nữu tổn thương, đau quá a, tiểu tử thúi, ngươi mau tới dịu ta một cái. Thạch Xanh biết rõ đây là ảo giác, không thể làm thật, nghe được Diêu Hương âm thanh, vẫn cứ không nhịn được trong lòng rung động, một trái tim đập bịch bịch, thật muốn liều lĩnh quay đầu đến xem, lấy vô cùng quyết tâm lực mới mạnh mẽ nhìn xuống. Thạch Xanh một đường về phía trước, không lâu, Diêu Hương âm thanh dần dần biến mất, chỉ nghe một cái cơ linh lịch ngậm thanh âm nói: đại ca, ngươi nhìn ta một chút là ai? Nhị cầu. Thạch Xanh tâm thần chấn động mạnh, không nhịn được bước chân dừng lại, không khỏi mặt mày đau xót, suýt nữa rơi lệ. Thân bệ ngạn âm thanh lại nói: đại ca, huynh đệ chúng ta gặp lại, ngươi làm chi không xoay người lại nhìn ta? Ta không chết, ta sống cho thật tốt, ngươi xem à. Nhị cầu. Nhị cầu. Thạch Xanh trong lòng đại thống, hắn suy nghĩ nhiều đây là thật sự. Hắn suy nghĩ nhiều đúng là nhị cầu ở phía sau hô hoán hắn, tất cả những thứ này nếu như đều là thật sự, không phải ảo giác, nên tốt bao nhiêu. Thạch Xanh hít sâu một cái, quyết tâm không để ý tới, bước kiên định bước tiến đi tới. Không lâu, thân bệnh ngạn âm thanh cũng từ từ biến mất, chợt nghe một cái giàn mua mà thanh âm quen thuộc nói: ngoan tôn, ngươi lớn hơn rồi. Ra ra. Thạch Xanh cũng không nhịn được nữa, nước mắt tràn mi mà ra, đang muốn xoay người, chợt nghe Ninh Hữu Chủng hô một câu: lão bất tử. Đột nhiên quay đầu đi, đột nhiên một cái tử màu đen to lớn quỷ trảo như chớp giật dò ra, nắm lấy Ninh Hữu Chủng đầu, mạnh mẽ kéo một cái, đem Ninh Hữu Chủng đầu liền đầu mang tùy sống xả đi ra ngoài. Máu tươi như vậy, mực giống như vậy, phun Thạch Xanh mãn mặt đều là. Thạch Xanh khỏe mắt dư quang thoáng nhìn Ninh Hữu Chủng bị giết toàn bộ quá trình, nhất thời trừng lớn hai mắt, không nhúc nhích, dường như kinh ngạc đến ngây người. Ninh Hữu Chủng thi thể không đầu ngã xuống, Thạch Xanh bi phẫn kêu lên: Linh Huynh. Liền muốn xoay người, Tiêu Lam Ngọc giựt mạnh Thạch Xanh, nói: hắn đã chết rồi. Xoay người, ngươi cũng phải chết. Thạch Xanh song quyền nắm chặt, trong lòng vừa thương xót vừa giận. Tiêu Lam Ngọc thở dài, nói: người chết không thể phục sinh, Thạch huynh, chúng ta đi thôi. Thạch Xanh đứng im không nói, thật lâu mới mạnh mẽ cắn răng một cái, đem Ninh Hữu Chủng thi thể thu vào giới thạch, cùng Tiêu Lam Ngọc tiếp tục tiến lên. Thạch Xanh trơ mắt thấy một người bạn bỏ mình, trong lòng vô cùng khó chịu, im lặng không lên tiếng, túi đầu tiến lên, mắt thấy liền muốn đi tới Tiểu Vĩ, thông qua Hoàng Tuyền lộ, đột nhiên một đạo màu xanh lam tường ấm vụt lên từ mặt đất, che ở Thạch Xanh cùng Tiêu Lam Ngọc trước mặt. Màu xanh ra trời hỏa diễm ngọn lửa phun ra nuốt vào, không được thoăn đẳng, hung mãnh sóng nhiệt phả vào mặt, Thạch Xanh cùng Tiêu Lam Ngọc không nhịn được lui lại mấy trượng. Thạch Xanh miết hướng về Tiêu Lam Ngọc, nói: làm sao bây giờ? Thạch Xanh tự mình rốt không phải đặc biệt sợ hỏa diễm, dù sao hắn có phệ hỏa thiên phú, hắn lo lắng chính là Tiêu Lam Ngọc làm sao vượt qua. Tiêu Lam Ngọc trầm ngâm một trận, nói: ta tin chắc này Hoàng Tuyền lộ thượng chỉ có ảo giác, ta đến thử xem ngọn lửa này. Dứt lời, Tiêu Lam Ngọc đưa tay chiêu ngọn lửa phanh đi, miễn cưỡng đụng tới ngọn lửa màu xanh lam dường như chịu đến dẫn dắt giống như vậy, điên cuồng đánh về phía Tiêu Lam Ngọc, trong nháy mắt liền đem Tiêu Lam Ngọc nuốt hết. A a. Tiêu Lam Ngọc hoàn toàn hóa thành một hỏa nhân, phát sinh tan nát cõi lòng thống khổ kêu thảm thiết, trên đất lan loạn. Tiêu Minh. Thạch Xanh giật nảy cả mình, bận bịu lấy vệ hỏa thiên phú đi hấp thu Tiêu Lam Ngọc ngọn lửa trên người. Tiêu Lam Ngọc khó có thể chịu đựng liệt lửa thiêu thương đau nhức, trên đất lan loạn, con mắt của hắn đã bị liệt hỏa thiêu hủy, không thể nhận biết đồ vật, một lăn bên dưới, dĩ nhiên lăn nhập tường ấm trong đi. Tiêu Minh. Thạch Xanh kinh hãi đến biến sắc, bận bịu muốn tiến lên đem Tiêu Lam Ngọc lôi ra đến, lại bị thoan đằng hỏa diễm bức lui, thoáng qua trong lúc đó, Tiêu Lam Ngọc liền bị đáng sợ kia ngọn lửa màu xanh lam nốt thành tro bụi, một tia huyết nhục cũng không còn lại. Tại sao lại như vậy? Thạch Xanh sắc mặt trắng bệnh, co quắp ngồi ở địa, hoàn toàn cả kinh sức sở, đầu tiên là Ninh Hữu Chuẩn bị vậy không biết tên quỷ trảo vô chết, hiện tại lại là Tiêu Lam Ngọc bị ngọn lửa màu xanh lam thiêu chết, bọn họ một nhóm ba người, thoáng qua sẽ chết chỉ còn hắn một cái. Làm sao bây giờ? Ta nên làm gì? Thạch Xanh trong lòng lại là bi phẫn, lại là mờ mịt, muốn lui về sao? Vừa nghĩ tới Ninh Hữu Chủng tử trạng, Thạch Xanh lập tức bỏ đi ý nghĩ, tuyệt đối không thể quay đầu lại nhất định phải chết. Thạch Xanh ngẩng đầu nhìn hướng về tường ấm, chỉ có xông vào, xông qua mảnh này tường ấm, liền có thể đi ra Hoàng Tuyền lộ. Nhưng là cái kia hung mãnh ngọn lửa màu xanh lam, so với Thạch Xanh thấy quá bất kỳ linh hỏa đều đáng sợ, Thạch Xanh dù có phệ hỏa thiên phú, cũng không dám tùy tiện đụng vào. Quên kiếp này, mặc quay đầu lại, tiến có thể sinh, lùi thì lại chết. Thạch Xanh trong lòng không được đọc thầm câu nói này, tiến có thể sinh, lùi thì lại chết. Tiến có thể sinh, lùi thì lại chết. Thạch Xanh bỗng dưng cắn răng một cái, trong lòng ám đạo dù sao đều là chết. Cùng này quỷ hỏa liều mạng. Nhất niệm đến đây, Thạch Xanh đột nhiên đứng dậy, đi tới tường ấm trước, hít sâu một hơi, toàn lực vận lên cố, cất bước đi vào tường ấm bên trong. Vừa vào tường ấm, Thạch Xanh chợt cảm thấy hung mãnh hỏa diễm dường như vạn ngàn rắn độc giống như vậy, đột nhiên chiêu chính mình bật tới, Thạch Xanh bận bịu lấy Vệ Hỏa Thiên Phú hấp thu hỏa diễm, ngại hà hỏa thế thực sự quá hung mãnh, Thạch Xanh toàn lực vận chuyển Vệ Hỏa Thiên Phú, cũng không thể đem cùng thể hỏa diễm hết mức hấp thu, rất nhanh liền bị hỏa diễm thiêu ra chóp thịt bong. Đau đớn, cực nóng. Tường ấm trong Thạch Xanh chỉ có này hai loại cảm giác, Thạch Xanh da rẻ bị đốt cháy khét, bắp thịt bị hòa tan, hỏa diễm dường như thoan nhập Thạch Xanh tâm phổi, để Thạch Xanh ngũ tạng lục phủ đều nóng rực cực kỳ, Thạch Xanh yết hầu bị thiêu hủy, toàn bộ yết hầu một mảnh nóng bỏng, không cách nào hô hấp, khó chịu đến cực điểm. Dù là như vậy, Thạch Xanh vẫn cứ cắn răng khổ chống đỡ, chỉ có xuyên qua mảnh này tường ấm mới có thể đi ra hoàng tuyệt lộ, mới có thể còn sống. Phải sống sót, nhất định phải sống tiếp. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh chống đỡ lấy Thạch Xanh, từng bước đi về phía trước, hỏa diễm thiêu hủy Thạch Xanh con mắt, để Thạch Xanh rơi vào hắc ám. Thạch Xanh phát sinh từng trận gào lên đau đớn, cố nén đau đớn gian nan đi tới, rốt cục lao ra tường ấm. Lao ra tường ấm, Thạch Xanh đột nhiên ngã quỵ ở mặt đất, hai tay chống đất, từng ngụm thở dốc, cả người mồ hôi đầm đìa, quần áo ướt đẫm, dường như lâm một cơn mưa lớn, mồ hôi như giọt mưa giống như vậy, tung một chỗ. Chợt nghe một người cười ha ha nói, ta liền nói Thạch huynh tâm trí kiên định, chắc chắn sẽ không thua với này chim ảo giác. Tiêu huynh, ta nói không sai chứ? Thạch Xanh lấy làm kinh hãi, đây là Ninh Hữu Trùng âm thanh. Không khỏi quay đầu nhìn lại, nhưng thấy Ninh Hữu Trùng cùng Tiêu Lam Ngọc đứng ở một bên, đang cúi đầu nhìn mình. Chuyện này, chuyện gì thế này? Thạch Xanh triệt để bối rối, Tiêu Lam Ngọc ngồi xổm xuống, đem một cái ấm nước đưa cho Thạch Xanh, hơi mỉm cười nói, Thạch huynh, uống trước ngụm nước. Chương 15, quan tâm tiểu. Thạch Xanh chính giác miệng khô lưỡi khô, tiếp nhận ấm nước cùng ngụ quán mấy cái, quay đầu nhìn về phía Tiêu Lam Ngọc, nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiêu Lam Ngọc nói, Thạch huynh, ngươi thấy cửa ải là cái gì? Thạch Xanh nói, hoàng tuyệt lộ. Tiêu Lam Ngọc gật gật đầu, nói, theo sách cổ ghi chép, Tiên Hoa chân quân mộ tổng cộng có 3 đạo cửa ải, cửa thứ nhất là Vạn Hóa tinh thần trận, không tính quá khó, cửa ải thứ hai gọi là quan tâm tiểu, ta nhìn thấy ghi chép tàn khuyết không đầy đủ, mặt trên chỉ nhắc tới đến quan tâm tiểu có 17 loại thử thách, đồng thời từng cái liệt xương tên chữ, nhưng đáng tiếc không có tỉ mỉ miêu tả, ta gặp được thử thách là vô tận đường, Ninh huynh gặp phải thử thách là không đường, còn có Thạch huynh, hoàng tuyệt lộ, đều là quan tâm tiểu 17 loại thử thách một trong. Quan tâm tiểu. Thạch Xanh gật gật đầu, nói, cây cầu kia quả thật có quái lạ, dường như có thể nhìn thấu lòng người. Đông nhiên nghĩ tới một chuyện, nói, Tiêu huynh, chúng ta trong 3 người ảo thuật đều không giống nhau, đúng không? Tiêu Lam Ngọc gật gật đầu, nói, đúng thế. Thạch Xanh nói, vậy chúng ta là lúc nào trong ảo thuật? Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói, chúng ta nhìn thấy quan tâm tiểu trong nháy mắt, ở giữa ảo thuật. Thì ra là như vậy. Thạch Xanh gật gật đầu, nói, như vậy, lúc đó vì là Thạch Xanh giải thích hoàng tuyển lộ Tiêu Lam Ngọc, cũng đã là ảo giác, Thạch Xanh không khỏi thán phục, này ảo thuật thực sự thật đáng sợ, hoàn toàn là lấy giả đánh cháo, khiến người ta khó lòng phòng bị. Tiêu Lam Ngọc thở dài nói, này ảo thuật chỗ lợi hại, ở chỗ nó hiệp đồng hiệu ứng. Thạch Xanh cùng Ninh Hữu Trùng liếc mắt nhìn nhau, đều là không rõ vì sao, Thạch Xanh nói cái gì là hiệp đồng hiệu ứng. Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói, cái gọi là âm ở dương bên trong, không ở dương chi đúng, âm dương tương sinh, thật giả tương tuần, đây mới là cái này ảo thuật chỗ đáng sợ, chúng ta nhìn thấy ảo giác, có thật có giả, cũng thật cũng giả, thí dụ như ta thấy ảo giác vô tận đường, đường xá vô cùng vô tận, ta ở ảo giác bên trong, hướng về một phương hướng đi rồi hơn 1000 năm, mới đi ra. Hơn 1000 năm. Thạch Xanh cùng Ninh Hữu Trùng đều là giật mình không thôi, Ninh Hữu Trùng giơ ngón tay cái lên, chà chà nói, Tiêu huynh, ngươi thật là có nghị lực. Chữ mô bội phục. Đến lượt ta khẳng định là đi không ra. Tiêu Lam Ngọc nhìn Ninh Hữu Trùng, khẽ mỉm cười, nói, không phải là sao? Ngươi cùng Thạch huynh đều không thể kiên trì đến cuối cùng. Ở ảo giác trong, Ninh huynh đi rồi không tới 100 năm, liền thay đổi một phương hướng, khắc mưu lối thoát, Thạch huynh đúng là đi xa một chút, kiên trì hơn 500 năm, lại bị ven đường các loại ảo giác bức cho điên rồi. Thạch Xanh gắt một cái, nói, ngươi này đều cái gì ảo giác? Có thể đem ta bức cho điên rồi. Tiêu Lam Ngọc cười ha ha, nói, khởi đầu là Phù Phong thôn dân, từng cái chết ở trước mặt ngươi. Sau đó là Tiểu Vân, Hà Đại Biêu, Hà Tú Tú, A Sửu, Đường Tam Tiếu, Thi Tiểu Điểm, Triệu Thủ Nhân, Vân Cốc chờ chút, cuối cùng mấy cái là Liễu Duyên Tắc, Từ Thiết Sơn, Thân Bệnh Ngạ, Thanh Thanh, Diêu Hương. Thạch Xanh trong lòng khiếp sợ cực kỳ, ngơ ngác thất sắc, ha ha nói, ngươi, làm sao ngươi biết những tên này? Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói, là chính ngươi nói cho ta. Ninh Hữu Trùng cũng gật gật đầu, nói, không sai, Thạch huynh, ta cũng ở ảo giác bên trong, nghe ngươi kêu cái gì tên Diêu Hương. Nói vô Thạch Xanh một thoáng, cười hì hì, nói, cái kia cái gì Diêu Hương, là ngươi thân mật chứ? Tiểu tử ngươi thật giỏi, mới mấy năm không gặp, vợ đều có rồi. Thạch Xanh cả người chấn động, kinh coi Ninh Hữu Trùng, này Ninh Hữu Trùng theo như lời nói, càng cùng ảo giác bên trong giống nhau như lúc. Thạch Xanh đầu nhất thời hỗn loạn, chẳng lẽ nói hiện tại vẫn cứ là ảo giác? Trước mắt Tiêu Lam Ngọc cùng Ninh Hữu Trùng, nhưng vẫn là giả. Tiêu Lam Ngọc nhìn ra Thạch Xanh mê hoặc, mỉm cười nở nụ cười, nói, Thạch huynh, ngươi quay đầu lại nhìn. Thạch Xanh nghe vậy ngẩn ra, lập tức quay đầu nhìn lại, nhưng thấy quan tâm tiểu sau lưng tự mình cách đó không xa, Tiêu Lam Ngọc nói, Thạch huynh, ngươi đã đi qua quan tâm tiểu, ảo giác từ lâu giải trừ, ta cũng được. Ninh huynh cũng được, còn có chính ngươi, đều là chân thực chân nhân, cũng không phải là ảo giác, ngươi thiết không thể nhiều hơn nữa nghĩ, cẩn thận đem mình bức phong. Thạch Xanh trong lòng dùng mình, hít sâu một cái, dứt bỏ trong đầu tạp niệm, chiêu Tiêu Lam Ngọc thi lễ, nói, đa tạ Tiêu huynh nhắc nhở. Ninh Hữu Trùng không tha thứ, cười hắc hắc nói, Thạch huynh, ngươi mau trả lời, cái kia Diêu Hương có phải là ngươi vợ? Thạch Xanh thể diện một đỏ, nói, quanh có nói ngươi đừng, chớ nói nhảm, cái gì lung ta lung tung. Bỗng nhiên trong lòng hơi động, nói Linh Huynh, lão bất tử là ai? Linh Hữu trùng mở ra, vẻ mặt âm u, thở dài một tiếng liền không nói nữa. Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói hiện tại các ngươi rõ ràng cái này quan tâm tiểu đạo thuật lợi hại chứ? Nó đem chúng ta ba người, đầu đuôi phục chế đến lẫn nhau ảo giác trong, có thể nói tuy là ảo giác, nhưng không khác nào chân nhân, chúng ta ba người ở ảo giác trong nhắc tới nhân sự vật, đều là đào móc với chúng ta ký ức, chính là chân thực tồn tại, vì lẽ đó ta biết Thạch huynh người yêu gọi Diêu Hương, cũng biết Linh huynh dưỡng phụ gọi Lao Bất Tử. Thì ra là như vậy. Thạch Xanh cùng Linh Hữu Trùng đều là bừng tỉnh rõ ràng, Tiêu Lam Ngọc nhìn lại Quan Tâm Tiểu, nhàn nhạt nói Quan Tâm Tiểu trực quan lòng người, xác thực là cao cấp nhất ảo thuật, dù cho là ở ảo giác bên trong, chúng ta ba người đều kiên trì chính mình bản tâm. Thạch Xanh trong lòng dùng mình, không sai, dù cho là ở Hoàng Tuyển Lộ ảo giác bên trong, Tiêu Lam Ngọc đều từ đầu đến cuối, đối tự thân tràn ngập tự tin, cũng chính bởi vì phần này tự tin, để có thể làm cho Tiêu Lam Ngọc ở vô tận đường ảo thuật trong, tin chắc chính mình lựa chọn phương hướng, đi thẳng thượng hơn 1000 năm, rốt cục đi ra ảo giác. Quan Tâm Tiểu có 17 loại ảo giác, nó cho Thạch Xanh ba người phân phối ảo giác, đều là giỏi nhất thử thách ba người bản tâm ảo giác, ba người chỉ có kiên trì bản tâm, mới có thể từ trong ảo tưởng giải thoát, không phải vậy chỉ có một con đường chết. Tiêu Lam Ngọc than nhẹ một tiếng, nói ta nghĩ Yên Hoa Chân Quân bố trí tòa này Quan Tâm Tiểu, là vì thử thách vượt tải giả bản tâm, chỉ có bản tâm đầy đủ kiên định, mới có thể từ ảo giác trong giải thoát. Nói khẽ mỉm cười, nói Ninh Huynh là cái thứ nhất thoát khỏi ảo giác, đi qua Quan Tâm Tiểu, tức là nói chúng ta ba người bên trong, phải kể tới Ninh Huynh bản tâm, nhất là kiên quyết không rời. Thạch Xanh luôn luôn đối Ninh Hữu Trùng bội phục rất nhiều, cười ha ha, nói như vậy Ninh Huynh là quán quân, Tiêu Huynh là á quân, ta là lót đáy. Dừng một chút lại nói Ninh Huynh, ngươi gặp được không đường ảo giác, là chuyện gì xảy ra? Ninh Hữu Trùng hát một tiếng, nói còn có thể thế nào? Không đường chính là không có đường. Thạch Xanh ngạc nhiên nói không có đường, vậy sao ngươi tới được? Ninh Hữu Trùng nói ta tin tưởng trời không tuyệt đường người, không có đường ta liền liều mạng tìm đường, không tìm được sẵn có con đường, ta liền chính mình mở đường, sau đó liền đi ra rồi. Thạch Xanh cùng Tiêu Lam Ngọc đều cảm phục, hai người trong lòng đều hiểu, thật muốn nói đến ba loại ảo giác Hoàng Tuyển Lộ, vô tận đường, không đường, thuộc về không đường khó nhất, có thể Linh Hữu Trùng nhưng có thể cái thứ nhất thông qua Quan Tâm Tiểu, có thể thấy được bản tâm kiên định, thực thị phi cùng tầm thường. Liên giống với Linh Hữu Trùng ở Tiên Vu gia nhận hết khuất nhục, bản thân tư chất lại cực kỳ thấp kém, đổi làm người bên ngoài, đã sớm cảm thấy không đường có thể đi, hãm sâu tuyệt vọng, mà Linh Hữu Trùng nhưng vẫn cứ chịu đựng hạ xuống, chưa bao giờ từ bỏ giấc mộng của chính mình. Năm đó ở Thanh Vân Đại Hội vách núi treo leo thượng, Linh Hữu Trùng cũng là ở tuyệt vọng bên trong, chết không dung tha, vẫn cứ cắn thanh đằng, điếu một ngày một đêm, chống được Thạch Xanh đi ngang qua, đem hắn cứu lên. Linh Hữu Trùng chính là một người như vậy, vĩnh viễn sẽ không tuyệt vọng, coi như không có đường, cũng phải miễn cưỡng mở ra một con đường đến. Chương 16, Hữu Nhai Điện. Xông qua Quan Tâm Tiểu, Thạch Xanh ba người đại háo tinh lực, nghỉ ngơi một hồi lâu mới tiếp tục tiến lên, không lâu sau đó, đi tới một gian to lớn điện đá, vào miệng hai bên, từng người đứng một loạt tượng đá, mỗi cái tượng đá trong tay đều cầm như thế binh khí, mỗi cái không giống. Linh Hữu Trùng ngạc nhiên nói cửa ải này lại là lý lẽ gì? Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói nơi đây gọi là Vô Nhai Điện, cửa ải này thử thách nội dung, được gọi là Vô Nhai Thí Luyện. Linh Hữu Trùng nói Vô Nhai Thí Luyện? Món đồ gì? Tiêu Lam Ngọc ngón tay phía trước, nói Ninh Huynh mời xem. Linh Hữu Trùng cùng Thạch Xanh nhìn về phía Tiêu Lam Ngọc chỉ phương hướng, nhưng thấy 6 tôn tượng đá khổng lồ song song đứng ở nhà đá phân cuối, mỗi tôn tượng đá cái chán đều viết một cái cổ đại văn tự, mỗi cái văn tự đều không giống nhau. Tiêu Lam Ngọc nói 6 tôn tượng đá cái chán văn tự, từ trái sang phải phân biệt là phong, lâm, hỏa, núi âm, lôi, chính là hành quân 6 mớn. Thạch Xanh tố biết binh pháp, đối hành quân 6 lại muốn không thể quen thuộc hơn, nghe được Tiêu Lam Ngọc giảng giải, không khỏi ngạc nhiên nói này 6 tôn tượng đá, tại sao lại lấy hành quân 6 đòi mạng tên? Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói cửa ải này, ta ngược lại thật ra ở trong sách xem qua ghi chép tỉ mỉ. Nói đi tới lối vào bên trái tượng đá trước, nói vào miệng hai bên mỗi người có 6 tôn tượng đá, tổng cộng 12 vị, cũng phân là đừng lấy phong lâm hỏa sơn âm lôi mệnh danh, bên trái những này tượng đá tên khoa học gọi là người khôi lỗi, trong cơ thể chính là giống ruột, võ giả có thể chui vào người khôi lỗi trong cơ thể, điều động thảo tung người khôi lỗi, tiến hành chiến đấu. Thạch Xanh ngạc nhiên nói lại có bực này sự vật. Tiêu Lam Ngọc mỉm cười gật đầu, chỉ vào miệng phía bên phải cái kia bài tượng đá, nói bên kia 6 tôn tượng đá cũng là khôi lỗi, chỉ có điều không thể người vì là điều động, theo sách cổ ghi chép, mỗi cái vừa tải giả cũng có thể lựa chọn một người khôi lỗi, ra trận cùng đối diện 6 tôn thủ đóng khôi lỗi đấu võ. Linh Hữu Trùng nói một cái đánh 6 cái. Tiêu Lam Ngọc lắc lắc đầu, nói là 6 đối 6, nếu là vừa tải giả không đủ 6 người, vào miệng phía bên phải khôi lỗi sẽ tự động bổ túc thiếu hụt tiêu chuẩn, đồng thời không sẽ cùng vừa tải giả lựa chọn khôi lỗi loại hình lặp lại, tỉ như một cái vừa tải giả lựa chọn tả có hỏa chữ người khôi lỗi, như vậy vào miệng phía bên phải phong, lâm, núi, âm, lôi 5 tôn khôi lỗi sẽ theo ra trận, mà hỏa tự khôi lỗi thì lại sẽ không khởi động. Linh Hữu Trùng nghe được vô cùng đau đầu, hùng hùng hổ hổ nói phiền toái như vậy. Cái kia cái gì Yên Hoa Chân Quân, thực sự là không một chút nào sảng khoái. Đúng đấy. Thạch Xanh cũng nói ta cũng không nghĩ ra, Yên Hoa Chân Quân ở chính mình phần mộ bên trong lưu lại những này cửa ải, đến cùng là tại sao? Tiêu Lam Ngọc cười thần bí, nói theo ta suy đoán, có phải là vì truyền thừa? Truyền thừa? Thạch Xanh cùng Ninh Hữu Trùng đều là cả kinh, Thạch Xanh nói Tiêu Minh, ngươi vì sao như vậy suy đoán? Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói theo sách cổ ghi chép, Yên Hoa Chân Quân bình sinh thiện gọi là vì là tam tuyệt, một là trận pháp, hai là ảo thuật, ba là khôi lỗi, trong đó đặc biệt khôi lỗi là nhất, Tiên Hoa chân quân bố trí vạn hóa tinh thần trận, quan tâm tiểu, vô nhai điện tăng quan, kỳ thực chính là vì kiểm tra vừa tại giả ở này ba cái phương diện trình độ, là bằng vào ta suy đoán Yên Hoa chân quân lưu lại cổ mộ, quá nửa là vì tìm kiếm truyền nhân, này cổ mộ bảo tàng, vô cùng có khả năng dù là Yên Hoa chân quân toàn bộ truyền thừa. Thạch Xanh cùng Ninh Hữu Trùng nghe được tim đập thình thịch, thượng cổ đại năng giả toàn bộ truyền thừa, là cỡ nào quý giá bảo tàng. Như để ngoại giới biết được, e sợ những hàng đầu đó thế lực đều sẽ không tiếc bất kỳ đánh đổi, liều mạng đi đến sông. Tiêu Lam Ngọc nhìn Thạch Ninh hai người một chút, khẽ mỉm cười, nói Yên Hoa chân quân để tâm lương khổ, này tam đại cửa ải, không chỉ có kiểm tra vừa tải giả năng lực, càng thêm kiểm tra vừa tải giả tiềm lực. Thạch Xanh ngạc nhiên nói tiềm lực. Chuyện này làm sao nói? Tiêu Lam Ngọc nói cửa thứ nhất vạn hóa tinh thần trận, nguyên bản trận pháp là chết, chỉ cần hiểu được trận pháp này liền có thể phá giải, Yên Hoa chân quân muốn nổi bật, ở trong trận gia nhập tiên linh phủ, làm cho trận này thêm ra vô số biến hóa, vừa tải giả nhất định phải tùy cơ ứng biến mới có thể thông qua, thời gian dài thôi diễn trận pháp sẽ tiêu hao đại lượng tâm lực, vì lẽ đó nếu muốn xông qua Yên Hoa chân quân bố vạn hóa tinh thần trận, nhất định phải có đầy đủ tâm lực, đồng thời chuyên về biến báo, đây là học tập trận pháp quan trọng nhất hai đại tiềm lực. Cửa ải thứ hai quan tâm tiểu, lấy ảo thuật thử thách vừa tải giả bản tâm, phải biết ảo thuật vốn là mê hoặc lòng người thủ đoạn, nếu là người thi thuật bản tâm không đủ kiên định thì lại làm sao mê hoặc người bên ngoài chi tâm. Cho tới cái thứ ba đóng thử thách chính là năng lực học tập. Năng lực học tập, Thạch Xanh cùng Ninh Hữu Trùng đều là không rõ. Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười giải thích, Tiên Hoa chân quân có câu danh ngôn, vạn vật đều có nhai, ta sinh cũng có nhai, làm sao thông vô nhai, chỉ có học vô nhai, nơi đây tên là vô nhai điện, tự nhiên là thử thách năng lực học tập. Thạch Xanh ồ một tiếng, bừng tỉnh rõ ràng, có nhai thí luyện chính là khôi lỗi cuộc chiến, song phương đều là 6 cụ khôi lỗi, mỗi một phe khôi lỗi đều sẽ không tái diễn, chính là vì để vừa tải giả quan sát khôi lỗi phương thức chiến đấu, do đó học tập làm sao thảo làm khôi lỗi. Nhất niệm đến đây, Thạch Xanh không khỏi thán phục, này Yên Hoa chân quân quả thực để tâm lương khổ. Ninh Hữu Trùng nhưng không lớn rõ ràng, Thạch Xanh liền cho Ninh Hữu Trùng giải thích một phen. Ninh Hữu Trùng hát một tiếng, nói các ngươi giải dòng văn tự nói nửa ngày, đi suy đoán người chết ý nghĩ, có ích lợi gì? Còn không bằng sớm một chút tiến vào người khôi lỗi, thử một lần không phải cái gì đều rõ ràng. Thạch Xanh cùng Tiêu Lam Ngọc nhìn nhau cười khổ, vẫn là Ninh Hữu Trùng đủ trực tiếp. Ninh Hữu Trùng quay về 6 tôn người khôi lỗi nhìn chung quanh, một lát mới nói ta tuyển lôi chữ khôi lỗi, các ngươi chọn cái nào? Thạch Xanh đi tới hỏa tự người khôi lỗi trước mặt, nói ta tuyển hỏa tự. Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói ta liền tuyển phong tự người khôi lỗi đi. Ba người thương nghị đã định, dồn dập bò lên trên người khôi lỗi, mở ra người khôi lỗi khai quan, tiến vào người khôi lỗi trong cơ thể, nhưng thấy người khôi lỗi trong cơ thể có không ít thảo tung cây gỗ, cơ quan chỗ then chốt, Tiêu Lam Ngọc ở trong sách cổ thấy quá ghi chép, ngay sau đó liền cho Thạch Ninh hai người giảng giải mỗi cái cơ quan tác dụng. Thạch Xanh tiên tư thông minh, bắt đầu cực nhanh, trong chốc lát, liền đem người khôi lỗi thảo làm phương pháp, học được thất thất bát bát. Ninh Hữu Trùng nhưng đối Tiêu Lam Ngọc thao thao bất tuyệt giảng giải cực không thích, nửa ngày cũng không học được. Hữu Nhai điện trung tâm đấu trường trong, có cái trượng cao xa lậu, Thạch Xanh ba người chui vào người khôi lỗi trong nháy mắt, xa lậu liền tức khởi động, Thạch Xanh ba người quen thuộc người khôi lỗi thời gian, chỉ có một canh giờ. Ngăn ngắn một canh giờ, rất nhanh liền qua đi, Ninh Hữu Trùng đối người khôi lỗi thảo làm phương pháp, chỉ học sẽ 2, 3 phần 10, chỉ có thể làm một ít động tác đơn giản, căn bản không thể phát huy đầy đủ người khôi lỗi uy lực. Hữu Nhai điện trong 6 tôn người khôi lỗi, đều đã từng qua Yên Hoa chân quân đặc thù xử lý. Bất luận thảo tác giả là tu vi gì, có thể phát huy uy lực lớn nhất đều là giống nhau, vì lẽ đó Ninh Hữu Trùng không học được, chỉ có thể nói hắn tư chất nô đột, không quan hệ cái khác. Sa lậu tính giờ hết hạn, Thạch Xanh ba người khôi lỗi tự động đi vào Hữu Nhai điện trung tâm đấu trường, mặt khác ba vị bổ túc khôi lỗi cũng cùng tiến vào đấu trường, điện vị 6 tôn chấn đóng khôi lỗi, cùng nhau nhảy lên, ầm ầm một tiếng, song song rơi vào trong đấu trường, động tác hoàn toàn nhất trí, uy thế hết sức kinh người. Thạch Xanh trong lòng tràn ngập chiến ý, thảo tung hỏa tự khôi lỗi, trường kiếm nhắm thẳng vào 6 tôn chấn đóng khôi lỗi. To lớn lưỡi kiếm thượng quấn quanh lửa nóng hừng hực, khá cụ uy thế. Tiêu Lam Ngọc nói Thạch huynh, Ninh huynh, trận chiến này nặng đang quan sát khôi lỗi phương thức chiến đấu, ghi nhớ kỹ không thể kích động, ta phương 6 tôn khôi lỗi đều là phổ thông khôi lỗi, đối diện 6 tôn khôi lỗi, nhưng là Yên Hoa chân quân từ nhỏ đắc ý tác phẩm, hợp xưng vì là 6 trận chiến em, tuy rằng chỉ có thể phát huy một thành thực lực, nhưng cũng không phải chuyện nhỏ, tuyệt đối không nên khinh địch. Thạch Xanh cùng Ninh Hữu Trùng đều đáp một tiếng tốt. Đấu trường trung tâm xa lậu chậm rãi di động đến đấu trường biên giới, từ từ xoay chuyển, vững vàng kết thúc. Sa lậu trung cắt mịn như một cái dây nhỏ giống như xuất lại, tính giờ bắt đầu. Tính giờ vừa bắt đầu, 12 vị khôi lỗi đồng thời chuyển động. 12 vị khôi lỗi trong, tốc độ nhanh nhất phải kể tới Lôi Chiến tướng, hầu như là trong chớp mắt, liền vọt tới Ninh Hữu Trùng lôi chữ khôi lỗi trước mặt, to lớn xét đánh thang mang theo lôi chớp, hóa thành 10 trượng địa quang, mạnh mẽ đánh về phía lôi chữ khôi lỗi ngực. Ninh Hữu Trùng lấy làm kinh hãi, bận điệu thảo tung lôi chữ khôi lỗi né tránh, ngại hà hắn đối người khôi lỗi thảo làm phương pháp không quen, tương tự là hệ xét khôi lỗi. Ninh Hữu Trùng lôi chữ khôi lỗi căn bản là không có cách né tránh lôi chiến tướng công kích, Ninh Hữu Trùng chỉ cảm thấy quanh người một trận run rẩy dữ dội, lôi chữ khôi lỗi đã bị lôi chiến tướng đánh bay mười mấy trượng. Thạch Xanh bận bịu thảo tung hỏa tự khôi lỗi đi cứu Ninh Hữu Trùng, ai biết vừa bước ra một bước, một cái hỏa long dương nhanh múa vút đánh về phía hỏa tự khôi lỗi, Thạch Xanh không kịp suy nghĩ nhiều, thảo làm hỏa tự khôi lỗi, cự kiếm vạch một cái, đem hỏa long chặn ngang chặt đứt, theo giơ kiếm một chém, ầm một tiếng vang thật lớn, hỏa tự khôi lỗi cự kiếm cùng hỏa chiến tướng cự kiếm chém ở đồng thời, nhất thời hỏa diễm bắn ra bốn phía, hai thanh cự kiếm thượng hỏa diễm dường như hai cái hỏa mãng điên cuồng cắn xé. Phong Lâm Hỏa Sơn âm lôi sáu chữ khôi lỗi trong, lôi chữ khôi lỗi tốc độ nhanh nhất, thứ yếu là phong tự khôi lỗi, quyết đấu vừa bắt đầu, Tiêu Lam Ngọc liền thảo làm phong tự khôi lỗi, vọt đến núi chữ khôi lỗi bên cạnh, phong chiến tướng vung vẩy roi dài quấn về phong tự khôi lỗi, ở giữa Tiêu Lam Ngọc ý muốn. Tiêu Lam Ngọc thảo tung phong tự khôi lỗi địa một lần, tránh qua roi dài một đòn, phong chiến tướng thu thế không kịp, roi dài quyển đến núi chữ khôi lỗi trên người, núi chữ khôi lỗi lực lớn vô cùng, nắm lấy roi dài đột nhiên kéo một cái, đốn đem phong chiến tướng kéo tới phụ cận, ầm một thanh âm vang lên, núi chữ khôi lỗi một cước đá vào phong chiến tướng trên đầu. Đem phong chiến tướng đá cái thất điên bắt đảo, lão đảo lùi về sau, ngại hà roi dài cùng phong chiến tướng thân thể nối liền cùng nhau, núi chữ khôi lỗi nắm lấy roi dài, gần giống như nắm lấy phong chiến tướng đuôi, căn bản không cho phong chiến tướng chạy trốn, mạnh mẽ một duệ, lại sẽ phong chiến tướng kéo tới trước mặt, một quyền đánh về phía phong chiến tướng diện mạo. Mắt thấy phong chiến tướng lại muốn trúng vào một quyền, núi chiến tướng rốt cục chạy tới, đột nhiên đem núi chữ khôi lỗi và lăn đi trên đất, phong chiến tướng nhân cơ hội rút về roi dài, cùng núi chiến tướng song chiến núi chữ khôi lỗi, đánh cho núi chữ khôi lỗi hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại. May mà núi chữ khôi lỗi phòng ngự mạnh mẽ, nhất thời đảo có thể miễn cưỡng chống đỡ. Tiêu Lam Ngọc thoát khỏi phong chiến tướng, chuyện thứ nhất dù là thảo tung phong tự khôi lỗi, đi cứu Ninh Hữu Chủng, Ninh Hữu Chủng đối người khôi lỗi thảo làm quá mới lạ, đối mặt lôi chiến tướng, hoàn toàn chỉ có chịu đoạt phần, hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại. Chương 17, khó biết như âm. Tiêu Lam Ngọc bằng nhanh nhất tốc độ nhằm phía Ninh Hữu Chủng, người chưa tới, roi tới trước, roi dài xa xa cuốn về lôi chiến tướng tốc độ nhanh chóng, giống như sét đánh, chỉ lóe lên liền tránh thoát phong tự khôi lỗi một đòn. Ninh Hữu Chủng tuy rằng thảo làm không quen, nhưng không phải vô trí hạng người, sấn lôi chiến tướng tránh né roi dài thời khắc, Ninh Hữu Chủng thảo làm lôi chữ khôi lỗi địa một lần, dùng cả tay chân bỏ đến phong tự khôi lỗi phía sau, tư thế tuy rằng khó coi, tốt xấu thoát khỏi lôi chiến tướng, kiếm được một điểm cơ hội thở lấy hơi. Tiêu Lam Ngọc nói Ninh huynh, ta cuốn lấy lôi chiến tướng, ngươi ở bên quan sát lôi chiến tướng hành động, học tập lôi chữ khôi lỗi thảo tung phương pháp. Ninh Hữu Chủng nói không cần, chúng ta cùng tiến lên, ta liền không tin chúng ta thu thập không được cái này thạch mục nhọn. Dứt lời thảo tung lôi chữ khôi lỗi, trong tay sét đánh thang quấn quanh sâm lam ánh chớp, đột nhiên đâm hướng về lôi chiến tướng ngực. Tiêu Lam Ngọc hơi kinh hãi, Ninh Hữu Chủng đối người khôi lỗi thảo làm không quen, lúc trước còn chỉ có thể làm một ít động tác đơn giản, sao nhanh như vậy liền có thể làm ra đột thứ động tác công kích, thậm chí ngay cả khống lôi đều học được, thực sự là khó mà tin nổi. Chiến cuộc nháy mắt thiên biến, Tiêu Lam Ngọc hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, điều động phong tự khôi lỗi, phối hợp lôi chữ khôi lỗi giáp công lôi chiến tướng. Lôi chiến tướng dù sao cũng là Yên Hoa Trần Quân từ nhỏ thành danh làm nên một, tuy rằng chỉ có thể phát huy một thành thực lực, cũng so với người khôi lỗi mạnh hơn không ít. Lấy một địch hai, lại vẫn có thể chiếm được thượng phong, đem lôi chữ khôi lỗi cùng phong tự khôi lỗi đồng thời áp chế. Bất quá, lôi chiến tướng thượng phong vẫn chưa chiếm nhiều cửu, rất nhanh Tiêu Lam Ngọc cùng Ninh Hữu Chủng liền hòa nhau thế yếu. Tiêu Lam Ngọc kinh ngạc phát hiện, Ninh Hữu Chủng đối người khôi lỗi thảo tung, dĩ nhiên ở trong chiến đấu, bằng tốc độ kinh người tiến bộ. Chân thực có thể nói thần tốc. Lôi chữ khôi lỗi từ ban đầu chỉ có thể đơn giản nhảy lên chạy, đến hiện tại động như lôi đỉnh, nhanh như chớp, thật dài sét đánh thăng thượng, lôi mang lấp lóe, phát sinh từng trận nổ vang, như lôi long rít gào, vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ công phu. Ninh Hữu Chủng liền có như thế to lớn tiến bộ, thực tại để Tiêu Lam Ngọc vừa sợ lại kỳ. Tiêu Lam Ngọc hơi suy nghĩ liền tức rõ ràng, đây mới là Ninh Hữu Chủng tiến bộ phương thức. Mỗi người chiến đấu đều có phong cách của chính mình, tương tự, mỗi người tu luyện cũng có chính mình phương thức. Ninh Hữu Chủng vẫn tu luyện chậm chạp, cũng là bởi vì không có tìm được thích hợp việc tu luyện của hắn phương thức. Cho tới giờ khắc này, Tiêu Lam Ngọc người bên ngoài rõ ràng, đống nhiên phát hiện, Ninh Hữu Chủng tốt nhất phương thức tu luyện, dĩ nhiên dù là chiến đấu, chỉ có ở trong chiến đấu, Ninh Hữu Chủng mới có thể bằng tốc độ kinh người tiến bộ. Vì xác minh chính mình suy đoán. Tiêu Lam Ngọc thảo tung phong tự khôi lỗi, từ từ trì hoãn thế tiến công, để Ninh Hữu Chủng gánh chịu lôi chiến tướng phần lớn công kích, quả nhiên không ra Tiêu Lam Ngọc sở liệu, Ninh Hữu Chủng gánh chịu thế tiến công càng mạnh mẽ, tốc độ tiến bộ liền càng nhanh, Tiêu Lam Ngọc không khỏi thầm than một tiếng, lấy chiến đấu vì là tiến bộ phương thức, Ninh Hữu Chủng một đời này tất nhiên hung hiểm vạn đoan, dù sao ai cũng không thể bảo đảm chính mình mỗi lần chiến đấu đều có thể bình yên vô sự. Chợt nghe nặng nề một tiếng nổ vang, Tiêu Lam Ngọc quay đầu nhìn lại, nhưng thấy núi chữ khôi lỗi đầu một nơi thân một nẻo, tầng tầng ngã xuống đất, không động đậy nữa. Người khôi lỗi vốn là không bằng 6 trận chiến đem lợi hại, núi chữ khôi lỗi lấy một địch hai, phòng ngự tuy mạnh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ chốc lát, canh giờ một kiểu, trung quy khó tránh khỏi chiến bại. Núi chữ khôi lỗi đổ ra, núi chiến tướng cùng phong chiến tướng lập tức chiêu thạch xanh hỏa tự khôi lỗi công tới. Thạch xanh thảo tung hỏa tự khôi lỗi cùng hỏa chiến tướng đánh nhau chết sống, tuy rằng ở hạ phòng, nơi tận cùng thủ thế, nhất thời nhưng cũng không có quá đáng lo, trái lại có thể tìm khích quan sát hỏa chiến tướng hành động, học tập khôi lỗi thảo làm phương pháp, càng đánh càng là thuận lợi, vạn không ngờ được phong chiến tướng cùng núi chiến tướng từ bên đánh tới. Đặc biệt là phong chiến tướng, tốc độ cực nhanh, đang ở mười mấy trượng ở ngoài, liền đem roi dài đánh hướng về hỏa tự khôi lỗi. Thạch xanh bị hỏa chiến tướng cuốn lấy, căn bản là không có cách né tránh, mắt thấy liền bị roi dài cuốn trúng, thạch xanh trong lòng âm thầm tiêu khổ, đột nhiên từ bên bay tới một đạo bóng roi, đem phong chiến tướng roi dài cuốn lấy, chính là Tiêu Lam Ngọc đến. Núi chữ khôi lỗi đổ ra, Tiêu Lam Ngọc liền đoán được phong chiến tướng cùng núi chiến tướng, tất hội công kích khoảng cách gần nhất hỏa tự khôi lỗi, lúc này bỏ lại lôi chiến tướng, nhanh chóng trợ giúp thạch xanh, đỡ phong chiến tướng công kích. Tiêu Lam Ngọc ngăn lại phong chiến tướng. Núi chiến tướng nhưng không người trông giữ, bước nhanh chân chiêu hỏa tự khôi lôi đánh tới, một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên, Thạch Xanh trong lòng không ngừng tiêu khổ, Ninh Hữu Chủng bị lôi chiến tướng áp chế, Tiêu Lam Ngọc bị gió chiến tướng cuốn lấy, lúc này có thể không còn ai có thể tới cứu hắn. Thạch Xanh cắn răng một cái, chuẩn bị lấy một địch hai, đỡ lấy núi chiến tướng thế tiến công, bỗng nhiên một đạo quỷ dị bóng người xuất hiện núi chiến tướng phía sau, trong tay cầm hai thanh chùy thủ, mạnh mẽ đâm vào núi chiến tướng eo lưng, núi chiến tướng dường như người sống giống như vậy, ngửa mặt lên trời gào lên giận dữ, hoành chịu đánh về phía sau kẻ địch. Đánh lén núi chiến tướng bóng người rút ra chùy thủ, cấp tốc lóe lên, tách ra núi chiến tướng một đòn, Thạch Xanh lúc này mới thấy rõ, đánh lén núi chiến tướng dĩ nhiên là Âm Tự Khôi Lỗi. Âm Tự Khôi Lỗi nguyên bản đang cùng Âm chiến tướng đối đầu, không biết làm sao thoát khỏi Âm chiến tướng, tới núi chiến tướng sau lưng triển khai đánh lén, Âm Tự Khôi Lỗi bị núi chiến tướng bức lui, Âm chiến tướng lập tức cản đem đi tới, hai tay mỗi người nắm một cây chùy thủ, mạnh mẽ đâm về Âm Tự Khôi Lỗi cổ. Âm Tự Khôi Lỗi vì né tránh núi chiến tướng công kích, lùi đến vô cùng nội vàng, khó có thể né tránh Âm chiến tướng tập kích, nguy cấp trong lúc đó, Âm Tự Khôi Lỗi trong nháy mắt hóa thành một đoàn bóng tối, thoáng qua biến mất không còn tăm hơi, Âm chiến tướng công kích lập tức thất bại. Thạch Xanh đặt ở trong mắt, giật mình không thôi, lớn tiếng nói Tiêu Minh, chuyện gì thế này? Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói đây là Âm Tự Khôi Lỗi đặc kỹ, khó biết như âm. Dừng một chút lại nói 6 trận chiến đem cùng 6 chữ Khôi Lỗi đều có một cái đặc kỹ, phân biệt đối ứng Phong Lâm Hỏa Sơn âm lôi, Âm chiến tướng cùng Âm Tự Khôi Lỗi đặc kỹ dù là khó biết như âm, có thể trong nháy mắt ẩn hình, biến mất không còn tăm hơi. Thì ra là như vậy. Thạch Xanh trong lòng bừng tỉnh, chẳng trách Âm Tự Khôi Lỗi có thể thoát khỏi Âm chiến tướng, thân có ẩn hình thuật, ai có thể nhốt được Âm Tự Khôi Lỗi? Đương nhiên trong lòng một kỳ, hỏi nhưng là, vì sao Âm chiến tướng không cần khó biết như âm? Tiêu Lam Ngọc nói bởi vì bọn họ vẫn không có dạng quân số. Thạch Xanh ngạc nhiên nói có ý gì? Tiêu Lam Ngọc nói đây là Yên Hoa Trần quân đối có nhai thí luyện giả thiết, quyết đấu song phương, nếu là phương nào tổn thất khôi lỗi, nên vương cái khác khôi lỗi liền có thể sử dụng đặc kỹ. Thạch Xanh một bên chống đối hỏa chiến tướng thế tiến công, một bên lớn tiếng nói vậy ta hỏa tự khôi lỗi đặc kỹ là cái gì? Dùng như thế nào? Tiêu Lam Ngọc cùng phong chiến tướng chiến đấu, thành thạo điêu luyện, dù bận vẫn ung dung nói ngươi hỏa tự khôi lỗi đặc kỹ là xâm lược như hỏa, ta phong tự khôi lỗi đặc kỹ là nhanh như gió, Ninh Minh lôi chữ khôi lỗi đặc kỹ là động như lôi đỉnh, còn phương pháp sử dụng, ta cũng không biết, chỉ có thể nhìn 6 trận chiến khiến cho dùng sau khi, chúng ta theo học. Thạch Xanh nói muốn 6 trận chiến khiến cho dùng đặc kỹ, phải trước tiên giết chết một cái chiến tướng, chúng ta hiện tại thiếu một người, đánh như thế nào được. Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói chớ xem thường đặc kỹ uy lực, âm tự khôi lỗi khó biết như âm hầu như giết chết núi chiến tướng, đừng quên chúng ta còn có lâm chữ khôi lỗi từ như rừng. Tiếng nói vừa dứt, trong đấu trường vang lên một trận ti ba tiếng vang, trên đất như sau mưa xuân dần giống như vậy, bước lên vô số thanh đẳng, điên cuồng lũ bãi, trong nháy mắt đem 6 trận chiến sắp chết chết trói lại, nửa điểm cũng không thể động đậy. Chương 18, thắng lợi. Thạch Xanh thấy thế, nhất thời trong lòng vui vẻ, không hỏi cũng biết, này tất là lâm chữ khôi lỗi đặc kỹ từ như lâm, đầy đất thanh đẳng đem 6 trận chiến đem trói lại trong nháy mắt, âm tự khôi lỗi ở âm chiến tướng sau lưng hiện ra hình đến, hai thanh chùy thủ đột nhiên đâm vào âm chiến tướng đầu lâu, theo hai tay một sai, đem âm chiến tướng đầu miễn cưỡng cắt ra. Lâm chữ khôi lỗi từ như lâm vẫn chưa kéo dài bao lâu, thanh đẳng rất nhanh liền tiêu tan, âm chiến tướng hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống xuống, ầm một tiếng, nằm trên đất không động đậy nữa. Tiêu Lam Ngọc nhắc nhở Thạch Huynh Linh huynh cẩn thận, sau trận chiến đem chẳng mấy chốc sẽ sử dụng đặc kỹ. Thạch Xanh cùng Linh Hữu Chủng đều là trong lòng dùng mình, song song chậm lại thế tiến công, thêm mấy phần thủ thế, không ra Tiêu Lam Ngọc sở liệu, cái thứ nhất phát động đặc kỹ chính là lôi chiến tướng, chỉ thấy điện quang lóe lên, lôi minh đứt hai, lôi chiến tướng trong nháy mắt vọt đến âm tự khôi lỗi miết cứng, trong tay xét đánh thang, trực tiếp đem âm tự khôi lỗi ngược xuyên qua. Thật nhanh. Thạch Xanh trong lòng đột nhiên cả kinh, này dù là động như lôi đỉnh. Lôi chiến tướng này lóe lên, coi là thật như cựu thiên sấm dậy, nhanh như chớp giật, uy thế kinh người, dường như thuấn di giống như vậy, trong tay xét đánh thang, đem âm tự khôi lỗi đâm lạnh thấu tim. Âm tự khôi lỗi hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống xuống, tay trái dứt bỏ chùy thủ, đột nhiên nắm lấy xét đánh thang, tay phải chùy thủ vạch một cái, đem lôi chiến tướng cánh tay phải chặt đứt, phế bỏ lôi chiến tướng một tay. Lôi chiến tướng giận dữ, đá một cái bay ra ngoài âm tự khôi lỗi, tay trái rút ra xét đánh thang, lần thứ hai sử dụng động như lôi đỉnh, hóa thành một đạo ánh xanh lấp lóe điện quang, đánh về phía lôi chữ khôi lỗi. Ninh Hữu Chủng bận bịu thảo tung lôi chữ khôi lỗi toàn lực né tránh. Xét đánh thang chính là hai tay trường binh, lôi chiến tướng còn sót lại một cái cánh tay trái, không cách nào phát huy xét đánh thang toàn bộ uy lực. Hơn nữa Ninh Hữu Chủng đối lôi chữ khôi lỗi thảo làm đã hết sức quen thuộc, lúc này mới khiến lôi chữ khôi lỗi miễn cưỡng tránh thoát lôi chiến tướng lôi đỉnh một đòn. Lôi chiến tướng thấy lôi chữ khôi lỗi né tránh nó động như lôi đỉnh, tức giận cực kỳ, nổi giận gầm lên một tiếng. Lần thứ hai sử dụng động như lôi đỉnh, thân như điện quang, xét đánh thang đâm hướng về lôi chữ khôi lỗi ngực, lôi chữ khôi lỗi không tránh không né, giơ lên trong tay xét đánh thang chặn lại. Dĩ nhiên đem lôi chiến tướng tựa như tia chớp một đòn ngăn trở. Ninh Hữu Chủng ầm ĩ cười dài, trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn, lớn tiếng nói không hổ là động như lôi đỉnh, quả nhiên rất nhanh. Chỉ tiếc những này thạch mụn nhỏ thực sự quá ngu, công kích động tác võ thuật quá cứng nhắc, động như lôi đỉnh như vậy mạnh mẽ chiêu thức, cho những này thạch mụn nhỏ dùng, coi là thật là phung phí của trời. Dứt lời xét đánh thang xoay ngang, đánh về phía lôi chiến tướng cổ, trên đất đột nhiên bốc lên một cái to lớn thanh đằng, chói lại lôi chữ khôi lôi xét đánh thang, đồng thời mấy thanh đằng dưới đất chui lên, đem lôi chữ khôi lôi kéo chặt lấy. Lôi chiến tướng cùng Ninh Hữu Trùng giao thủ, hai lần sử dụng động như lôi đỉnh, nói đến rất dài, kỳ thực chỉ là trong nháy mắt sự, Lâm Chiến đem cũng sử dụng nó đặc kỹ từ Như Lâm, tảng lớn tráng kiện thanh đẳng, đem phong, lâm, hỏa, lôi bốn chữ khôi lỗi chói lại, đồng thời, hỏa chiến tướng cũng triển khai nó đặc kỹ xâm lược như lửa, ngập trời hỏa diễm giống như là núi lửa phun trào, điên cuồng tứ lược, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ đấu trường, đem hết thảy khôi lỗi đều cháo nhập trong đó. Cùng bạo hỏa diễm phủ kín toàn bộ đấu trường, dường như một cái biển lửa, trong chốc lát liền đem hết thảy thanh đẳng đốt thành tro bụi, Thạch Xanh ba người điều động người khôi lỗi bị ngọn lửa thiêu trích, khắp cả người đỏ chót, liền khôi lỗi bên trong cũng là nóng bỏng cực kỳ. Thạch Xanh cùng Tiêu Lam Ngọc chính là thông huyền cảnh tu vi, nhất thời đảo có thể kiên trì được, Ninh Hữu Chủng nhưng chỉ nhập áo cảnh tu vi, ở bực này nhiệt độ cao nướng quay bên dưới, suýt nữa hôn mê bất tỉnh, trên người trong nháy mắt liền xuất hiện mấy chỗ vết bỏng. Đột nhiên một cơn gió lớn vụt lên từ mặt đất, như rồng quyển như gió, trong nháy mắt đem toàn bộ đấu trường hỏa diễm hết mức bao phủ, gom lại đồng thời, hình thành một cái to lớn long quyển hỏa diễm bao táp. Đi. Tiêu Lam Ngọc khẽ quát một tiếng, phong tự khôi lỗi tay trái giương lên, hỏa diễm bao táp rít lên một tiếng, đột nhiên cuốn về phong chiến tướng. Thạch Xanh vừa mừng vừa sợ, thì chính là cơn lốc quét cướp có diễm, Ninh Hữu Chủng được cứu trợ, kinh sợ đến mức là này cố long quyển cơn lốc, dĩ nhiên là Tiêu Lam Ngọc thảo tung phong tự khôi lỗi phát sinh. Thạch Xanh không hỏi cũng biết, này cố long quyển cơn lốc, tất là phong tự khôi lỗi đặc kỹ nhanh như gió không thể nghi ngờ, Tiêu Lam Ngọc căn bản không có xem qua phong chiến tướng triển khai nhanh như gió, dĩ nhiên vô sự tự thông, học được nhanh như gió. Thạch Xanh tự đáy lòng thán phục, coi là thật là thiên tài hai chữ đều không đủ để hình dung Tiêu Lam Ngọc. Hỏa diễm bao táp cuồng bạo sức mạnh, để năm tên chiến tướng đều sợ hãi không ngớt. Phong chiến tướng không dám trực khi, làm hỏa diễm bao táp lực lượng, bận bịu muốn né tránh, ngại hà nó tốc độ di động so với hỏa diễm bao táp muốn chậm không ít, căn bản né tránh không ra, nguy cấp trong lúc đó, lôi chiến tướng sử dụng động như lôi đỉnh, trong nháy mắt vọt đến phong chiến tướng trước mặt, tay trái ôm theo phong chiến tướng, lần thứ hai triển khai động như lôi đỉnh, tia điện lóe lên, phong chiến tướng cùng lôi chiến tướng chỉ để lại một cái tàn ảnh, chân thân từ lâu vọt đến ngàn trượng ở ngoài. Tiêu Lam Ngọc khẽ miệng uốn cong, khẽ mỉm cười, nói cứu không sai, các loại, chờ, chính là ngươi này một tay. Dứt lời thôi thúc hỏa diễm bao táp, chuyển hướng chiêu Lâm Chiến đem của tới. Lâm Chiến đem khoảng cách hỏa diễm bao táp không hơn trăm trượng, vội vàng trong lúc đó, căn bản là không có cách tránh thoát hỏa diễm bao táp tập kích. Lôi chiến tướng vừa cứu đi phong chiến tướng, không kịp lại triển khai động như lôi đỉnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Chiến sẽ bị hỏa diễm bao táp nuốt hết, thoáng qua hóa thành một chồng cho tàn. Tiêu Lam Ngọc Tử vừa mới bắt đầu dù là dự định trước hết giết Lâm Chiến tướng, lúc trước điều động hỏa diễm bao táp công kích phong chiến tướng, bất quá chỉ là giả tạo, mục đích dù là dụ khiến lôi chiến tướng ra tay, sau đó sấn lôi chiến tướng phân thân thiếu phương pháp, ngược lại tập kích Lâm Chiến tướng, một lần đem Lâm Chiến đem đánh giết. Sáu trận chiến đem trong, lôi chiến tướng tốc độ nhanh nhất, nguyên bản mấy nó uy hiếp to lớn nhất, nhưng đáng tiếc nó bị âm tự khôi lỗi chặt đứt cánh tay phải, uy hiếp biến hạ thấp rất nhiều, ngược lại là Lâm Chiến đem ràng buộc năng lực, để Tiêu Lam Ngọc càng kiên kỵ, phải biết Lâm Chiến đem ràng buộc năng lực, phối hợp lôi chiến tướng tốc độ, hầu như có thể thuấn sát bất cứ người nào khôi lỗi, bởi vậy Tiêu Lam Ngọc cái thứ nhất phải trừ hết, không phải Lâm Chiến đem không còn gì khác. Lôi chiến tướng phát hiện chính mình bị lừa, nhất thời giận tím mặt, triển khai động như lôi đỉnh, trong nháy mắt thoăn đến phong tự khôi lỗi trước mặt, xét đánh thang thẳng tắp đâm hướng về phong tự khôi lỗi ngực, đột nhiên tia điện lóe lên, khác một thanh xét đánh thang lưu quang cũng tự từ bên đâm tới, đâm vào lôi chiến tướng ngực. Lôi chiến tướng vạn không ngờ được, sử dụng động như lôi đỉnh nó, dĩ nhiên sẽ bị người bên ngoài đâm trúng, sững sờ quay đầu nhìn lại, nhưng thấy lôi chữ khôi lỗi đứng ở một bên, trong tay nắm xét đánh thang, không nghi ngờ chút nào, lôi chữ khôi lỗi cũng sử dụng động như lôi đỉnh. Linh Hữu Chủng bị xâm lược như hỏa nhiệt độ cao nướng quay, bị thương không nhẹ, sắc mặt từng trận trắng bệnh, nhưng hãy còn hào hùng không giảm, lớn tiếng nói ngay trước mặt lão tử, sử dụng nhiều lần như vậy động như lôi đỉnh, lão tử lại muốn không học được, chẳng phải là so với lợn con ốc. Dứt lời run lên xét đánh thang, đem lôi chiến tướng giống như chó chết bỏ qua, không nữa để ý tới. Âm chiến tướng, Lâm chiến tướng, lôi chiến tướng trước sau bại vòng, sau trận chiến đem trong chỉ còn phong chiến tướng, hỏa chiến tướng, sơn chiến tướng ba cái, mà Thạch Xanh một phương, nhưng có phong, lâm, hỏa, lôi bốn chữ khôi lỗi, lấy bốn đôi ba, khá cụ phần thắng. Lâm chữ khôi lỗi sử dụng từ như lâm, tảng lớn dây leo từ trên mặt đất bốc lên, như vạn xà đủ múa, đem phong chiến tướng, hỏa chiến tướng, sơn chiến tướng chói lại, thời cơ không thể mất, Thạch Xanh ba người đồng thời ra tay. Lôi chữ khôi lỗi triển khai động như lôi đỉnh, xét đánh thang quét qua, đem hỏa chiến tướng đầu lâu đánh cho chia năm xẻ bảy. Một bên khác Tiêu Lam Ngọc thảo tung phong tự khôi lỗi vứt ra roi dài, đem phong chiến tướng roi dài cuốn lấy. Thạch Xanh thì lại điều động hỏa tự khôi lỗi, liệt diễm trường kiếm chém ngang mà ra, phong chiến tướng đầu người lăn xuống, ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Sau trận chiến đem chỉ còn một cái sơn chiến tướng, Thạch Xanh ba người không cần thiết bắt chuyện, đồng thời ra tay, sử dụng toàn lực công hướng về sơn chiến tướng, nhưng thấy sơn chiến tướng trên người kim quang lóe lên, phòng ngự mạnh mẽ cực kỳ, dĩ nhiên mạnh mẽ kháng trụ ba người khôi lỗi công kích, mà không chút nào tổn. Này dù là sơn chiến tương đặc kỹ, bất động như núi. Sơn chiến tương một khi triển khai bất động như núi, tựa như một tòa nguy nga núi lớn, như bất động, mặc cho Thạch Xanh ba người làm sao công kích, đều không thể lay động. Ninh Hữu Trùng thật là tức giận, phi một cái, mắng hắn đây nương lẽ nào là rùa đen đầu thai. Sắc như thế ngạnh. Chúng ta hãy cùng nó hao tổn, ta xem ai háo được ai. Tiêu Lam Ngọc nói không thể cùng nó làm háo, chàng ở ngoài có xa lậu tính giờ, cả chàng quyết đấu hạn thì một canh giờ, trong vòng một canh giờ, nếu là chúng ta không thể đánh bại 6 tên chiến tướng, liền coi như chúng ta bị thua, người bị thua chỉ có một con đường chết. Thạch Xanh cùng Ninh Hữu Chủng trong lòng dùng mình, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía xa lầu, còn lại thời gian dĩ nhiên không nhiều, Ninh Hữu Trùng thấp giọng chửi bới một câu, vùi đầu suy tư đối sách. Thạch Xanh nhìn về phía Tiêu Lam Ngọc, nói Tiêu huynh, ngươi có thể có nghĩ đến biện pháp. Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói biện pháp đúng là có một cái, bất quá, này còn phải xem Thạch huynh bản lĩnh. Thạch Xanh ngạc nhiên nói bản lĩnh của ta. Tiêu Lam Ngọc nói không sai, cuộc quyết đấu này trong, nếu bàn về uy lực mạnh nhất chiêu thức, khi, làm, mấy xâm lược như hỏa cùng nhanh như gió phối hợp, hình thành hỏa diễm bao tác. Nghe được nơi này, Thạch Xanh đống nhiên tỉnh ngộ, cười ha ha, nói Tiêu huynh là nhớ ta triển khai xâm lược như hỏa. Tiêu Lam Ngọc mỉm cười nói không sai. Xem trọng rồi. Thạch Xanh thảo tung hỏa tự khôi lỗi, trường kiếm trụ địa, nhất thời hỏa diễm bạo phát, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đấu trường, chỉ ở phe mình bốn cái khôi lỗi quanh người, lưu ra một mảnh đất trống, ngọn lửa này uy lực không giống người thường, chính là hỏa chiến tướng từng dùng tới xâm lược như hỏa. Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, điều động phong tự khôi lỗi, triển khai nhanh như gió, nhất thời nhấc lên một luồng lòng quyển cơn lốc, đem hết thể hỏa diễm cuốn vào cơn lốc bên trong, hình thành một cái to lớn hỏa diễm bao táp, nhanh chóng cuốn về sơn chiến tướng. Sơn chiến tướng phòng ngự mạnh mẽ cực kỳ, bị ngọn lửa bao táp cuốn một cái, dĩ nhiên vẫn có thể kiên trì. Tiêu Lam Ngọc thở dài nói không hổ là bất động như núi, vực này phòng ngự coi là thật kinh người. Thạch huynh, chúng ta lại thêm đem lực. Dứt lời lại là một chiêu nhanh như gió, tập trung vào hỏa diễm bao táp trong đi, hỏa diễm bao táp uy lực đột nhiên tăng lên mấy thành. Thạch Xanh cũng không chậm trễ, thả ra một chiêu xâm lược như lửa, đại lượng hỏa diễm cuốn vào hỏa diễm bao táp, khiến hỏa diễm bao táp uy lực hầu như tăng gấp bội, sơn chiến tương không thể kiên trì được nữa, phát sinh một tiếng gào lên giận dữ, bị ngọn lửa bao táp đốt thành tro bụi. Kết thúc. Thạch Xanh thở phào một cái, trận này hoàn toàn mới khôi lỗi quyết đấu, cuối cùng cũng coi như là kết thúc. Chàng ở ngoài xa lậu dừng lại tính giờ, Hữu Ngai điện nơi sâu xa chậm rãi mở ra vỗ một cái cửa đá, nghĩ đến dù là đi về Yên Hoa chân quân mộ bảo khố thông đạo. Chương 19, tạo hóa trêu người. Thạch Xanh ba người từ người khôi lỗi trong đi ra, Ninh Hữu chuẩn bị thương không phải khinh, Thạch Xanh cùng Tiêu Lam Ngọc đỡ hắn trình diện ở ngoài nghỉ ngơi, bôi lên thuốc trị thương, băng bó vết thương. Khôi lỗi chỉ cần biết rằng phương pháp luyện chế là có thể lượng sản, bởi vậy 6 chữ khôi lỗi cùng 6 trận chiến đem đều không phải độc nhất vô nhị, chờ Thạch Xanh ba người rời khỏi sàn diễn sau khi, may mắn còn sống sót Phong Lâm Hỏa Lôi 4 chữ khôi lỗi thanh lý đấu trường, sau đó đi vào vỗ một cái bí môn, biến mất không còn tăm hơi, đồng thời trên đất lại chậm rãi bay lên một loạt tân 6 chữ khôi lỗi, cùng một loạt tân 6 trận chiến tướng, chính là vì là sau đó vừa tải giả chuẩn bị. Thạch Xanh ba người nghỉ ngơi một trận, đi vào lúc trước mở ra cửa đá, nhưng thấy sau cửa đá thông đạo vách tường đều là bạch ngọc xây thành, tỏa ra ôn hòa nhu hòa bạch quang, trên vách điêu khắc tiên nhân chân dung, dĩ nhiên dường như chân nhân bình thường đang hoạt động, có múa kiếm uống rượu, có đánh đàn tấu nhạc, lẫn nhau giữa cười cười nói nói, dường như đang ăn mừng cái gì yến hội long trọng, họa trong mây mù nhiễu, mỗi cái nhân vật và táo phiêu diêu, tắc có tiên tư, tiếc nuối chính là chỉ có thể thấy hình, không thể ngửi thanh. Thạch Xanh cùng Ninh Hữu Trùng xem ngạc nhiên không thôi, nhìn chung quanh, hoàn toàn say sưa trong đó, này bích như thực sự quá thần kỳ. Thạch Xanh không khỏi lẩm bẩm nói lẽ nào coi lời này, thật sự có tiên nhân lư. Tiêu Lam Ngọc đã nói, lần này Liên Hoa Chân Quân mộ sẽ lật đổ Thạch Xanh thế giới quan, chắc chắn bị hắn nói đúng, bất kể là quan tâm tiểu, vẫn là 6 chữ khối lỗi, nghị hoặc này động thái bích như, đều là Thạch Xanh chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, xưa nay không biết trên đời lại có bực này vật thần kỳ. Thạch Xanh nội tâm triệt để dao động, bắt đầu tin tưởng, coi đời này hay là thật sự có tiên nhân tồn tại. Tiêu Lam Ngọc lạ kỳ không có mỉm cười, nghiêm mặt nói theo sách cổ ghi chép, thời kỳ thượng cổ xác thực là có tiên nhân tồn tại, chỉ là chẳng biết vì sao hết thảy tiên nhân đều biến mất không còn tăm hơi, sau đó cũng không có xuất hiện nữa. Thạch Xanh nghe ngạc nhiên không thôi, không khỏi hỏi cái kia Yên Hoa Chân Quân là tiên nhân sao. Tiêu Lam Ngọc lắc lắc đầu, nói truyền thuyết tiên nhân không gì không làm được, trường sinh bất tử, có thể cùng thiên địa đủ thọ, Yên Hoa Chân Quân nhưng là chết giả, bởi vậy Yên Hoa Chân Quân tuyệt đối không phải tiên nhân, cái lối đi này quá nửa là tiên nhân di tích, bị Yên Hoa Chân Quân chuyển tới này cổ mộ. Không gì không làm được, trường sinh bất tử. Ninh Hữu Trùng vách đá trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, trong ánh mắt tránh qua một tia tham lam, hát một tiếng, nói như cõi đời này thật có tiên nhân, có chiêu một ngày ta Ninh Hữu Chủng cần phải trở thành tiên nhân. Ba người tiếng nói chuyện trong từ từ đi ra thông đạo, xuất hiện trước mặt vỗ một cái to lớn bạch ngọc thạch môn, trong cửa đá hương có cái hình tròn rãnh. Tiêu Lam Ngọc từ trong giới thạch lấy ra một cái ngọc châu nâng ở trong tay, này dù là Tiêu Lam Ngọc ở thất diệp chủng trong tìm tới bảo khố chìa khóa, ngọc châu phát sinh hào quang nhỏ yếu cùng bạch ngọc thạch môn lẫn nhau cảm ứng, từ 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 Tiêu Lam Ngọc trên tay bay lên, bay đến bạch ngọc thạch giữa cửa rãnh trong, dần dần cùng bạch ngọc thạch môn hòa làm một thể, một tia sáng xuất hiện ở bạch ngọc thạch môn ở giữa, từ từ mở rộng, biến thành một cái khe, ở rầm rầm ầm ầm tiếng vang trong, bạch ngọc thạch môn chia ra làm hai, chiều hai bên lùi vào vách đá, chậm rãi mở ra, lộ ra môn sau điện đá. Thạch Xanh ba người cất bước đi vào điện đá, cùng với nói đây là điện đá, không bằng nói là ngọc điện, điện trong hết thể giả sơn bình phong, một bàn một ghế tựa, đều là bạch ngọc điêu liền, điện trong trang hoàng khá cụ tiên vận, Thạch Xanh ba người như nơi thiên đỉnh, nhất thời lưu luyến quên về. Điện trong có khối ngọc bi, mặt trên có khắc ngọc điện địa đồ, chủ yếu chia làm 4 cái khu vực, Tàng Kinh lâu, Kiếm cát, Truyền Thư điện, Thanh Tâm trúc, chiếu ngọc bi thượng miêu tả Tàng Kinh lâu thu gom các loại thư tịch, bất quá không có bí tịch, Kiếm các là Yên Hoa Chân Quân thu gom bảo kiếm địa phương, Thanh Tâm trúc là sinh hoạt thường ngày thất, Truyền Thừa điện là Yên Hoa Chân Quân suốt đời tâm huyết vị trí tụ, hắn hết thể truyền thừa đều ở Truyền Thừa điện trong, ngọc bi thượng. Không có ghi rõ Yên Hoa Chân Quân gì thể vị trí, theo Tiêu Lam Ngọc suy đoán, hẳn là ở Truyền Thừa điện trong. Ninh Hữu Trùng lại là hưng phấn, lại là kích động, nói đi thôi, chúng ta nhanh đi truyền thừa điện. Tiêu Lam Ngọc cũng mơ hồ có mấy phần hưng phấn, cười nói các ngươi đi thôi, ta tới đây Yên Hoa Trần Quân mộ là vì tàng kinh lâu trong sách cổ. Ninh Hữu Trùng cảm thấy kinh ngạc, trừng mắt Tiêu Lam Ngọc nói Tiêu Minh, ngươi không đi truyền thừa điện. Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói ta liền không đi, các ngươi đi thôi, ta trước tiên đi tàng kinh lâu tái hội. Dứt lời hơi làm một lễ, xoay người bước nhanh chiêu tàng kinh lâu phương hướng đi đến. Ninh Hữu Trùng thực sự khó có thể lý giải được, Tiêu Lam Ngọc bày đặt Yên Hoa Trần Quân truyền thừa không để ý tới, nhưng đến xem đồ bỏ sách cổ, hoàn toàn là bỏ gốc lấy ngọn, lượng hạt vừng làm mất đi dưa hấu. Thạch Xanh nhưng biết Tiêu Lam Ngọc thị thư như mạng, ngược lại cũng không phải vô cùng bất ngờ. Thạch Xanh cười nói Ninh Hình, đi thôi, chúng ta đi truyền thừa điện. Hai người chiếu Ngọc Bi chỉ thị con đường, đi tới truyền thừa ngoài điện, nhưng thấy cửa điện đóng chặt, trên cửa có cái dấu tay. Thạch Ninh hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều là không rõ. Thạch Xanh trầm ngâm nói xem ra này truyền thừa điện còn có một phen thử thách, quá nửa là phải đem tay đặt ở dấu tay thượng đo lường một phen, kiểm tra hợp lệ, cửa điện mới sẽ mở ra. Thạch Xanh từng có Long Ngọc trải qua, bởi vậy làm ra như vậy suy đoán. Thạch Xanh nhìn về phía Ninh Hữu Chủng, nói Ninh Huynh, ngươi đi tới vẫn là ta đi tới. Ninh Hữu Chủng hơi nhướng mày, lớn tiếng nói ta đi tới. Dứt lời vén tay áo lên, đưa tay đặt tại dấu tay thượng, dấu tay hơi phát sáng, không được đáng ra vòng sáng, cửa điện khẽ chấn động, sau đó liền bình tĩnh lại, không có mở ra. Cửa điện không mở, nói rõ Ninh Hữu Chủng không hợp cách, không thể tiếp thu Yên Hoa Chân Quân truyền thừa. Ninh Hữu Chủng dường như vạn trượng vách núi, một cước đạp không, trên mặt trong nháy mắt không còn máu, trong lòng tràn đầy không cam lòng, dùng sức lấy tay hướng về dấu tay thượng theo, cửa điện nhưng lại không nửa điểm phản ứng. Ninh Hữu Chủng thảo luận không ra khó chịu, hắn trải qua nhiều như vậy khó khăn, trải qua thiên tân vạn khổ, liều mạng tính mệnh đi tới nơi này truyền thừa ngoài điện, lại bị lạnh lẽo cửa điện vô tình che ở ngoài cửa. Vì sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Ninh Hữu Trùng bi phẫn không ngớt, không nhịn được lớn tiếng rít gào, nhiều năm như vậy, hắn nhẫn nhục, chờ đợi nổi bật hơn mọi người cơ hội, bây giờ hy vọng rõ ràng đang ở trước mắt, hắn lại bị che ở ngoài cửa, bực này lên voi xuống chó, để Ninh Hữu Trùng thống khổ không thể tả, hắn thở nhỏ liền sống vô cùng gian khổ, bây giờ ông trời càng là cùng hắn mở ra một cái to lớn chuyện cười, cho hy vọng, lại lập tức thu hồi, Yên Hoa Chân Quân truyền thừa gần trong gang tấc, nhưng như cách thiên ngai, coi là thật là tạo hóa trêu người, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ninh Hữu Trùng không cam lòng, hắn không cam lòng. Mạnh mẽ một quyền đánh vào trên cửa điện, đánh ra chóc thịt bong, máu tươi tung tóe, Thạch Xanh trong lòng cũng thay Ninh Hữu Trùng khổ sở, đưa tay phóng tới Ninh Hữu Trùng trên vai, nói Ninh huynh. Chỉ nói đến hai chữ này, liền khó có thể vì là kế, thực sự không biết nên nói cái gì để an ủi Ninh Hữu Trùng. Ninh Hữu Trùng dù sao cũng là cầm được thì cũng buông được hảo hán, việc đã đến nước này, mặc hắn lại làm sao thương tâm khổ sở, không cam lòng, cũng đều vô dụng, chỉ có thể ép buộc chính mình tiếp thu hiện thực. Ninh Hữu Trùng miễn cưỡng làm cười, tiếng cười tràn đầy bi thương, tràn đầy không cam lòng. Nói Thạch Linh, đến ngươi. Dứt lời lui sang một bên, sắc mặt vô cùng trắng xám. Chương 20, chúng thần thông giám. Từ xưa anh hùng tích anh hùng, Thạch Xanh đối Ninh Hữu Chủng vô cùng coi trọng, ngay sau đó lớn tiếng nói Ninh huynh, ngươi yên tâm, nếu ta đạt được Yên Hoa Chân Quân truyền thừa, tất sẽ tất cả ủy nhiệm cùng ngươi. Ninh Hữu Chủng cười khổ một tiếng, lắc đầu nói Yên Hoa Chân Quân là thượng cổ đại năng giả, truyền thừa của hắn tất nhiên chỉ làm cho hắn người được chọn, há lại là ngươi muốn ủy nhiệm liền có thể ủy nhiệm. Thạch Linh, lòng tốt của ngươi ý Ninh Mộ Minh cảm ngũ tạng, đời này nếu có cơ hội, tất sẽ báo đáp ngươi ân tình. Thạch Xanh trong lòng biết Ninh Hữu Chủng nói không sai, cường giả siêu cấp truyền thừa, tất nhiên là không cách nào tiết ra ngoài, thí dụ như Long Ngọc, dù là một loại đặc thù truyền thừa, chỉ có Thạch Xanh một người có thể đi vào Long Ngọc. Thạch Xanh trong lòng thầm than, trên mặt nhưng miễn cưỡng cười nói thế sự không có tuyệt đối, nói không chắc này Yên Hoa Chân Quân truyền thừa có thể ủy nhiệm, không tới cuối cùng liền không thể chắc chắn. Ninh Hữu Chủng nghe vậy đống cảm thấy phân chấn, cười ha ha, nói không sai. Mụ nội nó, lão tử tốt xấu cũng là xông qua tam quan đi tới nơi này, để lão tử một cái thang đều uống không tới, lão tử có thể không cam lòng. Lúc trước lên voi xuống chó, để Ninh Hữu Chủng một trận bi phẫn xa suốt, có thể Ninh Hữu Chủng chính là một cái chưa bao giờ tuyệt vọng người, thất lạc chốc lát liền khôi phục như thường. Thạch Xanh thấy Ninh Hữu Chủng một lần nữa tỉnh lại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cười ha ha, nói ta cũng tới thử một lần. Dứt lời đưa tay đặt ở cửa điện giấu tay rãnh, giấu tay tỏa ra từng trận hào quang, cửa điện chậm rãi chấn động, càng chấn càng mãnh liệt, chỉ nghe một trận ầm 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 nặng nề tiếng vang, cửa điện chậm rãi mở ra, lộ ra môn sau truyền thừa điện. Ninh Hữu Chủng thở dài, nói xem ra Thạch huynh mới là Yên Hoa Chân Quân vừa ý truyền nhân, Thạch huynh, ngươi ngươi mau vào điện đi. Thạch Xanh trong lòng cảm thấy khá băn khoăn, đối Ninh Hữu Chủng nói Ninh huynh, ngươi yên tâm đi, nếu là Yên Hoa Chân Quân truyền thừa có thể ủy nhiệm, ta nhất định tất cả ủy nhiệm của ngươi, tuyệt không tư tàng từng chiêu từng thức. Ninh Hữu Chủng tâm trạng cảm động, lớn tiếng nói Thạch huynh, liền chung ngươi phần này tâm, Ninh Mộ vô cùng cảm kích. Sau này ngươi có dặn dò gì, Ninh Mộ lên núi đao xuống biển lửa, tuyệt không chối từ nửa câu. Thạch Xanh nói Ninh huynh, ngươi nói như vậy nhưng là quá khách khí. Ninh Hữu Chủng cười ha ha, nói ngươi mau vào điện đi. Thạch Xanh gật gật đầu, cất bước chiêu truyền thừa điện trong đi đến. Ai biết vừa bước ra nửa bước, ầm một tiếng, Thạch Xanh dường như đụng vào vách tường, suýt chút nữa đụng gãy mũi, không khỏi bưng mũi ngồi sụp xuống. Ninh Hữu Chủng vội vàng tiến lên nâng dậy Thạch Xanh, nói Thạch huynh, ngươi chuyện gì xảy ra? Tình huống như thế, Thạch Xanh đã sớm không phải đầu thứ trải qua, mấy năm trước ở Ba Phong Ác Hồ lần kia, so với lần này đụng phải càng ác hơn. Thạch Xanh bưng mũi, cười khổ một tiếng, nói cửa điện này có kết giới, ta không vào được. Kết giới? Linh Hữu Trùng cảm thấy kinh ngạc, xoay người nhìn về phía cửa điện, đã thấy trống không một vật, nhất thời lòng hiếu kỳ lên, chậm rãi đưa tay ra, muốn chạm đến kết giới, ai biết này đưa tay, dĩ nhiên thẳng tắp xuyên qua cửa điện, không nửa điểm trở ngại. Lúc này giờ đến phiên Thạch Xanh giật mình linh hình, kết giới này, thật giống đối với ngươi vô hiệu. Ngươi nhanh đi về phía trước, đi vào thử một chút xem. Linh Hữu Trùng một trái tim đập bịch bịch, trong lòng vô cùng sốt sắng, chẳng lẽ mình mới là Yên Hoa Chân Quân tuyển chọn truyền nhân, có thể tiến vào truyền thừa điện? Sẽ không lại là ông trời đang trêu chính mình? Này chuyện cười có thể mở lớn hơn. Linh Hữu Trùng nuốt nước miếng một cái, cẩn thận từng ly từng tí một đi về phía trước, đi thẳng ra khoảng một trượng, triệt để xuyên qua cửa điện, Linh Hữu Trùng mới vững tin chính mình tiến vào truyền thừa điện, trong lòng kích động vạn phần, xoay người đối Thạch Xanh nói ta đi vào rồi. Thạch Xanh sờ sờ trước mặt vô hình kết giới, vẫn cứ có thể cảm nhận được kết giới tồn tại, xem ra xác thực chỉ có Linh Hữu Trùng có thể đi vào truyền thừa điện. Thạch Xanh cười khổ một tiếng, nói làm nửa ngày, Linh huynh, ngươi mới là người bị tuyển chọn, thiệt thòi ta còn muốn phương nghĩ cách để an ủi ngươi. Lúc trước Linh Hữu Trùng đưa tay đặt tại trên cửa điện không có mở ra, là bởi vì cửa điện cảm ứng được ngoài cửa có hai người, muốn từ hai người bên trong lựa chọn một cái tối ưu giả, bởi vậy các loại chờ Thạch Xanh cũng khảo nghiệm qua sau khi, cửa điện mới chậm rãi mở ra. Cửa điện kiểm tra kết quả cho rằng Linh Hữu Trùng so với Thạch Xanh càng thêm thích hợp Yên Hoa Chân Quân truyền thừa, bởi vậy truyền thừa điện kết giới chỉ có Linh Hữu Trùng có thể thông qua, Thạch Xanh nhưng là không được. Kinh hỉ làm đến quá nhanh, Linh Hữu Trùng hầu như mừng đến phát khóc, không nhịn được cười ha ha nói Thạch huynh, chúng ta tuy hai mà một, ta chiếm được Yên Hoa Chân Quân truyền thừa, tất sẽ tất cả ủy nhiệm cho ngươi, Linh Mộ nói được là làm được. Thạch Xanh cười nói được, Linh huynh, ngươi nhanh đi tiếp thu truyền thừa đi. Linh huynh gật gật đầu, nói ta này liền đi, cáo tử. Dứt lời bước nhanh chiêu điện trong đi đến, cửa điện lại chậm rãi đóng. Thạch Xanh cười khổ lắc đầu, thầm than ông trời thực sự là sẽ đùa cả người, ngay sau đó rời đi truyền thừa điện, đi Tàng Kinh lâu tìm Tiêu Lam Ngọc. Tàng Kinh lâu tổng cộng chia làm tầng 3, cố định 10 trượng vuông ván, tàng thư ngàn tỷ, ghi chép thời đại thượng cổ văn hóa, Tiêu Lam Ngọc bác thông kim cổ, đối cổ đại văn tự, cổ đại văn hóa đều có thâm hậu nghiên cứu, này Tàng Kinh lâu trong tàng thư chi phòng, thực là đại gia Tiêu Lam Ngọc dự liệu, để Tiêu Lam Ngọc mừng rỡ không thôi, một con đâm vào thư trong biển, vùi đầu khổ đọc. Thạch Xanh đi tới Tàng Kinh lâu trong, tìm tới Tiêu Lam Ngọc, thấy hắn chính nâng một quyển sách cổ, xem say sưa ngon lành, Thạch Xanh cất bước tiến lên, nói Tiêu Minh, ngươi đang nhìn cái gì thư? Tiêu Lam Ngọc cũng không ngẩng đầu lên, vừa nhìn vừa nói quyển sách này gọi là Cửu Huyền Thần Nữ Truyện, chính là bộ thư Chúng Thần Thông Giám trong một quyển. Cửu Huyền Thần Nữ Truyện. Thạch Xanh cảm thấy kinh ngạc, nói giảng cái gì? Tiêu Lam Ngọc nói quyển sách này ghi chép Cửu Huyền Thần Nữ cuộc đời, thư trong nói Cửu Huyền Thần Nữ từng cùng một tên yêu ma mến nhau, sau đó đem tên kia yêu ma trấn áp, đồng thời lưu lại thần nữ chi tâm đến tịnh hóa cái kia yêu ma. Thạch Xanh nghe được ngạc nhiên không thôi, này Cửu Huyền Thần Nữ Truyện trong ghi chép cùng hắn nghe thấy hoàn toàn tương xứng, xem ra quá nửa là thật có việc, ở thời kỳ thượng cổ, e sợ thật sự có tiên thần tồn tại, chính là không biết những kia tiên thần đi nơi nào, bây giờ còn tồn tại ở thế gian. Tiêu Lam Ngọc vừa nhìn vừa trà trà nói này bộ, Chúng Thần Thông Giám, chân thực có thể nói kỳ thư, hơn nửa không phải một người, ta mới nhìn 27 bản, cũng đã nhìn thấy 4 loại không giống cổ đại văn tự. Thạch Xanh lấy làm kinh hãi, nói Tiêu Minh, như thế hậu thư, ngươi đã nhìn 27 bản. Tiêu Lam Ngọc gật gật đầu, đem Cửu Huyền Thần Nữ Truyện phóng tới trên giá sách, lại từ trên giá sách lấy ra một quyển sách, khẽ mỉm cười, nói 28 bản. Dứt lời lại vùi đầu nghiền ngẫm đọc. Thạch Xanh giật mình không thôi, hắn cùng Linh Hữu Trùng mới rời khỏi không tới nửa canh giờ, Tiêu Lam Ngọc liền xem xong 28 quyển sách. Trên giá sách mỗi một quyển sách đều khá là thâm hậu, chí ít cũng có hơn 100 hiệt, mỗi một hiệt chí ít mấy trăm chữ, thật không biết Tiêu Lam Ngọc là làm sao xem xong, lẽ nào là liếc mắt nhìn coi như xem. Thạch Xanh quay đầu quan sát Tiêu Lam Ngọc làm sao đọc sách, nhất thời không còn gì để nói, gia hỏa này cũng thật là quét một chút coi như xem, một tờ văn tự chỉ cần một tức thời gian, liền tức xem xong, chuyện này quả thật là lật sách, nơi nào gọi đọc sách, đọc nhanh như gió đều hiểm quá trưởng. Thạch Xanh nói Tiêu Minh, như ngươi vậy đọc sách, có thể nhìn ra lý lẽ gì? Tiêu Lam Ngọc cũng không ngẩng đầu lên, hơi mỉm cười nói ta đọc sách là có chút nhanh. Có chút nhanh? Thạch Xanh cười khổ một tiếng, nói ngươi này đâu chỉ có chút. Như ngươi vậy đọc sách, hoàn toàn là nuốt cả quả táo a. Tiêu Lam Ngọc nói hừm, là có chút nguyên lành. Thạch Xanh nói ngươi xem nhanh như vậy, có thể làm rõ trong sách nội dung sao? Tiêu Lam Ngọc hứng hờ nói ta phải nhớ hạ xuống, không làm rõ sợ làm sao thành. Nhớ kỹ. Thạch Xanh mở ra, nói có ý gì? Tiêu Lam Ngọc nói đọc sách không ký, cái kia không mạch xem. Thạch Xanh ha ha nói ngươi, ngươi đều gánh vác. Tiêu Lam Ngọc chỉ ừ một tiếng, Thạch Xanh trợn to mắt, lại hỏi toàn bộ. Tiêu Lam Ngọc lại ừ một tiếng, Thạch Xanh lắc đầu nói không tin, đánh chết ta cũng không tin. Như ngươi vậy một mực một tờ, còn có thể đã gặp qua là không quên được. Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói ta 12 tuổi năm ấy liền có thể làm được một mực một tờ, đã gặp qua là không quên được, không có gì hay ngạc nhiên. Thạch Xanh nghe được trực lắc đầu, liền nói không tin, từ trên giá sách lấy ra Cửu Huyền Thần Nữ Truyện, để Tiêu Lam Ngọc đọc thuộc lòng. Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, bắt đầu lại từ đầu đọc thuộc lòng Cửu Huyền Thần Nữ Truyện, liền với có hơn 10 hiệt, dĩ nhiên một chữ không rơi. Thạch Xanh chấn kinh rồi, hoàn toàn chấn kinh rồi. Này Tiêu Lam Ngọc, đến cùng là cái gì quái thai a? Tiêu Lam Ngọc có một trận, hơi có một ít miệng khô, liền lấy ra ấm nước uống một hớp, hơi mỉm cười nói ta còn có thể ngược lại bối, ngươi có tin hay không? Thạch Xanh lắc lắc đầu, lại gật đầu một cái, theo lại lắc đầu. Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, liền bắt đầu đả bối, cửu huyền thần nữ truyện, chân thực là đọc lầu lầu, một chữ không kém, bối vô cùng thông. Thạch Xanh nhìn ngược, cửu huyền thần nữ truyện, ngược lại có chút theo không kịp Tiêu Lam Ngọc đọc thuộc lòng tốc độ, trong lòng không khỏi cực kỳ thán phục, này Tiêu Lam Ngọc vốn là một cái quái thai. Tiêu Lam Ngọc nghiêng về một phía bối, cửu huyền thần nữ truyện, một bên vùi đầu xem lướt qua sách cổ, nhất tâm nhị dụng, đọc sách tốc độ, dĩ nhiên chút nào cũng không giảm bớt, rất nhanh liền đem thứ 29 bản xem xong, đem thư thả lại giá sách, nói trong quyển sách này văn tự, cùng phía trước 28 bản đều không giống nhau, đã là đệ ngũ loại văn tự cổ đại, ta càng ngày càng khẳng định, này bộ, chúng thần thông dám, tuyệt đối không phải một người, mà lại thư diễn ra thật. Dài, phòng trừng chí ít cũng tiêu tốn mấy ngàn năm. Thạch Xanh không khỏi hỏi Tiêu Minh, ngươi đến cùng hiểu nhiều lắm thiếu loại cổ đại văn tự. Tiêu Lam Ngọc một bên lật sách, vừa nói 872 loại. Thạch Xanh nghe được tiểu thiệt khó hạ, đã không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung Tiêu Lam Ngọc. Thật lâu, Thạch Xanh mới nói Tiêu Minh, ngươi nói này bộ, chúng thần thông dám, viết mấy ngàn năm, làm sao ngươi biết? Tiêu Lam Ngọc nói theo thời gian trôi đi, cổ nhân khiển từ là câu, văn tự cách dùng đều sẽ có biến thiên, ta vừa nãy xem qua 28 trong sách này, có hai bản thư chữ từ cách dùng, phong cách khác biệt, theo kinh nghiệm của ta đến xem, hai bản thư làm thời gian, chí ít cách xa nhau 5000 năm. Thạch Xanh lần thứ hai bị chấn động, không khỏi sững sờ nói 5000 năm. Một bộ thư có thể viết đến mấy ngàn năm. Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói tả nhiều lắm, dĩ nhiên là diễn ra lâu. Thạch Xanh hỏi có bao nhiêu? Tiêu Lam Ngọc ngón tay bốn phía, nói này Tàng Kinh lâu tầng thứ nhất, toàn bộ đều là, vừa vặn một bộ, chúng thần thông dám. Chương 21, cấm ngôn lệnh. Thạch Xanh cả người chấn động, lần thứ hai bị chấn động rồi. Này Tàng Kinh lâu tầng thứ nhất tàng thư nhiều đến ngàn tỷ, dĩ nhiên chỉ là một bộ thư. Vẹn vẹn chỉ là một bộ, chúng thần thông dám. Thạch Xanh liễu lơi khó hạ, lau một cái trên đầu mồ hôi lạnh, nói một bộ viết nhiều như vậy, những cổ nhân đó thật là có kiên trì. Tiêu Lam Ngọc cơm điệu bình tĩnh nói bọn họ là muốn cho hậu nhân lưu lại một vài thứ, hy vọng hậu nhân có thể vạch trần những liền đó bọn họ cũng không biết bí ẩn. Thạch Xanh ngạc nhiên nói cái gì bí ẩn? Tiêu Lam Ngọc nhàn nhạt nói tiên thần biến mất bí ẩn. Thạch Xanh ngẩn ra, nói chuyện này, liền Yên Hoa chân quân bọn họ cũng không biết. Tiêu Lam Ngọc than nhẹ một tiếng, nói không sai, cho nên lúc đó người thông qua thư, đem những đầu mối này lưu truyền tới nay, tạm gác lại hậu nhân giải đáp. Thạch Xanh nói hay là những kia tiên thần chỉ là trở lại tiên giới, này có gì đáng kinh ngạc? Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói xác thực có khả năng này, bất quá Thạch huynh có thể nghĩ đến điểm này, thượng cổ người đương thời cũng có thể nghĩ đến, vì sao bọn họ còn có thể suy cho cùng? Ta nghĩ, này bên trong nhất định ẩn giấu đi bí mật gì. Nói than nhẹ một tiếng, nói ta xem thư vẫn là quá ít, liền một điểm manh mối tìm khắp không tới. Thạch Xanh không khỏi quả Tiêu Lam Ngọc hai mắt, không biết gia hỏa này nghĩ như thế nào, hắn xem thư còn gọi thiếu. Cái kia người khác căn bản là xem như là chưa từng xem thư rồi. Thật lâu, Thạch Xanh sửa lại một chút tâm tư, nói Tiêu Minh, ngươi tính thế nào, là đem những sách này mang đi? Vẫn là xem xong lại đi. Câu nói này, Thạch Xanh nói thế nào làm sao khó chịu, đem những sách này xem xong lại đi. Này nếu như hỏi người khác, Thạch Xanh nhất định sẽ coi chính mình điên rồi. Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói cái này cần hỏi một chút Ninh Huynh. Thạch Xanh ngạc nhiên nói thế nào? Tiêu Lam Ngọc nói ngươi cùng Ninh Huynh cùng đi truyền thừa điện, ngươi trở về hắn lại không trở về, nói rõ hắn là bị tuyển chọn truyền nhân, tức là nơi đây chủ nhân, những sách này ta là muốn mang đi, tuy nhiên đến trải qua chủ nhân đồng ý mới được. Thạch Xanh gật gật đầu, nói tới cũng là, vậy ngươi sẽ chờ Ninh Huynh đi ra, hỏi qua sau khi ra quyết định sau đi. Ngừng lại một chút lại nói ta đi kiếm các nhìn. Tiêu Lam Ngọc gật gật đầu, Thạch Xanh đi ra Tàng Kinh lâu, tính hướng về kiếm các phương hướng bước đi. Kiếm các chính là Yên Hoa chân quân thu gom bảo kiếm nơi, Thạch Xanh đi vào kiếm các, và mắt dù là chín chuôi bảo kiếm, cũng chỉ được này chín chuôi bảo kiếm. To lớn cái kiếm các, trống rỗng, cũng chỉ có chín chuôi to nhỏ không đều bảo kiếm, yên lặng treo lơ lửng ở kiếm các trên vách tường. Thạch Xanh đi tới đệ nhất thanh kiếm trước mặt, nhưng thấy kiếm bên viết một phần văn tự, Thạch Xanh không nhìn được văn tự cổ đại, không biết văn trong viết cái gì, quay đầu nhìn kỹ chuôi này bảo kiếm. Thạch Xanh đã là cấp 2 đúc kiếm sư, đối với đúc kiếm thuật cũng được, phẩm kiếm thưởng kiếm cũng được, từ lâu không phải một chữ cũng không biết tay mơ này, tuy rằng không xưng được đại sư, nhưng là có chút cân lượng, giờ khắc này vừa nhìn chuôi này rút kiếm, không nhịn được bật thốt lên khen hảo kiếm. Bằng Thạch Xanh đúc kiếm thuật, hoàn toàn không nhìn ra kiếm này là lấy cỡ nào phương pháp rèn đúc, chỉ cảm thấy thân kiếm đều, toàn thân có loại hài hòa hoàn mỹ hàm ý, cũng không biết kiếm này là cái gì cấp bậc khế binh, huyền giai, vương giai, vẫn là cấp bậc cao hơn. Thạch Xanh không cách nào phán đoán. Thạch Xanh đưa tay ra, muốn chạm đến thân kiếm, ai biết lại bị bảo kiếm chu vi kết giới văng ra. Thạch Xanh thở dài, xem ra chỉ có Yên Hoa chân quân tuyển chọn truyền nhân mới có tư cách vận dụng những này bảo kiếm. Thạch Xanh lại đi quan sát mặt khác tám chuôi bảo kiếm, nhưng thấy tám kiếm một thanh so với một thanh tinh xảo, xem Thạch Xanh lưu luyến quên bể, quên thời gian. Cũng không biết trải qua bao lâu, chợt nghe có người hô Thạch huynh. Thạch Xanh đột nhiên tỉnh dậy, quay đầu nhìn lại, Linh Hữu Chủng nhanh chân chiêu hắn đi tới. Thạch Xanh vui vẻ nói Linh huynh, ngươi tiếp thu xong truyền thừa. Linh Hữu Chủng cười ha ha, nói không có, Yên Hoa chân quân truyền thừa mênh mông nguyên bác, trong khoảng thời gian ngắn cái nào học được xong. Thạch Xanh gật gật đầu, nói tới cũng vậy. Linh Hữu Chủng đột nhiên thể diện nóng lên, khá vì muốn tốt cho không ý tứ nói Thạch huynh, có chuyện hết sức xin lỗi. Thạch Xanh cười nói chúng ta chính là sinh tử chi giao, có chuyện gì ngươi đều có thể nói thẳng. Thạch Xanh càng là nói như vậy, Linh Hữu Chủng càng giác xin lỗi, nói Thạch huynh, Yên Hoa chân quân truyền thừa, không thể ủy nhiệm. Đây là Thạch Xanh trong dự liệu sự, ngay sau đó cười ha ha, nói đây là việc nhỏ một việc, Ninh huynh không cần lo lắng, ta chỉ là bồi Tiêu huynh đến sông này của mộ, cũng không phải là vì Yên Hoa chân quân truyền thừa mà đến, chiếm được vì là hạnh, không được cũng bất giác đáng tiếc. Ninh Hữu Trùng nghe vậy cười nói Thạch huynh như vậy rộng rãi, Ninh huynh tự đáy lòng bội phục. Thạch Xanh cười hì hì, nói bất quá, mặt khác có chuyện, muốn xin mời Ninh huynh đáp ứng. Ninh Hữu Trùng xúc động nói có chuyện gì ngươi chỉ để ý nói, Ninh Ngộ lông mày cũng không nhíu một cái. Thạch Xanh cười nói Ninh huynh, Tiêu huynh đối Tảng Kinh lâu trong tảng thư vô cùng yêu thích, ngươi xem. Ninh Hữu Trùng lớn tiếng nói Tiêu huynh yêu thích, được, vậy thì đưa cho hắn. Muốn cái nào bản, tùy tiện nắm. Thạch Xanh lúng túng nở nụ cười, nói cái này. Tiêu huynh hắn muốn toàn bộ. Ninh Hữu Trùng cười ha ha nói toàn bộ liền toàn bộ. Chúng ta là sinh tử chi giao, một ít thân là ở ngoài, tính được là cái gì? Thạch Xanh cười nói ta liền biết, lấy Ninh huynh dũng cảm hào phóng, tất nhiên sẽ không cự nhưng, đi, chúng ta đi đem tin tức này báo cho Tiêu huynh. Dứt lời hai người đi ra kiếm các, thẳng đến Tàng Kinh lâu. Tiêu Lam Ngọc còn đang lật xem, chúng thần thông giám, nghe được hai người tiếng bước chân, không khỏi ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười, nói chúc mừng Ninh huynh thu được Yên Hoa chân quân truyền thừa. Ninh Hữu Trùng cười nói nhờ có Tiêu huynh cùng Thạch huynh giúp đỡ, ta mới có thể thu được đến Yên Hoa chân quân truyền thừa, Ninh Mộ cảm ơn hai vị. Dứt lời chiêu Thạch Xanh cùng Tiêu Lam Ngọc thi lễ một cái. Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói Ninh huynh, ngươi tiếp nhận rồi Yên Hoa chân quân truyền thừa, dù là truyền nhân của hắn, còn cứ gọi thẳng hắn vì là Yên Hoa chân quân, không đổi giọng cứ gọi sư tôn sao? Ninh Hữu Trùng cười ha ha, nói Ninh Mộ chỉ lấy thiên địa sư phụ. Yên Hoa chân quân thụ ta truyền thừa, ta thế hắn hoàn thành tâm nguyện, xem như là một vụ giao dịch, ai cũng không thiệt thòi ai. Thạch Xanh ngạc nhiên nói cái gì tâm nguyện? Ninh Hữu Trùng lắc lắc đầu, nói không thể nói. Thạch Xanh mở ra, nói tại sao? Ninh Hữu Trùng vẻ mặt đau khổ nói không thể nói chính là không thể nói, ngươi hỏi ta tại sao không thể nói, ta cũng không thể nói cho ngươi tại sao. Thạch Xanh cho Ninh Hữu Trùng giảo bị hồ đồ rồi. Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói Thạch huynh, Ninh huynh có nỗi khổ tâm trong lòng của hắn không phải là không muốn nói, là không thể nói. Thạch Xanh hỏi đây là vì sao? Tiêu Lam Ngọc mỉm cười nói bằng vào ta suy đoán, Yên Hoa chân quân trong truyền thừa, hẳn là thiết trí cấm ngôn lệnh. Thạch Xanh ngạc nhiên nói cấm ngôn lệnh là cái gì? Tiêu Lam Ngọc nói cấm ngôn lệnh đây là một loại hạn chế loại nguyên năng thuật, có thể hạn chế người lời nói, có người nói ở thời kỳ thượng cổ vô cùng lưu hành, bây giờ đã thất truyền, bằng vào ta suy đoán, Yên Hoa chân quân trong truyền thừa, tất nhiên thiết có cấm ngôn lệnh, cấm chỉ truyền nhân đem truyền thừa của hắn và cùng hắn có quan hệ tin tức tiết ra ngoài, bằng không tất có trừng phạt. Chương 22, Hắc Bạch Thiên Quỷ. Tiêu Lam Ngọc nói chuyện, Thạch Xanh liền tức rõ ràng, cười ha ha, nói Ninh huynh, nếu ngươi bị cấm ngôn lệnh hạn chế, cái kia không thể nói cũng đừng nói rồi. Ninh Hữu Trùng trong lòng vô cùng băn khoăn, thở dài, nói Thạch huynh, thực sự là xin lỗi. Thạch Xanh giả vờ nghiêm túc, nói Ninh huynh, ngươi lại nói như vậy, ta có thể phải tức giận, chúng ta cởi mở, ngươi có nỗi khổ tâm trong lòng, ta sao lại không lượng giải. Ninh Hữu Trùng cười ha ha, lớn tiếng nói được, nếu Thạch huynh đều nói như vậy, ta như lại khách khí với ngươi, hơi bị quá mức lập dị. Thạch Xanh cười nói chính là này lý. Nói quay đầu nhìn về phía Tiêu Lam Ngọc, nói đúng rồi, Tiêu huynh, Ninh huynh đã đáp ứng đem Tảng Kinh lâu thư tất cả đều đưa cho ngươi. Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, chiêu Ninh Hữu Trùng ôm quyền làm lễ, nói đa tạ Ninh huynh khẳng khái đem tặng. Ninh Hữu Trùng hát một tiếng, nói việc nhỏ một việc, không cần thiết nói cảm ơn. Tiêu Lam Ngọc gật gật đầu, nói Thạch huynh, Ninh huynh, ta giả lấy sách cổ, liền muốn rời đi cổ mộ, các ngươi làm sao dự định? Thạch Xanh nói Tiêu huynh, ta cùng ngươi rời đi. Ninh Hữu Trùng nói ta muốn tiếp thu truyền thừa, ít nhất phải ở này cổ mộ nghỉ ngơi vài tháng, liền không cùng ngươi cùng đi. Thạch Xanh nói Ninh huynh, ngươi sau đó trả về Tiên Vu ra sao? Ninh Hữu Trùng chỉ hơi trầm ngâm, gật gật đầu, như chặt đinh chém sắt nói về. Thạch Xanh ngạc nhiên nói Ninh huynh, ngươi có Yên Hoa chân quân truyền thừa, hà tất lại về Tiên Vu gia bị khinh bỉ. Ninh Hữu Trùng cười hì hì, nói ta tuy rằng đạt được Yên Hoa chân quân truyền thừa, nhưng cũng không có tu luyện vật tư, chỉ cần đi Tiên Vu gia làm thượng một ít. Thạch Xanh gật gật đầu, nói tới cũng là, Tiên Vu gia tài nguyên phong phú, Ninh huynh như đến Tiên Vu gia giúp đỡ, tu luyện tất nhiên làm ít mà hiệu quả nhiều. Ninh Hữu Trùng cười hắc hắc nói đó là đương nhiên. Tiêu Lam Ngọc nói Ninh huynh, Thạch huynh, các ngươi giúp ta chuyển một thoáng thư, ta muốn thu sạch tiến giới thạch bên trong. Thạch Xanh cùng Ninh Hữu Trùng đáp một tiếng, liền giúp Tiêu Lam Ngọc chuyển thư. Tàng Kinh lâu tàng thư thực sự quá nhiều, Thạch Xanh ba người bận việc hơn một canh giờ, mới đem hết thẻ sách cổ cất vào Tiêu Lam Ngọc giới thạch. Giả xong thư, Thạch Xanh cùng Tiêu Lam Ngọc hướng về Ninh nếu nói có gan thì đừng, hô nói trân trọng, sau đó Thạch Xanh hai người liền từ thành tâm trúc tiến vào mật đạo, dọc theo mật đạo đi ra ngoài. Thạch Xanh hai người ở mật đạo bên trong hành tẩu thời gian, hai tên lão giả chính dắt tay nhau xông vào vạn hóa tinh thần trận, kết quả bị mạnh mẽ phù linh đánh vô cùng chật vật, mặt mày xám xịt lui ra cổ mộ, một tên trong đó lão giả râu đen tóc đen bay về cổ mộ ói ra ngâm vào ngụm nước, nói những cái đó quỷ phù linh thật đúng là lợi hại. Lão Bạch, ngươi không có bị thương chứ? Một người khác lão giả râu bạc trắng tóc bạc trừng mắt hắt tu lão giả gắt một cái, nói ngươi mới bị thương, chỉ là mấy cái phù linh bị thương lão phu. Hắt tu lão giả hắt một tiếng, nói lão Bạch, ngươi đừng lao cậy mạnh, ngươi bộ xương giả này vẫn đúng là không đủ những kia phù linh sách. Lão giả râu bạc trắng hừ một tiếng, nói chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, ta là xương giả, ngươi chẳng lẽ không là? Lão Hắc, ta đã nói với ngươi nay cổ mộ nhưng là có lai lịch lớn, chúng ta ngã xuống té ngã cũng không tính oan uổng. Hắc tu lão giả vớt râu nói ta biết đây là Yên Hoa chân quân mộ mà, nhớ năm đó. Ai, cũng còn tốt chúng ta xem thời cơ đến nhanh, rất sớm lui đi ra, nếu là xông vào đến cùng, khà khà, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Lão giả râu bạc trắng gật gật đầu, nói sớm biết đây là Yên Hoa Trần Quân mộ, lão phu mới không đến được lần này tội, đi rồi, về Bạch Điểu Sơn đi. Hắc Tu lão giả trừng mắt, nói với ngươi bao nhiêu lần, là Hắc Điểu Sơn. Lão giả râu bạc trắng phi một cái, nói hưu nói vượng, rõ ràng là Bạch Điểu Sơn. Hắc Tu lão giả nói Bạch lão quỷ, chúng ta nói cẩn thận, trên núi Hắc Điểu nhiều liền gọi Hắc Điểu Sơn, trên núi Bạch Điểu nhiều liền gọi Bạch Điểu Sơn, chúng ta năm ngoài mới mới quá, rõ ràng là Hắc Điểu càng nhiều, nên cứ gọi Hắc Điểu Sơn. Lão giả râu bạc trắng cười hì hì, nói năm ngoái mấy có thể nào làm đúng. Tháng trước ta một lần nữa đến một lần, hiện tại là Bạch Điểu càng nhiều, hẳn là cải danh gọi Bạch Điểu Sơn. Có chuyện như thế? Hắc Tu lão giả cực kỳ không tin, nói đi, đi, chúng ta lập tức trở về núi, lại đi mấy quá. Lão giả râu bạc trắng bỗng nhiên vung tay lên, nói chờ đã. Hắc Tu lão giả nói Bạch lão quỷ, ngươi lại muốn chơi xấu hay sao? Lão giả râu bạc trắng nói hưu nói vượng, ta lúc nào sái quá lại. Ngươi cẩn thận cảm ứng một thoáng. Hắc Tu lão giả ngẩn ra, đem chân khí phát tán đi ra ngoài, ồ một tiếng, nói có hai cái tiểu hoa nhi, thật giống là từ lòng đất nô ra, có kỳ lạ. Lão giả râu bạc trắng nói qua xem một chút. Hắc Tu lão giả nói một tiếng được, hai người vụt lên từ mặt đất, bằng hương ngự phong chiêu phía sau núi bay đi, thoáng qua biến mất không còn tăm hơi. Thạch Xanh cùng Tiêu Lam Ngọc đi ra mật đạo, ngẩng đầu nhìn lên, mây đen gió lớn đã gần đến trong tiêu, bọn họ ở trong mộ cổ không thấy ánh mặt trời, không biết canh giờ, không nghĩ tới trở ra của mộ, dĩ nhiên trời tối. Thạch Xanh vừa đi vừa nói Tiêu Minh, ngươi nói có biện pháp có thể tiêu trừ quốc tội, đến cùng là biện pháp gì? Thạch Xanh bồi Tiêu Lam Ngọc đến sông Yên Hoa Trần Quân mộ, tâm tâm niệm niệm dù là quốc tội sự. Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói Thạch huynh, ngươi cũng biết là ai định ra quốc tội quy chế. Thạch Xanh mở ra, nói không phải hoàng tộc sao? Tiêu Lam Ngọc không khỏi mỉm cười, nói tự nhiên không phải, Lam quốc hoàng tộc phạm vào quốc tội, như thế muốn xử lấy cực hình, nếu là bọn họ lập ra quốc tội, sẽ không đem chính mình cũng bao quát đi vào. Thạch Xanh vừa nghĩ cũng đúng, Lam quốc hoàng tộc ở Lam Sơn Vương quốc nắm giữ tuyệt đối quyền lực, nếu là bọn họ lập ra quốc tội, không lý do sẽ đem chính mình cũng bao quát ở bên trong. Ngay sau đó nhân tiện nói không phải Lam quốc hoàng tộc, vậy là ai lập ra quốc tội? Tiêu Lam Ngọc nhàn nhạt nói là Thánh Minh. Thạch Xanh ngạc nhiên nói Thánh Minh, đó là cái gì? Tiêu Lam Ngọc nghiêm mặt nói Thánh Minh là hết thảy quốc gia cộng đồng thành lập liên minh, cụ dận đại lục hết thảy quốc gia đều là Thánh Minh thành viên, hết thảy quốc gia đều phải tuân thủ Thánh Minh thiết luật. Thánh Minh thiết luật điều thứ nhất dù là hết thảy quốc gia cấp huyện trở lên trong thành phố, cấm chỉ giết người, người vi phạm phán xử quốc tội, nơi lấy cực hình, bất kỳ quốc gia nào không được bao che. Vì lẽ đó, coi như là Lam quốc hoàng đế phạm vào quốc tội cũng không được chạy trốn tội. Thạch Xanh khiếp sợ không thôi, vạn vạn không ngờ được trên đời lại có Thánh Minh loại này liên minh, hết thảy quốc gia thành lập liên minh, thật là cường đại cỡ nào. Càng thêm không nghĩ tới, quốc tội dĩ nhiên là Thánh Minh lập ra, này nhưng như thế nào tiêu trừ? Tiêu Lam Ngọc thấy Thạch Xanh sắc mặt hết sức khó coi, khẽ mỉm cười, nói Thạch huynh, ngươi đừng có gấp, Thánh Minh nếu định ra quốc tội quy chế, tự nhiên sẽ có giải trừ biện pháp. Thạch Xanh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vội hỏi phương pháp gì? Tiêu Lam Ngọc nói cởi chuông phải do người buộc chuông, quốc tội là Thánh Minh định ra, tự nhiên cũng phải do Thánh Minh mà giải. Thạch Xanh nói ngươi là nói, để ta đi tìm Thánh Minh người. Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói chính là. Thạch Xanh nói chuyện này, trời đất bao la, Thánh Minh ở đâu quốc gia ta đều không biết, làm sao đi tìm? Tiêu Lam Ngọc nói Thánh Minh ở mỗi cái quốc gia đều thiết có phân bộ, ngươi không tìm được Thánh Minh bản bộ, tìm Lam quốc Thánh Minh phân bộ cũng giống như vậy. Thạch Xanh trong lòng vui vẻ, nói cái kia Lam quốc Thánh Minh phân bộ ở nơi nào? Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói Thạch huynh có nghe nói qua Song Điệu Sơn sao? Thạch Xanh lắc lắc đầu, Tiêu Lam Ngọc nói Lam quốc kinh thành hướng chính bắc, 1.500 dặm ở ngoài, có tòa mây mù nhiều núi lớn, trên núi cảnh sắc kỳ giai, bốn mùa như xuân, có hai loại kỳ chim giấu ở núi giữa, phân biệt là Hắc Thần Điểu cùng Bạch Thần Điểu, ngọn núi lớn kia được gọi là Song Điệu Sơn, Lam quốc Thánh Minh phân bộ liền ở Song Điệu Sơn thượng. Thạch Xanh đem Song Điệu Sơn vững vàng nhớ kỹ, nói ta phải làm sao, Thánh Minh người mới sẽ tiêu trừ ta quốc tội. Tiêu Lam Ngọc cười thần bí, nói phương pháp kia nói khó cũng rất khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Thạch Xanh vội la lên Tiêu Minh, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói mau, đến cùng là phương pháp gì? Tiêu Lam Ngọc chưa trả lời, chợt nghe một người lớn tiếng nói phương pháp chính là, xem ngươi có thể hay không đến lao phu này cảnh giới. Thạch Xanh cùng Tiêu Lam Ngọc đều là cả kinh, quay đầu nhìn lại, nhưng thấy một đen một trắng hai tên lão giả sóng vai đứng ở cách đó không xa. Bên trái lão giả tóc đen râu đen áo bào đen, ở trong màn đêm, hầu như nhìn chi không gặp. Bên phải lão giả tóc bạc râu bạc trắng áo bào trắng, diện đường hường hào, tinh thần quắc thước, lấy Thạch Xanh khí cảm, dĩ nhiên toàn không phát hiện này nhị lão là khi nào đến. Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, làm lễ nói van bối Tiêu Lam Ngọc, thấy quá hai vị tiền bối. Hắc Tu lão giả đi tới Tiêu Lam Ngọc bên người, vây quanh Tiêu Lam Ngọc quay một vòng, không được đánh giá, một lát mới nói tiểu tử, ngươi là người nào? Làm sao đối Thánh Minh sự tình như vậy hiểu rõ? Tiêu Lam Ngọc tao nhã mà cười, nói van bối đam mê đọc sách, ở trong sách xem qua một ít ghi chép, bởi vậy có biết một, hai. Lão giả râu bạc trắng đi tới Thạch Xanh bên người, đánh giá Thạch Xanh một trận, nói tiểu tử, ngươi là quốc phạm. Thạch Xanh trong lòng ngầm thở dài, biết nói vừa mới hắn cùng Tiêu Lam Ngọc nói chuyện, tất bị này nhị lao nghe xong đi, ngay sau đó chỉ đành phải nói là, vạn bối Thạch Xanh, thấy quá hai vị tiền bối. Lão giả râu bạc trắng gật gật đầu, vuốt râu nói tiểu tử, ngươi muốn tiêu trừ quốc tội. Thạch Xanh một mực cung kính nói vâng. Lão giả râu bạc trắng cười hì hì, nói ta xem ngươi tuổi còn trẻ, liền có thông huyền cảnh tu vi, ngược lại cũng vô cùng hiếm thấy, như vậy đi, ngươi dùng lợi hại nhất chiêu thức công kích lão phu, nếu là lão phu để mắt, liền cho ngươi một tia cơ hội. Thạch Sanh mở ra, nói tiền bối, ngài là. Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói Thạch huynh, hai vị này tiền bối dù là Song Điệu Sơn chủ nhân, Hắc Bạch Thiên Quỷ tiền bối, cũng là Thánh Minh Lam Quốc phân bộ chủ sự người. Thạch Sanh lấy làm kinh hãi, vạn vạn không ngờ được, trước mắt này một đen một trắng hai cái quái dị lão giả, dĩ nhiên dù là Thánh Minh Lam Quốc phân bộ chủ sự. Bạch Thiên Quỷ không kiên nhẫn nói tiểu tử, mau mau độc thủ, lão phu tính nhẫn lại không tốt, lại tha kéo dài kéo, một cái lòng bàn tay đập chết ngươi. Thạch Sanh trong lòng dùng mình, vội hỏi thanh là, rút ra lượng sinh kiếm, đột nhiên bạo phát toàn bộ chân khí, cánh tay phải nổi gân xanh, Thạch Sanh cắn chặt hàm răng, cố nén chân khí chướng thể đau đớn, sử dụng ngũ trảm kiếm quyết thức cuối cùng, thần trảm quyết, húc đầu chiêu Bạch Thiên Quỷ chém tới. Theo Thạch Sanh, Bạch Thiên Quỷ tu vi sâu không lường được, chính mình chút thực lực này, tuyệt đối không thể bị thương hắn, bởi vậy vừa ra tay dù là toàn lực. Chương 23, tiêu trừ quốc tội. Từ khi đánh với Lạc Thần Thông một trận, Thạch Sanh tu vi và kiếm thuật lại có tinh tiến, lần này thần trảm quyết, so với cùng Lạc Thần Thông giao chiến thì càng thêm thành thạo, hung mãnh kiếm khí thẳng hướng Bạch Thiên Quỷ đánh tới, uy lực mạnh, như thương hải thành không, thực thị phi cùng không vừa. Bạch Thiên Quỷ nhưng cười ha ha, không tránh không né, dựng thẳng lên một cái ngón trỏ, lấy chỉ làm kiếm, nâng chỉ chặt lại, hung mãnh như nước thủy triều lượng sinh kiếm, chém ở Bạch Thiên Quỷ ngón trỏ thượng, đột nhiên dừng lại, phát sinh kim loại giao kích giống như vang lên giòn giã, dĩ nhiên chém không đi xuống. Lượng sinh kiếm không được rung động, thần trảm quyết lực phản chấn khiến Thạch Sanh hổ khẩu rạn nứt, cánh tay phải ra thịt lần thứ hai nổ tung, máu tươi tung tóe, Thạch Sanh ngây người như phỗng, hắn biết nói Bạch Thiên Quỷ rất mạnh, lại nói cái gì cũng không nghĩ ra, Bạch Thiên Quỷ dĩ nhiên mạnh đến mức độ như vậy. Chỉ dựa vào một ngón tay, liền có thể ngăn trở hắn mạnh nhất chiêu thức, ngăn trở sắc bén vô luân lượng sinh kiếm. Bạch Thiên Quỷ thu tay về đến, ồ một tiếng, nói tiểu tử, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, kiếm tâm liền đã đạt tầng thứ 2 kiếm tâm thông minh, tựa hồ vẫn là tầng thứ 2 trung kỳ, không sai, không sai. Một bên Hắc Thiên Quỷ nói Bạch lão quỷ, ngươi không tính sai. Tiểu tử này kiếm thuật thường thường, có thể là kiếm tâm thông minh cảnh giới. Vừa nãy chiêu kia kiếm pháp đã thương địch thủ 1000, tự tổn 800, quả thực rối tinh rối mù. Bạch Thiên Quỷ trừng mắt, chỗ vơ mắng ngươi lão bất tử này đồ vật, cả ngày nói hưu nói vượng. Ta Bạch Thiên Quỷ sống mấy trăm năm, một cái tiểu ba nhi kiếm tâm cấp độ, ta còn có thể nhìn lầm. Hắc Thiên Quỷ lặng lẽ cười một tiếng, nói Bạch lão quỷ, ngươi thật giống như so với ta còn lớn vài tuổi, ta nếu như lão bất tử, ngươi chẳng phải là lão lão bất tử. Bạch Thiên Quỷ gắt một cái, nói lười cùng ngươi nói bậy. Dứt lời nhìn Thạch Sanh một chút, nói tu vi thông huyền cảnh, luyện thể tiếp cận đại thừa cảnh, kiếm tâm thông minh trung kỳ. Miễn cưỡng xem như là hợp lệ, được. Lão phu nói được là làm được, liền cho ngươi một tia cơ hội. Thạch Sanh trong lòng lần thứ hai khiếp sợ, vẹn vẹn chỉ là giao thủ một chiêu, Bạch Thiên Quỷ liền đem nội tình của hắn sờ soạn cái thất thất bát bát. Liền hắn luyện thể trình độ cùng kiếm tâm cấp độ, đều cảm ứng không có sai sót, này Bạch Thiên Quỷ thực sự là cường không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Lam Ngọc nghe vậy, cười dài mà nói Thạch huynh, ngươi còn không mau cảm ơn Bạch lão tiền bối. Thạch Sanh đột nhiên kinh giác, bận điệu chiêu Bạch Thiên Quỷ thi lễ, nói đa tạ. Đa tạ Bạch lão tiền bối. Hành lễ tác động cánh tay vết thương, thống Thạch Sanh cắn răng. Hắc Thiên Quỷ đi lên phía trước, nói tiểu quỷ, bàn tay lại đây. Lão phu chữa cho ngươi thương. Thạch Sanh theo lời nghe theo. Hắc Thiên Quỷ xuề bàn tay ra, đặt tại Thạch Sanh vai phải, dọc theo Thạch Sanh cánh tay phải một vệt, trong ngáy mắt. Thạch Sanh toàn bộ cánh tay thương thế, hết mức khỏi hẳn, liền vết tích cũng không lưu lại nửa điểm. Thạch Sanh đại giác khó mà tin nổi, này trị thương thủ đoạn, có thể so với bất kỳ thần y đều cường a. Bận điệu chiêu Hắc Thiên Quỷ hành lễ nói đa tạ Hắc lão tiền bối. Bạch Thiên Quỷ nói Hắc lão quỷ, ngươi thấy thế nào, cho tiểu quỷ này một tia cơ hội. Hắc Thiên Quỷ gật gật đầu, vuốt râu nói nếu là Bạch lão quỷ ngươi không tính sai, ta xem cũng có thể. Bạch lão quỷ quả Hắc Thiên Quỷ một chút. Nói lao giả, ngươi liền biết nói nguyên duyên. Dứt lời quay đầu nhìn về phía Thạch Sanh, nói tiểu quỷ, ngươi phạm vào quốc tội, theo lý là muốn xử lấy cực hình. Bất quá, có cái lấy công chuộc tội cơ hội, ngươi có muốn hay không? Thạch Sanh vội hỏi cơ hội gì? Bạch Thiên Quỷ nói lão phu có thể tiêu trừ ngươi quốc tội, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng, nếu như tương lai ngươi có thể đến lão phu bực này tu vi, liền muốn lấy lão phu cùng Hắc lão quỷ danh nghĩa, đi một chỗ đi lính một quãng thời gian. Nói ngừng lại một chút, nói rõ mất lòng trước được lòng sau, chỗ đó vô cùng hung hiểm, có thể nói cựu tử nhất sinh, có muốn hay không đáp ứng, chính ngươi nghĩ kỹ lại nói. Thạch Sanh chỉ hơi trầm ngâm, nói Bạch lão tiền bối, ở lão gia ngài nói tới địa phương đi lính, việc làm có thể hay không thương thiên hại lý. Hắc Bạch Thiên Quỷ đều là ngẩn ra, lập tức cười ha ha, Bạch lão quỷ nói ngươi tiểu quỷ này, ngươi có thể đến giả phu cảnh giới cỡ này khả năng, không kịp một phần vạn, ngươi không lo lắng cái mạng nhỏ của chính mình, trái lại quan tâm những này râu ria không đáng kể. Thực sự là buồn cười. Thạch Sanh nghiêm mặt nói vạn bối tu vi tuy thấp, nhưng có chính mình nguyên tắc, tuyệt không làm thương thiên hại lý việc. Hắc Bạch Thiên Quỷ dần dần thu lại nụ cười, nhìn về phía Thạch Sanh, Bạch Thiên Quỷ trong mắt tàn khốc lóe lên, lạnh lùng nói tiểu quỷ, ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Nếu không đáp ứng, lão phu ngay lập tức sẽ đập chết ngươi. Thạch Sanh lẫm liệt không sợ, lớn tiếng nói nếu là tiền bối không thể trả lời vấn đề của ta, vạn bối thả chết cũng sẽ không đáp ứng. Hắc Bạch Thiên Quỷ nhìn chăm chú Thạch Sanh, bỗng nhiên cười ha ha, Hắc Thiên Quỷ nói khá lắm, ngươi đúng là rất có cốt khí. Bạch Thiên Quỷ cũng nuốt cằm nói chỉ có thủ vững bản tâm mới có thể đi càng xa, hơn tiểu quỷ, ngươi đời này cũng đừng quên ngươi hôm nay nói tới nguyên tắc. Thạch Sanh gật đầu nói vạn bối ghi nhớ. Bạch Thiên Quỷ nói hiện tại lão phu nói cho ngươi, ngươi đi đi lính chuyện làm, tuyệt đối không phải thương thiên hại lý, trái lại là đại đại việc thiện, chỉ là quá mức nguy hiểm, vì lẽ đó rất nhiều người đều không muốn đi. Thạch Xanh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Lâm Nhiên nói nguy hiểm ta không sợ, chỉ cần không vi vãn bối nguyên tắc, ta có thể đáp ứng tiền bối điều kiện. Hắc Thiên Quỷ cười nói được, tiểu quỷ, nếu ngươi đáp ứng rồi, vậy chúng ta vỗ tay vì là thể. Dứt lời đưa tay ra, Thạch Xanh vô cùng thẳng thắn cùng Hắc Thiên Quỷ đánh một trường, sau đó lại cùng Bạch Thiên Quỷ vỗ tay vì là thể. Bạch Thiên Quỷ nói vừa đã kết thể, lão phu ngày mai liền thế ngươi tiêu trừ quốc tội, nhiều nhất 3 ngày, liền có thể thông báo toàn quốc. Thạch Xanh vui vẻ nói đa tạ tiền bối. Bạch Thiên Quỷ khẽ mút cằm, nói được rồi, ngươi cùng chúng ta đi. Hắc Thiên Quỷ đột nhiên ngắt lời nói lão Bạch. Nói chiêu Bạch Thiên Quỷ nháy mắt, Bạch Thiên Quỷ hiểu ý, gật gật đầu, quay đầu đối Thạch Xanh nói được rồi, tiểu quỷ, chúng ta đi, chính ngươi tự lo lấy. Dứt lời cùng Hắc Thiên Quỷ xoay người mà đi. Đi được vài bước, Bạch Thiên Quỷ bỗng nhiên xoay đầu lại, hỏi tiểu quỷ, các ngươi là từ cổ mộ đi ra? Thạch Xanh đang muốn trả lời, Tiêu Lam Ngọc đột nhiên nói không phải, chúng ta chỉ là phát hiện một cái yêu thú hang động, đi vào hái một ít linh thảo. Yêu thú trong huyệt động thông thường đều ẩn giấu linh thảo, Tiêu Lam Ngọc lời giải thích này ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Bạch Thiên Quỷ gật gật đầu, cùng Hắc Thiên Quỷ ngự phong mà đi, hắn cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút, có nằm mơ cũng chẳng ngờ Tiêu Lam Ngọc cùng Thạch Xanh chỉ là thông huyền cảnh tu vi, dĩ nhiên có thể xông qua Yên Hoa chân quân mộ. Bay lên vân không, Hắc Thiên Quỷ thở dài nói 200 năm hai viên tiên trạch lệnh, đến hiện tại chúng ta một viên đều vô dụng đi ra ngoài, thực sự đúng. Ai? Bạch Thiên Quỷ cũng theo thở dài nói nguyên bản Hề Phong tiểu quỷ kia là có hy vọng nhất, đều do chúng ta quá lười nhác. Hắc Thiên Quỷ vung vung tay nói thôi, việc đã đến nước này, nói cái gì nữa đều đã chậm. Dừng một chút lại nói ta xem vừa nãy tiểu quỷ kia rất tốt, cùng Hề Phong ngược lại có mấy phần tương tự, chúng ta lần này có thể đừng tiếp tục làm đập phá. Bạch Thiên Quỷ gật gật đầu nói ngươi vừa nãy ngăn cản ta dẫn hắn về Bạch Điểu Sơn cũng là bởi vì hắn là dã con đường chứ. Hắc Lao Quỷ gắt một cái nói là Hắc Điểu Sơn. Dừng một chút lại nói năm đó Hề Phong cũng là dã con đường xuất thân, chúng ta đem hắn mang tới Hắc Điểu Sơn có nề nếp chỉ điểm, trái lại là nói dối hắn, vừa nãy tiểu quỷ kia nhuệ khí bức người, lộ hết ra sự sắc bén, để chính hắn ở trong hồng trần tôi luyện, trái lại càng có thể kích phát tiềm lực của hắn, chúng ta chỉ cần ở hắn độ nguyên kiếp thời điểm ngăn cản hắn là được. Bạch Thiên Quỷ nói không sai, chỉ có một chút sai rồi. Hắc Thiên Quỷ nói cái gì? Bạch Thiên Quỷ nói đều nói rồi, là Bạch Điểu Sơn. Chương 24, bốn vương tranh bá. Hắc Bạch Thiên Quỷ về phía sau, Thạch Xanh vẫn cứ như ở trong mơ, nửa ngày chưa hoàn hồn lại, để hắn chịu nhiều đau khổ quốc tội, thiên tử không thể tha quốc tội, dĩ nhiên liền dễ dàng như vậy mà nâng tiêu trừ. Thạch Xanh thực sự không thể tin được. Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói Thạch huynh, chúc mừng ngươi, ngươi hiện tại đã là vô tội thân. Thạch Xanh sững sờ nói Tiêu huynh, ta quốc tội. Liền như thế không còn. Tiêu Lam Ngọc mỉm cười mà cười, nói ở Lam Sơn Vương quốc, phàm là cùng Thánh Minh có quan hệ sự, đều là do Hắc Bạch Tiên Quỷ hai vị tiền bối làm chủ, bọn họ vừa đã lên tiếng, ngươi quốc tội tự nhiên là triệt để tiêu trừ. Thạch Xanh vui mừng choáng váng, nhất thời ha ha cười khúc khích, lập tức cười ha ha, ngửa đầu la lớn ta không phải quốc phạm rồi. Ta không phải quốc phạm rồi. Tiêu trừ quốc tội, Thạch Xanh sau đó liền có thể quang minh chính đại ở tại Lam Quốc, có thể với hắn huynh đệ sinh hoạt chung một chỗ, cũng có thể đi tìm Diêu Hương, có thể làm bất kỳ hắn chuyện muốn làm, không cần lại có thêm bất kỳ nỗi lo về sau. Thạch Xanh có thể không hài lòng. Tiêu Lam Ngọc mỉm cười nói Thạch huynh, ngươi quốc tội tiêu trừ thông cáo, chí ít cũng cần 3 ngày mới có thể chuyển khắp Lam Quốc, ở trước đó, ngươi tốt nhất đừng đi quận cấp trở lên thành thị. Thạch Xanh mãn mặt trừng hoan, cười nói được, ta ngay khi trong ngọn núi ở mấy ngày, 3 ngày sau khi lại đi nữa. Tiêu huynh, ngươi đón lấy làm hà dự định? Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, không trả lời mà hỏi lại nói Thạch huynh, khi làm ngày mộ ảnh hội giáo đồ truy đuổi ngươi là vì cái gì? Thạch Xanh mần ra, lập tức nói cho Tiêu Lam Ngọc chính mình xông vào mộ ảnh hội phân bộ Tam Hà động sự. Tiêu Lam Ngọc nói Thạch huynh, ta mạo muội hỏi một câu, ngươi vì sao phải đi xông vào này Tam Hà động? Thạch Xanh chỉ hơi trầm ngâm, liền đem thân bệnh ngạn bị mộ ảnh hội bắt đi sự nói cho Tiêu Lam Ngọc. Hắn cùng Tiêu Lam Ngọc cộng lịch hoạn nạn, sớm coi Tiêu Lam Ngọc là làm giao tâm bằng hữu, bởi vậy không có tương giấu. Tiêu Lam Ngọc sau khi nghe xong hơi suy nghĩ một chút nói Thạch huynh, chẳng biết có được không đưa ngươi vị kia huynh đệ từ nhỏ đến lớn trải qua, nói cho ta nghe một chút. Thạch Xanh kinh ngạc, nói từ nhỏ đến lớn trải qua. Tiêu Lam Ngọc gật gật đầu, nói không sai, càng tỉ mỉ càng tốt. Được rồi. Ngay sau đó Thạch Xanh liền đem cùng thân bệnh ngạn chuyện có liên quan đến, sự không lớn nhỏ, toàn bộ báo cho Tiêu Lam Ngọc. Tiêu Lam Ngọc sau khi nghe xong, trầm ngâm một trận, ngẩng đầu nhìn Thạch Xanh, hơi mỉm cười nói Thạch huynh, ta cùng cái kia mộ ảnh hội cũng có chút gấp mắc, hai người chúng ta liên thủ, cho mộ ảnh hội tìm chút phiền phức, ngươi xem coi thế nào. Thạch Xanh vui vẻ nói Tiêu huynh chịu hỗ trợ, đó là không thể tốt hơn. Thạch Xanh không rõ ràng Tiêu Lam Ngọc thực lực, lại hết sức bội phục Tiêu Lam Ngọc tài trí, có Tiêu Lam Ngọc hỗ trợ, đối phó mộ ảnh hội, cứu ra thân bệnh nạn, nhưng là dễ dàng hơn nhiều. Tiêu Lam Ngọc cười khổ một tiếng, nói cũng chưa chắc tốt bao nhiêu, cái kia mộ ảnh hội ở Lam Quốc thâm căn cố đế, thế lực ngập trời, muốn đối phó bọn họ, không phải là chuyện dễ dàng. Thạch Xanh gật gật đầu, nói là không dễ dàng, nhưng là, mặc kệ khó hơn nữa, ta đều phải cứu về huynh đệ của ta. Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói đây là tự nhiên. Trong đêm tối, Thạch Xanh cùng Tiêu Lam Ngọc ở trong rừng cây chấp nhận một đêm, dưới ngày, hai người đến một cái trong huyện thành nhỏ đầu điếm, Thạch Xanh mang mặt nạ ra người, không ai nhận được hắn đến, hai người ở trong khách sạn ở 5 ngày, Tính toán Thạch Xanh quốc tội đặc xá thông cáo, hẳn là đã truyền khắp Lang quốc, hai người mới rời khỏi thị trấn, hướng về Tịnh Châu phủ chạy đi. Ở đi tìm mộ ảnh hội Tịnh Châu chi bộ trước đó, Thạch Xanh muốn đi xem Thi Tiểu Điểm, dù sao cũng là nhiều năm bạn của không gặp, Thạch Xanh đi tới Tịnh Châu, cũng không thể đối nhân gia chẳng quan tâm. Thạch Xanh cùng Tiêu Lam Ngọc đi tới Tiên Vu gia tộc địa ở ngoài, tông môn khí tượng hùng vĩ, không chút nào hơn Thanh Châu ngũ đại thiên môn trong vương gia. Thạch Xanh nói với thủ vệ minh ý đồ đến, thủ vệ nghe Thạch Xanh tự xưng là bạn của Thi Tiểu Điểm, không dám thất lễ. Đối Thạch Xanh nói hôm nay là tệ tộc bốn vương tranh ngao quyết đấu ngày, Tây Tiểu Vương chính đang tỉ thí, không thể biết khách, các hạ vẫn là minh ngày trở lại đi. Thạch Xanh ngạc nhiên nói bốn vương tranh ngao, đó là cái gì? Thủ vệ cười ha ha, nói tệ tộc tộc địa chia làm phương hướng tứ đại phân viện, mỗi 3 năm tổ chức một lần bốn vương tranh ngao đại hội. Đầu tiên là mỗi cái phân viện quyết ra một tên tối ưu giả, phong làm tiểu vương tên gọi, sau đó do phương hướng bốn tiểu vương lẫn nhau đấu võ, cuối cùng đỗ trạng nguyên giả, có thể thu được bốn vương đứng đầu tên gọi, còn có thể thu được đại lượng khen thưởng. Thạch Xanh không hiểu nói đỗ trạng nguyên. Thủ vệ gật gật đầu, nói tệ tộc tộc địa bên trong có cái vàng dòng ngao lớn, kỳ trước bốn vương tranh ngao đại hội người thắng trận đều sẽ đứng ở ngao trên đầu được phong bốn vương đứng đầu, bởi vậy thắng được bốn vương tranh ngao đại hội lại gọi là đỗ trạng nguyên. Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói này cũng rất thú vị, huynh đài, không biết chúng ta có thể hay không tiến vào quý tộc tộc địa quan sát bốn vương tranh ngao đại hội. Thủ vệ khổ sở nói cái này ta cũng không làm chủ được, bất quá các ngươi nếu là bạn của Thi Tiểu Vương hẳn là có thể coi là chuyện khác, ta đi cho các ngươi thông báo một chút, có thể thành hay không muốn xem chủ quản ý tứ. Thạch Xanh hành lễ nói vậy làm phiền. Thủ vệ cười ha ha, nói không khách khí, ta đi thông báo, các ngươi ở chỗ này chờ. Dứt lời vội vội vàng vàng chạy vào Tiên Vu gia tộc địa, thoáng qua liền không thấy tăm hơi. Không hẳn sẽ, một tên mập mạp lão giả theo thủ vệ đi tới Thạch Xanh cùng Tiêu Lam Ngọc trước mặt, cảm ứng được Thạch Xanh cùng Tiêu Lam Ngọc đều là thông huyền cảnh tu vi, không dám thất lễ, nói hai vị là bạn của Thi Tiểu Vương. Thạch Xanh gật đầu nói không sai, ta cùng Thi cô nương có chút bạn cũ, hôm nay đi tới Tịnh Châu, tiện đường đến thăm người, không biết tiền bối có thể hay không tạo thuận lợi, dùng chúng ta đi vào quan sát quý tộc bốn vương tranh ngao đại hội. Mập mạp lão giả vẻ mặt làm khó dễ, xoa xoa tay nói cái này có chút phiền phức, chúng ta Tiên Vu gia quy củ, người ngoài nhập phủ trước tiên. Không đợi hắn nói hết lời, Tiêu Lam Ngọc lặng yên không một tiếng động đem một tấm kim sao nhét vào mập mạp lão giả trong tay, cười nhạt nói quy củ là chết, người là sống, tiền bối chính là người thông minh, tất nhiên biết nói biến báo. Mập mạp lão giả cóng lấy hai tên bảo vệ tiếp nhận kim sao, liếc nhìn một chút mức nhất thời mặt mày hớn hở, nói đó là ta này liền mang hai vị nhập phủ, hai vị mời đi theo ta. Dứt lời mang theo Thạch Xanh cùng Tiêu Lam Ngọc đi vào Tiên Vu gia tộc địa. Tiêu Lam Ngọc cười tủm tỉm nhìn Thạch Xanh một chút, trên mặt rất nhiều đến sắc. Thạch Xanh dở khóc dở cười, thật là có tiền có thể khiến quỷ thôi mà, chuyện như vậy đều có thể kháo tiền bãi bình. Mập mạp lão giả đem Thạch Xanh cùng Tiêu Lam Ngọc mang tới bốn vương tranh ngao đại hội tổ chức địa ở ngoài, dừng bước lại, nhỏ giọng nói hai vị ở đây chờ một chút, tiểu lão nhi đi mở ra một thoáng then chốt. Tiêu Lam Ngọc mỉm cười nói tiền bối xin cứ tự nhiên. Chờ mập mạp lão giả đi xa, Thạch Xanh nhỏ giọng hỏi Tiêu Minh, ngươi cho hắn bao nhiêu kim tệ? Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói 100 vạn. Thạch Xanh trợn to mắt, ngoác mồm lẻ lưỡi, một lát phương từ trong hàm răng bỏ ra hai chữ kim tệ. Tiêu Lam Ngọc nói đương nhiên là kim tệ. Thạch Xanh nuốt nước miếng một cái, nói Tiêu Minh, ngươi vậy? Quá cái kia cái gì? Lãng phí. Tiêu Lam Ngọc mỉm cười lắc lắc đầu, nói cái kia quản sự tốt xấu cũng là hữu nhai cảnh tu vi, nếu để cho thiếu, hắn há có thể coi trọng mắt. Lại sao mang chúng ta đi vào? Thạch Xanh vừa nghĩ cũng đúng, cái kia mập mạp lão giả dù sao cũng là hữu nhai cảnh cao thủ, không biết có mấy ngàn vạn kim tệ thân ra, nếu để cho quá ít, căn bản không thể đánh động hắn. Thạch Xanh ngờ vực nhìn Tiêu Lam Ngọc một chút, nói Tiêu Minh, chúng ta kết bạn cũng có một trận, ta xưa nay chưa từng hỏi lai lịch của ngươi, ngươi. Tiêu Lam Ngọc lắc đầu, biểu hiện nghiêm túc nói Thạch Minh, ngươi phải tin tưởng, ta là có nỗi khổ tâm trong lòng, ta không thể nói cho ngươi ta lai lịch, ngươi cũng không cần hỏi lại nữa, ngươi như quá chấp nhất cho ta lai lịch, chúng ta bằng hữu này, chỉ sợ cũng làm không giải. Thạch Xanh trong lòng dùng mình, gật gật đầu, nói ta rõ ràng, ngươi yên tâm đi, ta sau đó sẽ không lại hỏi dò lai lịch của ngươi, ta biết ngươi người này, hiểu rõ ngươi người này, cùng ngươi người này làm bằng hữu, cùng cái khác Nhâm Hà Đông Tây toàn không liên hệ. Tiêu Lam Ngọc đùi ngùi than nhẹ, cảm khái nói Thạch Huynh, cùng ngươi làm bằng hữu thực sự là một cái chuyện may mắn. Thạch Xanh cười nói Tiêu Huynh, cùng ngươi làm bằng hữu làm sao không phải là chuyện may mắn. Tiêu Lam Ngọc gật gật đầu, mỉm cười nói lẫn nhau chi hạnh. Thạch Xanh cũng gật đầu nói không sai, lẫn nhau chi hạnh. Không khi nào, cái kia mập mạp lão giả bước nhanh đi tới, đối Thạch Xanh hai người nhỏ giọng nói hai vị mời đi theo ta. Thạch Xanh cùng Tiêu Lam Ngọc theo ở sau lưng lao ta đi vào bốn vương tranh ngao đại hội, nơi so tài chính là một cái to lớn sân đấu võ vương vước, dù sao đều đạt mấy ngàn trượng, đủ có thể chứa được mấy trăm ngàn người. Sân đấu võ trong ngồi đầy người, chân thực có thể nói người ta tấp nập, người người nhốn nháo như mưa lạc Thương Hải, gây nên vạn lướt nước hoa, tiếng ủng hộ, tiếng quát tháo, tiếng ồn ào liên tiếp đinh thai nhức óc, một không ngừng lại, thực là phi thường náo nhiệt. Mập mạp lão giả đem Thạch Xanh cùng Tiêu Lam Ngọc thu xếp một cái nơi hẻo lánh để bọn họ yên lặng quan sát, không nên chọc người chú ý. Sân đấu võ trong Tiên Vu gia tộc nhân ít nói cũng có 20-30 vạn, lẫn nhau trong lúc đó hô không quen biết cũng là chuyện thường, chỉ cần Thạch Xanh cùng Tiêu Lam Ngọc không thu hút sự chú ý của người khác, liền sẽ không có người phát hiện bọn họ là người ngoài. Mập mạp lão giả chủ quản Tiên Vu gia thủ vệ công việc, không thể rời đi quá lâu, sắp xếp cẩn thận Thạch Xanh cùng Tiêu Lăng Ngọc, liền tức cáo từ rời đi, trước khi đi Thiên Đình vạn chúc, để hai người duy trì biết điều, tuyệt đối không nên lôi kéo người ta chú ý. Sân đấu võ trung tâm ngàn trượng trên võ đài, hai tên tiên vu gia đối diện chỉ mà đứng, phía trái chính là Bắc Tiểu Vương, bên phải chính là Nam Tiểu Vương, hai người đều là vết thương đầy dẫy, thở hững hộc, xem ra đã qua một phen chiến đấu. Tiêu Lam Ngọc mỉm cười nói Thạch huynh, ngươi đoán hai người này, cuối cùng ai sẽ thắng lợi? Thạch Xanh nói này làm sao đoán được? Hai người bọn họ bị thương trình độ, tựa hồ cũng gần như, chúng ta mới đến, không thấy bọn họ ra tay, có thể nào biết nói bọn họ ai mạnh ai yếu? Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói chính là bởi vì không biết, cho nên mới gọi là đoán, nếu biết nói, lại sao gọi là đoán đây? Thạch Xanh cười khổ một tiếng, nói Tiêu huynh, ngươi đây là nghiền ngẫm từng chữ một. Tiêu Lam Ngọc cười nói ta đoán Nam Tiểu Vương sẽ thắng. Thạch Xanh ngạc nhiên nói tại sao? Tiêu Lam Ngọc cười ha ha, nói đều nói rồi là đoán a, còn hỏi tại sao? Thạch Xanh nhất thời không nói gì. Chương 25, Thủy Hành Tiên Kiếm. Thạch Xanh nói chuyện với Tiêu Lam Ngọc trong lúc đó, Nam Tiểu Vương cùng Bắc Tiểu Vương lại vung vẩy binh khí, đấu đến một chỗ, hai người đều là thông huyền cảnh tu vi, thực lực khá là không yếu, cuối cùng Nam Tiểu Vương lấy yếu ớt ưu thế thủ thắng. Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói đoán đúng, xem ra vận khí ta không sai. Thạch Xanh cười khổ một tiếng, nói đúng đấy, này đều có thể đoán đúng, ngươi lợi hại. Nam Tiểu Vương cùng Bắc Tiểu Vương lui ra võ đài, không hẳn sẽ Đông Tiểu Vương cùng Thi Tiểu Điểm đi tới võ đài. Thi Tiểu Điểm trên mặt mang theo hắc sa, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng, trên mặt nàng vết tích không thể loại trừ, bởi vậy đều là mang theo khăn che mặt. Thời gian mấy năm qua đi, Thi Tiểu Điểm trổ mã dáng ngọc yêu kiều, Thạch Xanh đều không nhận ra. Tiêu Lam Ngọc nhìn Thạch Xanh một chút, khẽ mỉm cười, nói Thạch huynh, đây chính là ngươi vị kia thân mật. Thạch Xanh mạnh mẽ chừng Tiêu Lam Ngọc một chút, nói ngươi chớ có nói hiệu nói vượng, ta cùng Thi cô nương trong sạch, cái gì thân mật không thân mật. Tiêu Lam Ngọc cười không nói, chợt nghe một bên có người lớn tiếng nói mau nhìn, mau nhìn, Thi Tiểu Vương ra trận rồi. Tây Tiểu Vương tuyệt đối là bốn tiểu vương trong một người lợi hại nhất, người nhất định có thể đỗ Trạng Nguyên. Vậy cũng không hẳn, Đông Tiểu Vương cũng không phải kẻ tầm thường, ta càng xem trọng Đông Tiểu Vương. Ngươi xem trọng có ích lợi gì? Đông Tiểu Vương có thể cùng Tây Tiểu Vương so với? Nhân ra Tây Tiểu Vương mới đến chúng ta Tiên Vu gia bao lâu? Ngắn ngắn thời gian 6 năm, từ trúc cơ cảnh tu luyện tới thông huyền cảnh, Đông Tiểu Vương có bản lĩnh này. Nói đúng lắm, Tây Tiểu Vương tốc độ tu luyện nhanh như vậy, đều sắp đuổi tới Tô Hợp thiếu chủ, chỉ bằng vào điểm này, liền hơn xa cái khác ba tiểu vương. Đáng tiếc chính là trên mặt có vết tích. Đúng đấy, thực sự là đáng tiếc, không nghĩ tới liền đan lão đều trừ không xong Tây Tiểu Vương vết tích. Chúng Tiên Vu gia đệ tử nghị luận sôi nổi, Tây Tiểu Vương Thi Tiểu Điểm, bây giờ nhưng là Tiên Vu gia thiếu đồng lửa trong, sốt dẻo nhất nhân vật. Thạch Xanh nghe vào trong tai, vừa thế Thi Tiểu Điểm cảm giác thành công đến cao hứng, lại vì là Thi Tiểu Điểm trên mặt ba khổ sở. Sân đấu võ thượng, Đông Tiểu Vương cùng Thi Tiểu Điểm lẫn nhau được rồi một cái vũ lễ, Đông Tiểu Vương khẽ mỉm cười, nói Tiểu Điểm, trước mấy ngày ta cùng ngươi đã nói sự, ngươi cân nhắc thế nào rồi? Ngươi như đáp ứng gả cho ta, cuộc tỷ thí này, để ngươi thắng cũng không sao. Thi Tiểu Điểm mày liễu một túc, cũng không đáp lời, giương tay một kiếm đâm hướng Đông Tiểu Vương một miệng, tựa hồ muốn cắt đứt Đông Tiểu Vương đầu lưỡi. Đông Tiểu Vương vung kiếm chặn lại, nói Tiểu Điểm, ta Tiên Vu cùng tốt xấu cũng là tông nhà người, bây giờ càng là đứng hàng Đông Tiểu Vương, cái nào điểm không xứng với ngươi? Ngươi vì sao chính là không chịu đáp ứng? Thi Tiểu Điểm không chút nào phản ứng Tiên Vu cùng, một thanh tế kiếm như nhuận vật mưa xuân giống như vậy, phiêu miểu không hề có một tiếng động, xuất quỷ nhập thần, Bách Tiên Vu cung liên tiếp lui về phía sau, mệt mỏi ứng phó, chỉ được toàn lực chống đối, không còn dám mở miệng nói chuyện. Trên khán đài Tiêu Lam Ngọc thấy rõ Thi Tiểu Điểm chiêu thức, mỉm cười nói Thạch huynh, lúc này ta đoán ngươi vị này thân mật thắng lợi. Thạch Xanh nghiêm mặt nói Tiêu huynh, ta cùng Thi cô nương trong sạch, chỉ là bằng hữu bình thường, những này chuyện cười lời, thiết không thể lại nói, không muốn dơ người cô nương nhà danh tiếng. Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói ta không nói dù là, ta đoán trận chiến này Tây Tiểu Vương thắng lợi. Thạch Xanh há mồm liền muốn hỏi tại sao, Đông Dương nhớ tới trước đó bị Tiêu Lam Ngọc trêu đùa, vội vã câm miệng. Tiêu Lam Ngọc nhìn thấy Thạch Xanh muốn nói lại thôi, khẽ mỉm cười, nói Thạch huynh, ngươi làm sao không hỏi tại sao? Thạch Xanh tức giận nói ta mới sẽ không lại bị ngươi lừa. Tiêu Lam Ngọc cười ha ha, nói lúc này ta nhưng là có bằng có chứng đoán. Thạch Xanh nửa tin nửa ngờ nói cái gì bằng chứng? Tiêu Lam Ngọc nhìn phía võ đài, nói cái kia Tây Tiểu Vương kiếm pháp liên miên như nước, kiếm ra như mưa, tất là lấy thủy hành lực lượng thôi thúc kiếm pháp, kiếm chiêu viên chuyển như ý, mơ hồ có mọi người chi phong. So sánh với đó, cái kia Đông Tiểu Vương thân pháp cùng chiêu thức, nhưng là chênh lệch Tây Tiểu Vương một đoạn. Thạch Xanh sau khi nghe xong, quay đầu nhìn kỹ Thi Tiểu Điểm chiêu thức, quả nhiên như Tiêu Lam Ngọc từng nói, Thi Tiểu Điểm kiếm pháp uy lực tuy rằng không lớn, lại hết sức dẻo dai, miệng nam mô bụng một bồ dao găm, thực không phải dịch cùng. Thạch Xanh tự nghĩ, coi như là mình cùng Thi Tiểu Điểm giao thủ, cũng chưa chắc có thể thắng. Thi Tiểu Điểm kiếm pháp chính là vô tiểu bất hoan đan tiểu, tự mình chuyển thụ, thực thị phi cùng không vừa, đan tiểu ở Tiên Vu gia địa vị phi thường cao, Thi Tiểu Điểm lại là hắn duy nhất một cái đệ tử thân truyền, hắn truyền cho Thi Tiểu Điểm kiếm pháp, tự nhiên là cao cấp nhất kiếm pháp. Tiên Vu cung tuy là tông gia tộc người, chịu đựng đãi ngộ, ngược lại không kịp Thi Tiểu Điểm. Thi Tiểu Điểm sở học kiếm pháp gọi là Thủy Hành Tiên Kiếm, chính là tinh nghiên thủy hành lực lượng tinh diệu kiếm pháp, một khi triển khai, đúng như sông lớn chi liên miên, thương hải chi vô cùng, giết đến Tiên Vu cung chỉ có sức lực chống đỡ, hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại. Mắt thấy Tiên Vu cung dấu hiệu thất bại đã hiện, trên khán đài Thạch Xanh cười nói Tiêu huynh, lúc này ngươi lại đoán đúng. Tiêu Lam Ngọc nhưng lắc lắc đầu, hơi mỉm cười nói thắng bại chưa quyết, Thạch huynh nói ta đoán đúng, không khỏi nói còn quá sớm. Thạch Xanh mở ra, gật đầu nói không sai, võ giả đánh nhau, nháy mắt tiên biến, không tới thời khắc cuối cùng, cũng không thể xem thường thắng bại. Trên võ đài Tiên Vu Cung mắt thấy lùi tới bên cạnh lôi đài, Tiên Vu Cung một bên ra sức chống đối Thi Tiểu Điểm thế tiến công, vừa nói Tiểu Điểm, ta không muốn thương tổn ngươi, ngươi đừng khinh người quá đáng. Thi Tiểu Điểm nghe vậy, kiếm chiêu càng gấp, bước Tiên Vu Cung một trận luống cuống tay chân, Tiên Vu Cung trong mắt tàn khốc lóe lên, cắn răng nói Thi Tiểu Điểm, đây là ngươi buộc ta. Dứt lời không để ý Thi Tiểu Điểm công kích, liều mạng bị thương, đột nhiên một trận mạnh mẽ tấn công. Thi Tiểu Điểm bị Tiên Vu Cung lưỡng bại câu thương đấu pháp bước lui vài bước, Tiên Vu Cung nhân cơ hội xúc thế, cả người lôi mang lấp lóe, hóa thành một đạo chói mắt ánh chớp, như chớp giật, trường kiếm thẳng hướng Thi Tiểu Điểm đâm tới, rất có lôi đỉnh thiên uy. Là lôi đỉnh thiên kiếm. Đông Tiểu Vương dĩ nhiên luyện thành lôi đỉnh thiên kiếm. Quá không thể tư nghị rồi. Thật là lợi hại kiếm pháp. Tây Tiểu Vương tình huống không ổn. Lần này Tây Tiểu Vương thua chắc rồi. Lôi đỉnh thiên kiếm cùng thủy hành thiên kiếm đều lệ thuộc vào Tiên Vu gia cao cấp nguyên năng thuật tám đại thiên kiếm, chính là rất khó luyện thành nguyên năng thuật. Thi Tiểu Điểm chỉ học một thức thủy hành thiên kiếm, liền có thể đánh khắp cả Tây Viện không có địch thủ, trở thành Tây Tiểu Vương, có thể thấy được tám đại thiên kiếm sự cường hãn. Nguyên bản Tiên Vu gia trẻ tuổi, chỉ có Tiên Vu Tô Hợp một người thiên tư chắc việt, luyện thành tám đại thiên kiếm trong ba thức, chấn kinh rồi toàn bộ Tiên Vu gia. Đang Cửu Tiểu thấy Thi Tiểu Điểm ở thủy hành chi đạo thượng rất có dĩnh ngộ, liền đem tám đại thiên kiếm trong thủy hành thiên kiếm truyền thụ cho Thi Tiểu Điểm, làm cho nàng tự mình lĩnh ngộ, không nghĩ tới Thi Tiểu Điểm thiên phú vừa xa Đang Cửu Tiểu dự liệu. Bốn vương tranh ngao đại hội trước đây không lâu, Thi Tiểu Điểm rốt cục đem thủy hành thiên kiếm luyện thành, Đang Cửu Tiểu vui mừng cực kỳ, vô cùng dương dương tự đắc, gặp người liền khoa chính mình thu rồi cái đồ đệ tốt Tiên Vu gia. Trường lão, hầu như người người đều biết Thi Tiểu Điểm luyện thành thủy hành thiên kiếm, Thi Tiểu Điểm chính mình lại hết sức biết điều, Tiên Vu gia trẻ tuổi, hầu như không người nào biết Thi Tiểu Điểm luyện thành thủy hành thiên kiếm. Chương 26, vì là quân nhất nặc. Thủy hành thiên kiếm là tám đại thiên kiếm trong khó nhất luyện thành một thức, nhìn chung toàn bộ Tiên Vu gia lịch sử, đều cực nhỏ có người luyện thành, chúng Tiên Vu gia đệ tử, cực nhỏ có người từng thấy thủy hành thiên kiếm. Theo người ngoài, thủy hành thiên kiếm uy lực căn bản không lớn, chỉ có bị thủy hành thiên kiếm bao phủ trong đó, xung đột không gian người, mới biết thủy hành thiên kiếm đáng sợ, là lấy chúng Tiên Vu gia đệ tử, tuyệt đại đa số đều không nhìn ra Thi Tiểu Điểm triển khai chính là thủy hành thiên kiếm, thậm chí ngay cả đang ở đấu trường Tiên Vu cung cũng không biết. Thế nhưng, Tiên Vu cung triển khai Lôi đỉnh thiên kiếm không giống, Lôi đỉnh thiên kiếm thanh uy, ở tám đại thiên kiếm trong là kể đến hàng đầu, chỉ cần đối tám đại thiên kiếm hơi có chút hiểu rõ, liền một chút liền có thể nhìn ra, Tiên Vu cung sử dụng chính là Lôi đỉnh thiên kiếm. Kế Tiên Vu Tô Hợp sau khi, Tiên Vu gia rốt cục lại có người luyện thành tám đại thiên kiếm, toàn bộ sân đấu võ trong nháy mắt liền sôi trào rồi. Hết thảy đông viện đệ tử đều vô cùng kích động. Tiên Vu cung chính là sự kiêu ngạo của bọn họ, là hắn môn có thể ở tại hắn tam đại viện đệ tử trước mặt khoe khoang tư bản. Nhưng mà, sân đấu võ trong sôi trào lại như một cái nho nhỏ đầu sóng như thế, đột nhiên bính rất cao, lại rất nhanh rơi xuống, bởi vì Tiên Vu cung thất bại. Hầu như là trong chớp mắt, Tiên Vu cung bị đặt xuống võ đài, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, hôn mê bất tỉnh, bại gọn gàng nhanh chóng. Tình cảnh này tất cả mọi người đều đặt ở trong mắt, nhưng đại đa số Tiên Vu gia đệ tử đều không hiểu được, đến cùng xảy ra chuyện gì, sử dụng Lôi đỉnh thiên kiếm Tiên Vu cung, làm sao liền như thế không hiểu ra sao thất bại. Hữu Ngai cảnh trở lên Tiên Vu gia tộc nhân, nhưng xem rõ rõ ràng ràng, là Thi Tiểu Điểm mượn lực đả lực, lấy thủy hành lực lượng đem Tiên Vu cung lực lượng sấm sét đàn hồi trở lại, đem Tiên Vu cung chấn xuống lôi đài, tương tự là tám đại thiên kiếm, Tiên Vu cung hoàn toàn thất bại cho Thi Tiểu Điểm, nói rõ ở tám đại thiên kiếm trình độ thượng, Thi Tiểu Điểm xa xa cao hơn Tiên Vu cung. Xa xa trên đài cao, Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói Thạch huynh, bị ngươi nói trúng rồi, ta lại đoán đúng. Thạch Xanh cười ha ha, nói là, ngươi đoán đúng. Dừng một chút lại nói Tiêu huynh, vừa nãy cái kia một kiếm, ngươi thấy thế nào? Tiêu Lam Ngọc cười nhạt nói vẫn còn có thể. Thạch Xanh thở dài, trong lòng thầm nói, gia hỏa này ánh mắt quả nhiên rất cao, e sợ chính mình thần trảm quyết ở trong mắt hắn, cũng chỉ có điều là vẫn còn có thể. Đông Tiểu Vương bại hạ trở đi, Thi Tiểu Điểm không bị thương chút nào, đứng ở trên võ đài, lặng lặng chờ thượng một hồi thắng lợi Nam Tiểu Vương lên đài. Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói Thạch huynh, ta đoán cái kia Nam Tiểu Vương sẽ không lên đài. Thạch Xanh trắng Tiêu Lam Ngọc một chút, nói ngươi đây đều có thể đoán được. Tiêu Lam Ngọc cười không nói. Không hẳn sẽ, một ông già đi tới võ đài, tuyên bố Nam Tiểu Vương bỏ quyền chịu thua, Thi Tiểu Điểm thu được bốn vương tranh ngao đại hội thắng lợi. Thạch Xanh lấy quái dị cực kỳ ánh mắt nhìn Tiêu Lam Ngọc, nói Tiêu huynh, ngươi đến cùng có phải là đoán? Tiêu Lam Ngọc mỉm cười mà cười, nói ngươi đoán. Thạch Xanh gắt một cái, nói ta không đoán. Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói vừa nãy cái kia Đông Tiểu Vương sử dụng Lôi đỉnh thiên kiếm, toàn bộ sân đấu võ đều sôi trào lên, nói rõ chiêu thức này kiếm pháp, tất nhiên rất khó luyện thành. Ở Tiên Vu gia tất là uy danh hiển hách kiếm pháp, Tây Tiểu Vương nhưng lông tóc không tổn hại, dễ dàng đem Đông Tiểu Vương đánh bại, đối chúng Tiên Vu gia tộc nhân chấn động rất lớn, cái kia Nam Tiểu Vương có thương tích tại người, tự nhiên không dám cùng Tây Tiểu Vương giao thủ. Thì ra là như vậy. Thạch Xanh gật gật đầu, nói Tiêu huynh, ngươi như vậy nói chắc như đinh đóng cột, vì sao còn tự nhận là đoán? Tiêu Lam Ngọc nói ta cũng không biết cái kia Nam Tiểu Vương họ cách, nếu tính tình của hắn giống như Thạch huynh, coi như nhắm mắt cũng nhất định sẽ thượng, bởi vậy ta không có 100% tự tin, chỉ có thể nói là đoán. Thạch Xanh cười ha ha, nói vậy cũng nói đúng lắm, đổi làm là ta, biết rõ sẽ bị thua, cũng nhất định sẽ tiến lên. Sau đó sân đấu võ chúng cử được rồi bốn vương tranh ngao đại hội trao giải nghi thức, Thi Tiểu Điểm đỗ Trạng Nguyên, trở thành bốn vương đứng đầu, nhất thời phong quang không hai. Đại hội kết thúc trước đó, Tiên Vu gia chủ quản thủ vệ mập mạp lão giả trở lại sân đấu võ, đem Thạch Xanh cùng Tiêu Lam Ngọc lặng lẽ linh đi ra ngoài, để bọn họ ở Tiên Vu gia phòng tiếp khách chờ đợi. Mập mạp lão giả bắt người tay ngắn, lại tự mình đi một chuyến, đi thông báo Thi Tiểu Điểm có khách tới chơi. Thi Tiểu Điểm chính đang sân đấu võ trong, cùng hắn sư phụ Đan Cựu Tử một đạo, tiếp thu mỗi cái trưởng lao chúc mừng. Sân đấu võ trong tùm la tùm lum, mập mạp lão giả không dễ dàng đẩy ra Thi Tiểu Điểm bên người, nói: Thi Tiểu Vương, có hai vị khách hàng tự xưng là bằng hữu của ngươi, chuyên tới để bái phỏng, giờ khắc này ở trong phòng tiếp khách chờ đợi. Thi Tiểu Điểm nhỏ giọng nói: bằng hữu của ta, bọn họ tên gọi là gì? Mập mạp lão giả nói: một cái tự xưng là Thạch Xanh, một cái khác. Thi Tiểu Điểm a một tiếng, run giọng nói: vâng, là Thạch đại ca. Dứt lời bỏ rơi một đại tuyến đường chính hạ giả, lên chiều phòng khách phương hướng chạy như bay. Đan Cửu Tiểu ở phía sau la lớn: Điểm nha đầu, Điểm nha đầu, ngươi làm gì thế đi? Lời còn chưa dứt, Thi Tiểu Điểm đã chạy đi sân đấu võ. Thạch Xanh cùng Tiêu Lam Ngọc chính đang trong phòng tiếp khách uống trà tán gẫu. Thi Tiểu Điểm chạy đến phòng tiếp khách ở ngoài, cách ra nhà, nghe được Thạch Xanh âm thanh, một trái tim nhi đập bịch bịch, thể diện nóng bỏng, hai tay che ngực, hầu như không thở nổi, chậm chạp không dám vào úc. Thạch Xanh nhận ra được Thi Tiểu Điểm khí tức, cười ha ha, quay về ngoài phòng nói: Thi cô nương, nếu đến rồi, làm sao không vào nhà? Nhiều năm không gặp, chúng ta đúng là xa lạ. Thi Tiểu Điểm lúc này mới hơi di chuyển bước chân, từ sau cửa đi ra, hai tay lôi góc áo, túi đầu không dám nhìn Thạch Xanh. Nếu để cho Tiên Vu gia đệ tử nhìn thấy, đường đường bốn vương đứng đầu Tây Tiểu Vương Thi Tiểu Điểm, lại có như vậy tiểu nhi nữ tư thái, không biết mọi người sẽ là cỡ nào vẻ mặt. Thạch Xanh đứng dậy, nhiều năm không gặp, trong lòng hắn cũng khá là cảm khái, nhất thời không biết làm sao tìm từ, một lát mới nói: Thi cô nương, đã lâu không gặp, ngươi những năm này có được khỏe hay không? Thi Tiểu Điểm gật gật đầu, ngẩng đầu lên ngóng nhìn Thạch Xanh, nhỏ giọng nói: Thạch đại ca, ngươi có được khỏe hay không? Thạch Xanh nghe được lời này, trong lòng cảm khái và ngàn, cười khổ một tiếng, nói: không đáng kể hảo hoặc không được, buôn ba chằn trọc, đều là bận rộn mệnh, ngày tử tuy khổ, ngược lại cũng có chút thu hoạch. Thi Tiểu Điểm nhìn Thạch Xanh, tim đập như liễu chạy, không biết nên nói cái gì. Thạch Xanh cười ha ha, nói: Thi cô đường, ngươi không tiến vào ngồi sao? Thi Tiểu Điểm thể diện tỏa nhiệt, không nói tiếng nào, cất bước đi vào phòng tiếp khách, ngồi vào Thạch Xanh cái ghế đối diện tượng. Thạch Xanh nói: Thi cô đường, ta nghe nói Tiên Vu huynh đưa ngươi mang về Tiên Vu gia, lần này ta đến Tịnh Châu làm việc, tiện đường tới thăm ngươi một chút, nghe nói ngươi bị thần ý Đan Cửu Tiểu Thu làm đệ tử, ngươi trên mặt vết tích, liền đan thần ý cũng không thể cho ngươi loại trừ sao? Thi Tiểu Điểm trên mặt ba, vẫn là Thạch Xanh một cái tâm bệnh, dù sao lúc trước Thi Tiểu Điểm là bởi vì Thạch Xanh nhân đoán, mới bị Lạc Vân Dương hủy dung. Thi Tiểu Điểm nghe được Thạch Xanh hỏi do, không khỏi cúi đầu, thanh âm nhỏ như mũi nhuế, nói: Thạch đại ca, ngươi từng nói, chờ Thanh Vân đại hội kết thúc, ngươi sẽ đưa ta đến Tịnh Châu, tìm một vị thần ý thay ta khử bà phục dung, ta một mực chờ đợi ngươi. Thạch Xanh nghe được lời này, nhất thời ngây người, nửa ngày lên tiếng không được. Năm đó ở Tam Hà quận thưởng thức Hương Hải Hoa chiều thời gian, Thạch Xanh xác thực từng nói, chờ Thanh Vân đại hội kết thúc, liền đưa Thi Tiểu Điểm đi tìm một vị thần ý, thế người khử ba phục dung, để Thi Tiểu Điểm ở trận chung kết trong lúc oan ức mấy ngày. Lúc đó Thạch Xanh nói tới thần ý, dù là Tiên Vu gia khách khanh trưởng lão Vô Tiểu Bất Hoan đang cửu tiểu, ai biết thế sự khó lường, Thanh Vân đại hội biến cô thay nhau nổi lên, Thạch Xanh trở thành quốc phạm, xa phó đoán linh triệu trạch thoát thân, tự nhiên không cách nào thực hiện hứa hẹn, đưa Thi Tiểu Điểm tìm đến đang cửu tiểu trị liệu. Thạch Xanh thoát thân thời gian, ngược lại cũng nhớ tới quá vì là Thi Tiểu Điểm khử ba phục dung việc, hắn đối Tiên Vu Tô Hợp làm người rất có vài phần hiểu rõ. Lường trước coi như mình trở thành quốc phạm, Tiên Vu Tô Hợp cũng sẽ tuân thủ lời hứa, đưa Thi Tiểu Điểm đến Tiên Vu gia trị liệu, bởi vậy cũng không có lo lắng quá mức. Sự cách nhiều năm, Thạch Xanh hầu như đều đã quên, không nghĩ tới Thi Tiểu Điểm nhưng còn nhớ rõ rõ ràng ràng, còn khổ sở chờ Thạch Xanh, liền vì Thạch Xanh một câu nói, một cái Thạch Xanh chậm chạp không thể đổi tiền mặt hứa hẹn, Thi Tiểu Điểm không oán không hối hận đợi 6 năm. Vô Tiểu Bất Hoan Đan Cửu Tiểu là ai cơ chứ? Tịnh Châu đệ nhất thần y Liê, nho nhỏ khử ba phục dùng, có thể hiếm thấy bảo hắn. Không phải Đan Cửu Tiểu không trị hết Thi Tiểu Điểm, mà là Thi Tiểu Điểm không muốn tiếp thu Đan Cửu Tiểu trị liệu. Năm đó Tiên Vu Tô Hợp đem Thi Tiểu Điểm mang tới Tiên Vu gia, thỉnh cầu Đan Cửu Tiểu vì nàng trị liệu. Đan Cửu Tiểu xem ở Tiên Vu Tô Hợp trên mặt, vui vẻ đáp ứng. Ngoài dự đoán mọi người chính là, Thi Tiểu Điểm làm sao cũng không chịu để cho Đan Cửu Tiểu trị liệu, bởi vì trong lòng nàng vẫn nhớ kỹ Thạch Xanh câu nói kia, nhớ tới Thạch Xanh đã nói sẽ dẫn nàng đi tìm một vị thần y Liê, cho nên nàng phải đợi Thạch Xanh, mặc kệ bao lâu, nàng đều sẽ các loại. Đây là Thi Tiểu Điểm chấp niệm. Thạch Xanh trở thành quốc phạm, rất nhiều người đều từng trợ giúp Thạch Xanh chạy trốn. Tiên Vu Tô Hợp, Thân Bệnh Ngạn, Liêu Duyên Tắc, Từ Thiết Sơn, Triệu Thủ Nhân, Vân Gốc, Triệu Tiến chờ chút, lúc đó Thi Tiểu Điểm cũng muốn đi trợ giúp Thạch Xanh, nhưng là tu vi của nàng thực sự quá thấp, vẹn vẹn chút cơ cảnh, căn bản không giúp đỡ được gì, coi như đi tới, cũng chỉ có tha Thạch Xanh chân sau, cho nên nàng không có cùng Thân Bệnh Ngạn đám người cùng đi, chỉ có thể ở trong khách sạn không gấp. Trong lòng so với bất luận người nào đều lo lắng, đều khó chịu. Thằng đến về sau, nghe nói Thạch Xanh chạy trốn đuổi bắt, Thi Tiểu Điểm mới yên tâm, âm thầm quyết định, nhất định phải cố gắng tu luyện, nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Người tin tưởng Thạch Xanh nhất định sẽ trở về, người hy vọng các loại, chờ, Thạch Xanh lúc trở lại, người có thể đến giúp Thạch Xanh, mà không còn là Thạch Xanh trói buộc. Bởi vậy Thi Tiểu Điểm được sự giúp đỡ của Tiên Vu Tô Hợp, gia nhập Tiên Vu gia, trở thành Tiên Vu gia đệ tử ngoại môn. Thi Tiểu Điểm nhập môn thời gian, tu vi nông cạn, trên mặt lại che kín vết tích, người bên ngoài đều nhìn người không nổi, vô cùng căm ghét người, thường thường bắt nạt người, cái gì việc nặng tạng sống cũng làm cho người đi làm. Thi tiểu điểm họ cách nguyên bản vô cùng mềm yếu, lén lút khóc thật nhiều thứ, nhưng là vừa nghĩ tới Thạch Xanh, người liền ép buộc chính mình chịu đựng hạ xuống, dần dần trở nên vô cùng kiên cường. Thi tiểu điểm không muốn khôi phục dung mạo việc, để Đan Cửu Tiểu khắc sâu ấn tượng, một lần vô tình, Đan Cửu Tiểu lần thứ hai gặp phải Thi tiểu điểm, phát hiện Thi tiểu điểm năng khiếu, đối Thi tiểu điểm kiên nhẫn rất là thưởng thức, liền Đan Cửu Tiểu đem Thi tiểu điểm thu làm đệ tử ký danh, hơi thêm chỉ đạo, Thi tiểu điểm tiến bộ thần tốc, để Đan Cửu Tiểu khiếp sợ không thôi, lúc này đem Thi tiểu điểm thu làm đệ tử chính thức, dốc lòng giáo dục, mấy năm sau khi Thi tiểu điểm rốt cục bộc lộ tài năng, trở thành tiên vu gia tiếng tăm lừng lẫy Tây Tiểu Vương. Chương 27, Đan Cửu Tiểu. Thạch Xanh sững sờ một lát, mới nói Thi cô nương, ngươi vết tích không phải không trị hết, đúng là ngươi không muốn trị. Thi tiểu điểm hồng thấu bên hai, khẽ gật đầu. Thạch Xanh trong lòng vừa cảm động vừa ấy náy, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng những năm này Thi tiểu điểm được quá cười nhạo mắt lạnh, không khỏi than nhẹ một tiếng, nói Thi cô nương, ngươi này lại là tội gì. Thi tiểu điểm cúi đầu, hai tay xoa góc áo, nhẹ nhàng cắn cắn môi, nhỏ giọng nói ta không khổ. Thạch Xanh thở dài, nói thôi, Thi cô nương, năm đó ta nói tới thần ý ỉa, dù là tôn sư Đan Cửu Tiểu. Nói cười ha ha, nói hôm nay ta nếu đến rồi, liền dẫn ngươi đi xin mời đan thần ý trị liệu, ngươi cũng không thể từ chối nữa. Thi tiểu điểm khẽ mỉm cười, nói một tiếng ngừng. Đang khi nói chuyện, chợt nghe một người kêu lớn điểm nha đầu, điểm nha đầu. Các trưởng lão cũng chờ thế ngươi ăn mừng đây, ngươi sao tự mình chạy? Còn thẹn thùng hay sao? Lời còn chưa dứt, một tên nhỏ gầy lão giả đi vào nhà đến, trong tay nhấc theo cái hồ lô rượu, cả người mùi rượu liền ở mấy trượng ở ngoài cũng có thể nghe thấy được. Thạch Xanh thấy rõ lão giả, không khỏi lấy làm kinh hãi, nói tiền bối, là ngươi. Lão giả đánh giá Thạch Xanh một chút, nói ngươi là người nào? Ngươi thấy quá ta. Thạch Xanh nói ta. Lập tức câm miệng, người lão giả này dù là khi làm ngày Thạch Xanh ở Thành Châu phủ mua Vẫn Hà Thiên Tâm Hỏa sau gặp phải vị tiền bối kia, Thạch Xanh mua Vẫn Hà Thiên Tâm Hỏa, dù là vị lão giả này khi làm ngày Thạch Xanh mang mặt nạ ra người, bởi vậy người lão giả này thức không được Thạch Xanh. Thi tiểu điểm vội hỏi sư phụ, đây là Thạch đại ca. Lão giả ngẩn ra, nhìn Thạch Xanh nói tiểu tử này chính là ngươi, nhớ mãi không quên cái kia Thạch Xanh. Thi tiểu điểm gò má đỏ chót, vừa thẹn vừa vội, nói sư phụ, ngươi chớ nói nhảm, ta nào có. Lão giả nhìn Thi tiểu điểm một chút, than thở thôi, ngươi nha đầu này chính là yêu thẹn thùng. Thạch Xanh ôm quyền hành lễ, nói tiền bối dù là Thi cô nương sư phụ, thần y Đan Cửu Tiểu. Lão giả hừ một tiếng, nói không sai, lão phu dù là Đan Cửu Tiểu. Ngươi tiểu tử này, nhà chúng ta điểm nha đầu đợi ngươi 6 năm, lão phu cũng đợi ngươi 6 năm, ngươi có biết hay không? Thi tiểu điểm chờ hắn 6 năm, Thạch Xanh là biết đến, Đan Cửu Tiểu chờ hắn 6 năm, Thạch Xanh nhưng là thật sự không biết, ngay sau đó ngạc nhiên nói tiền bối đợi ta 6 năm. Tại sao? Đan Cửu Tiểu thổi râu mép trợn mắt nói tại sao? Ngươi còn dám hỏi tại sao? Nói một ngồi vào cái ghế một bên thượng, uống một hớp rượu, nói điểm nha đầu không chịu để cho lão phu trị liệu, người bên ngoài đều ở sau lưng chỉ trỏ trỏ, nói lão phu y thuật không tinh, liền cái khử ba phục dung đều không làm được, lão phu một đời anh danh, toàn để ngươi tiểu tử này cho thất bại. Thạch Xanh cười khổ một tiếng, nói Đan tiền bối, ngài có chỗ không biết, những năm trước đây ta là quốc phạm thân phận, bỏ mạng tiên ngai, thực sự không cách nào bước ra tới gặp Thi cô nương. Có chỗ không biết. Đan Cửu Tiểu hư một tiếng, nói sao có chỗ không biết. Ngươi là quốc phạm, không đúng, ngươi từng là quốc phạm, lão phu tự nhiên biết nói, vậy lại như thế nào? Ngươi lén lút tới xem một chút chúng ta tiểu điểm, lão phu còn có thể bắt ngươi đi lĩnh thưởng hay sao? Thi tiểu điểm dậm chân nói sư phụ. Ngươi lại khẩu không ngăn cản, ta ba ngày không cho ngươi nấu ăn. Đan Cửu Tiểu vừa nghe, nét mặt giàn mua một thiểm, cười làm lành nói nha đầu, đừng à, sư phụ không nói là được rồi. Thi tiểu điểm trung nghệ có thể nói nhất tuyệt, Đan Cửu Tiểu một rượu ngon, hai ăn ngon, một ngày không ăn Thi tiểu điểm xào món ăn, thì sẽ thèm ăn không được, vừa nghe Thi tiểu điểm nói không cho hắn nấu ăn, Đan Cửu Tiểu lập tức thành thật. Thạch Xanh sắc mặt lúng túng, nhất thời không biết nói cái gì tốt, Thi tiểu điểm ngưng mắt nhìn Thạch Xanh, nhỏ giọng nói Thạch đại ca, chúc mừng ngươi không còn là quốc phàm bảo. Bạch Tiên Quỷ đáp ứng cho Thạch Xanh tiêu trừ quốc tội, truyền lệnh cho Kim Lân vệ, nói Thạch Xanh là oan uổng, để bọn họ hủy bỏ Thạch Xanh quốc tội, đồng thời ở 3 ngày bên trong truyền khắp toàn bộ Lam quốc, Kim Lân vệ không dám thất lễ, lúc này truyền lệnh cho mỗi cái quận vệ doanh, không tới 2 ngày, toàn bộ Lam quốc quận vệ doanh đều hủy bỏ Thạch Xanh lệnh truy nã. Quốc tội không thể tha thứ, dù cho là Hắc Bạch Tiên Quỷ, cũng không tốt công khai vi phạm này điều thiết luật, là lấy chỉ có thể nói Thạch Xanh là bị oan uổng. Lam quốc trong lịch sử có không ít mọi người là bị người hoan uổng mới bị định vì quốc tội, bởi vậy quốc phạm đều có 3 tháng phạt dự bị kỳ, chính là vì để quận vệ doanh cùng Kim Lân vệ có thể có thời gian đi thăm dò minh tội chứng. Nếu là quận vệ doanh cùng Kim Lân vệ điều tra rõ quốc phạm tội trạng là thật, thì sẽ ở 3 tháng dự bị kỳ sau xử quyết quốc phạm. Nếu là quận vệ doanh cùng Kim Lân vệ tra ra quốc phạm là bị hoan uổng, thì sẽ bẩm lên Song Điệu Sơn Thánh Minh phân bộ, do Thánh Minh phân bộ kiểm chứng sau khi lại ban bố quốc tội tiêu trừ lệnh. Nói cách khác, Kim Lân vệ nắm giữ đối quốc phạm định tội quyền cùng phạt quyền, nhưng không có đặc xá quyền, chỉ có Song Điệu Sơn Thánh Minh phân bộ mới có đặc xá quốc tội quyền lực, vì lẽ đó Lam quốc dân gian mới có quốc tội không thể tha thứ, thiên tử không ngoại lệ câu nói này. Những cùng đó Thạch Xanh quan hệ mật thiết người, đều ngay đầu tiên biết rồi Thạch Xanh quốc tội bị tiêu trừ, Liễu Duyên Tắc, Từ Thiết Sơn các loại, chờ, 14 huynh đệ, còn có Thi tiểu điểm, Tiên Vu Tô Hợp, Lạc Gia, Đường Gia chờ chút, đều rất nhanh đến mức biết rồi Thạch Xanh quốc tội bị tiêu trừ. Nghe được Thi Tiểu Điểm nói tới quốc tội, Thạch Xanh cười ha ha, nói cuối cùng cũng coi như là tiêu trừ quốc tội, sau đó ta có thể trưởng kỳ sinh sống ở Lam quốc. Thi Tiểu Điểm hơi mỉm cười nói đúng đấy. Trong lòng, trung quy không có thể nói lối ra, người rất vui vẻ, sau đó có thể thường xuyên nhìn thấy Thạch Xanh. Đang khi nói chuyện, chợt nghe một trận tiếng bước chân dồn dập, một tên tiên vu ra chạy vào ốc đến, chiêu đan cửu tiểu thi lễ một cái, nói đan trưởng lão, tộc trưởng nói có chuyện gấp, mời ngài đi phòng nghị sự thương nghị. Đan cửu tiểu mắt nhỏ trừng, tức giận nói cũng ngay. Hôm nay Đồ Nhi ta đoạt được bốn vương tranh ngao đại hội quán quân, lão phu phải cho Đồ Nhi ta chúc mừng, chuyện gì khác đều đừng đến phiền ta. Tên kia mặt lộ vẻ vẻ khó khăn, nhắm mắt nói đan trưởng lão, tộc trưởng thiên đinh vạn chúc, lúc này muốn thương nghị sự, là hết sức khẩn cấp đại sự, không phải chuyện nhỏ, để dù như thế nào cũng phải xin mời đan trưởng lão qua đi. Dừng một chút lại nói tộc trưởng còn ban hạ nghiêm lệnh, hết thảy trưởng lão đều phải đi phòng nghị sự hội nghị. Đan Cửu Tiểu vừa nghe, nhíu chặt lông mày, lại muốn hết thảy trưởng lão đều đi nghị sự, đến cùng là đại sự cỡ nào? Xem ra này một chuyến, thị phi đi không thể. Đan Cửu Tiểu gật gật đầu, nói ngươi đi hồi bẩm tộc trưởng, nói ta sau đó liền đến. Tên kia không dám trái lời, nói một tiếng là, không người lui ra. Đan Cửu Tiểu đứng dậy lôi kéo Thi Tiểu Điểm, nói xin lỗi ngoan đồ nhi, xin lỗi, ngày hôm nay vốn nên cho ngươi cố gắng chúc mừng một phen, ai muốn tộc trưởng lại triệu ta đi nghị chuyện gì? Thi Tiểu Điểm nói sư phụ, ngươi mau đi đi, ta không có chuyện gì, đừng làm cho tộc trưởng sốt ruột chờ. Đan Cửu Tiểu cười ha ha, nói chúng ta Điểm Nha đầu thật là hiểu chuyện, được, sư phụ đi tới. Nói cười nháy mắt, nói các ngươi tự ôn chuyện, cố gắng tự ôn chuyện. Chương 28, yêu thú thành họa. Thi Tiểu Điểm mặt đỏ tới mang tai, dậm chân nói sư phụ, ngươi còn nói. Đan Cửu Tiểu cười ha ha, nói hay, hay, sư phụ không nói, này liền đi vậy. Dứt lời xoay người liền hành, đi ra vài bước, bỗng nhiên quay lại thần đến, từ trong giới thạch lấy ra một bình thuốc mỡ, giao cho Thi Tiểu Điểm. Nói nha đầu, nữ vì là duyệt kỷ giả dung, ngươi hiện tại dù sao cũng nên đồng ý khử bà phục dung, này phục dung xương chính là sư phụ tự mình bố trí, cách dùng ngươi biết nói, nhiều nhất 3 ngày, bao ngươi trên mặt một điểm vết tích cũng không dư thừa. Thi Tiểu Điểm đem phục dung xương nắm tại lòng bàn tay, vi giác ngượng ngùng, nhỏ giọng nói tạ ơn sư phụ. Đan Cửu Tiểu cười ha ha, nói được rồi, sư phụ đi vậy. Dứt lời xoay người đi ra ốc đi. Thạch Xanh cười nói Thi cô nương, đan thần y đối với ngươi đúng là rất tốt. Thi Tiểu Điểm gật gật đầu, nói đúng đấy, nếu không là sư phụ thu ta làm đồ đệ, ta cũng sẽ không có tu vi bây giờ. Thạch Xanh ha ha cười nói Thi cô nương, ngươi ở bốn vương tranh ngao trong đại hội đánh bại Đông Tiểu Vương, ta đều nhìn thấy, thành thật mà nói, lấy thực lực của ngươi bây giờ, ta đều không nắm có thể thắng được ngươi. Thi Tiểu Điểm a một tiếng, nói Thạch đại ca, ngươi thấy? Thạch Xanh gật gật đầu, nói ngươi kiếm kia pháp thực tại lợi hại, ta là chân tâm bội phục. Thi Tiểu Điểm nghe được Thạch Xanh khích lệ, trong lòng như ăn mật đường giống như vậy, thập phần vui vẻ, ngẩng đầu lên nhìn Thạch Xanh, nói Thạch đại ca, ngươi muốn học thủy hành thiên kiếm sao? Ta cầu sư phụ dạy ngươi. Thạch Xanh bận bịu vung vung tay, nói không cần, ngươi kiếm kia pháp miệng nam mô bụng một bộ dao găm, vừa nhìn dù là con gái nhà kiếm pháp, ta học không thích hợp lắm. Nói cười ha ha, nói ta vẫn là càng yêu thích mạnh mẽ thoải mái kiếm pháp. Thi Tiểu Điểm khẽ mỉm cười, người tố biết Thạch Xanh tính cách dũng cảm, thủy hành thiên kiếm xác thực là không thích hợp Thạch Xanh, chuyển đề tài, nói Thạch đại ca, những năm này ngươi đi nơi nào? Trải qua được chứ? Thạch Xanh thở dài, nói rất dài dòng. Ngay sau đó liền đem hắn thông qua truyền tống trận, chạy trốn tới Hoán Linh Triệu Trạch chuyện sau đó, từng cái nói đến. Chứng nghe được Thi Tiểu Điểm nhập thần mê ly, một trái tim nhi theo Thạch Xanh giảng trải qua, chập trung lên xuống, như thế người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Thạch Xanh hướng về Thi Tiểu Điểm giảng giải trải nghiệm của chính mình, tốn thời gian khá cửu, một bên khác Đan Cửu Tiểu đi tới Tiên Vu gia phòng nghị sự. Trong sảnh ngồi bách 10 người, ngoại trừ tộc trưởng Tiên Vu Long Thần, hơn người toàn bộ đều là Tiên Vu gia trưởng lão. Thấy rõ Đan Cửu Tiểu vào nhà, Tiên Vu Long Thần nói tiểu ông, ngươi có thể coi là đến rồi. Nói nên đón, lôi kéo Đan Cửu Tiểu đi tới một cái cáng cứu thương bên, chỉ vào trên băng ca Tiên Vu gia đệ tử, nói tiểu ông, ngươi mau nhìn xem, có còn hay không cứu. Đan Cửu Tiểu quay đầu nhìn về phía trên băng ca Tiên Vu gia đệ tử, nhưng thấy tên đệ tử này cả người đẫm máu, ngực phá một cái to bằng cái bát động, không được ra bên ngoài chảy máu, lạ kỳ chính là tên đệ tử này dĩ nhiên chưa chết, thân thể không ngừng mà hơi run run. Đan Cửu Tiểu chưa từng gặp bực này bệnh trạng, vừa sợ lại kỳ, tồn dưới thân đi, thế tên đệ tử này bắt mạch, cẩn thận kiểm tra vết thương. Càng xem Đan Cửu Tiểu trong lòng liền càng sợ kỳ, vớt râu cao mày không nói, nửa ngày cũng không lên tiếng. Tiên Vu Long Thần nói tiểu ông, đến cùng làm sao? Đan Cửu Tiểu nói kỳ quái, thực sự kỳ quái. Ta làm nghề y nhiều năm, thấy quá vô số nghi nan tạp chứng, nhưng chưa bao giờ thấy quá bực này ly kỳ thương thế. Tiên Vu Long Thần nói tiểu ông, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, có chuyện nói thẳng. Đan Cửu Tiểu sắc mặt nghiêm nghị, nói người này ngực trong sang, nửa bên trái tim đều bị đánh nát, không còn mạch đập, không còn nhiệt độ, không còn hô hấp, hoàn toàn chính là một kẻ đã chết. Nhưng là thân thể của hắn nhưng đang không ngừng nhẹ nhàng run run, nửa điểm cũng không cứng ngắc. Con ngươi cũng chưa mở rộng, thật giống hắn chỉ là ngủ. Các trưởng lão nghe vậy, đều là hai mặt nhìn nhau, xì xào bàn tán. Tiên Vu Long Thần nói cái kia, tên đệ tử này đến cùng là chết hay sống? Đan Cửu Tiểu trầm ngâm nói ta cũng không thể kết luận, tộc trưởng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tên đệ tử này là làm sao bị thương? Ngươi đầu đuôi nói cho ta, nói không chắc ta có thể từ hắn bị thương trải qua, tìm tới một ít manh mối. Tiên Vu Long Thần gật gật đầu, nói tên đệ tử này là bộ tộc ta Tây Viện một tên đệ tử, cũng là Trung Quốc đồng minh hội phái đến Đông Hải quận trinh sát đội trong một thành viên. Đông Hải quận. Đan Cửu Tiểu lấy làm kinh hãi, nói chính là chút thời gian trước bị yêu thú cướp sạch quận thành. Tiên Vu Long Thần nói không sai, Đông Hải quận gặp phải yêu thú tập kích, thương vong nặng nề, Trung Quốc đồng minh hội phái 30 người đi Đông Hải quận điều tra, chết rồi 28 cái, chỉ có 2 người trốn về châu phủ, 2 cái người may mắn còn sống sót, đều là chúng ta Tiên Vu gia tộc nhân. Tịnh Châu tổng cộng có 6 cái cấp 3 thế lực, đều không kém gì Thành Châu ngũ đại thiên môn, đặc biệt Tiên Vu gia cường đại nhất, hơn 100 năm trước, do Tiên Vu gia đầu mối, lấy 6 đại cấp 3 thế lực làm chủ đạo, thành lập Tịnh Châu Trung Quốc đồng minh hội, Tịnh Châu phần lớn cấp 2 thế lực, lục tục đều gia nhập Tịnh Châu Trung Quốc đồng minh hội. Tịnh Châu Trung Quốc đồng minh hội tôn chỉ ở chỗ minh hữu trong lúc đó trợ giúp lẫn nhau, vui buồn có nhau, như đồ cộng đồng phát triển. Trước đây không lâu, Tịnh Châu Đông Hải quận gặp phải phạm vi lớn yêu thú tập kích, tử thương nằm ngổn ngang, thậm chí có một cái cấp 2 thế lực cả nhà bị diệt, thây chất đầy đồng, yêu thú tứ lược mấy ngày, liền ngay ngắn có thứ tự thối lui, như là có người đang chỉ huy. Chuyện này gây nên Tịnh Châu Trung Quốc đồng minh hội quan tâm cùng coi trọng, 6 cái cấp 3 thế lực từng người phái ra 5 tên đệ tử, tạo thành một cái 30 người điều tra tiểu đội, đi Đông Hải quận tra xét yêu thú qua lại nguyên nhân, cùng với yêu thú lai lịch cùng hành tung. Nhưng mà 30 tên hữu nhai cảnh cao thủ tạo thành điều tra tiểu đội, hầu như toàn quân bị diệt, chỉ trốn ra được 2 cái, đều là Tiên Vu gia tộc nhân, 2 tên người may mắn còn sống sót trốn về Tiên Vu gia tộc địa, một người trong đó vào cửa không lâu liền tức chết đi, một người khác người may mắn còn sống sót, dù là đang cựu tiểu trước mắt tên đệ tử này, sống không ra sống chết không ra chết, có vẻ hết sức kỳ quái. Tên đệ tử này trốn về Tiên Vu gia tộc địa sau, đã thần trí không rõ, không lâu liền ngất đi, hôn mê trước đó, trong miệng hắn vẫn đều là bà chữ đại tai nạn. Có thể đem một tên hữu nhai cảnh cao thủ sợ đến như vậy, đến cùng là nhìn thấy đáng sợ giường nào đồ vật. Tiên Vu Long Thần lúc này quyết định triệu tập hết thể trưởng lão tiến hành khẩn cấp hội nghị. Đan Cửu Tiểu trầm ngâm nói ta thử một chút xem có thể hay không để cho hắn tỉnh lại. Dứt lời từ trong giới thạch lấy ra một cái dài 4 thước hẹp dài hộp gỗ, các trưởng lão đại thể đều nhận biết cái này hộp gỗ chính là Đan Cửu Tiểu làm nghề y công cụ, lường danh xa gần đầu phụ lá kim châm. Đan Cửu Tiểu mở ra hộp gỗ, bên trong chỉnh tề bày đặt mấy trăm cây kim châm, dài ngắn bất nhất, dài nhất 3 thước có thừa, ngắn nhất bất quá 1 thước. Đan Cửu Tiểu bộ này kim châm, mỗi một cái đều tự có đặc sắc, không giống nhau, lại như trên thế giới không có 2 mảnh hoàn toàn tương đồng lá cây, bởi vậy gọi là đậu phụ lá kim châm. Đan Cửu Tiểu người mang vẫn hà thiên tâm hỏa, khống hỏa thuật xuất thần nhập hóa, lấy linh hỏa đem kim châm thiêu nóng bỏng, chậm rãi đâm vào may mắn còn sống sót đệ tử huyền đạo, đồng thời lấy thuốc kích thích may mắn còn sống sót đệ tử thần kinh. Đan Cửu Tiểu hai mắt như đuốc, biểu hiện nghiêm nghị, mỗi một châm đều xuyên vô cùng cẩn thận, vô cùng cẩn thận, các trưởng lão đều không tự chủ được nín hơi ngưng thần, không dám lên tiếng, chỉ lo quấy rối đến Đan Cửu Tiểu. Thật lâu, Đan Cửu Tiểu ở may mắn còn sống sót đệ tử trên người cắm dòng giá 150 dễ kim châm, mới chậm rãi đứng dậy, lau một cái mồ hôi trên đầu, nói xong rồi. Nói lấy xuống đai lưng thượng hồ lô rượu, rút ra nút lọ, uống một hớp rượu, nói ta bộ này thứ huyệt hoàn hồn châm pháp, coi như là vừa tắt thở người, cũng có thể làm cho hắn hồi quang phản chiếu, tỉnh táo chốc lát, chỉ cần tên đệ tử này còn có nửa điểm tức giận, liền nhất định có thể tỉnh lại. Đối Đan Cửu Tiểu y thuật, Tiên Vu Long Thần xưa nay tín phục, nghe vậy gật gật đầu, nói tiểu ông, ngươi cực khổ rồi, trước tiên tìm hàng đơn vị trí, dưới trướng nghỉ ngơi một hồi. Đan Cửu Tiểu sắc mặt hơi trắng bệch, cười ha ha, nói nơi nào không phải ngồi, còn tìm vị trí nào? Dứt lời đặt mông ngồi dưới đất, vừa uống rượu biên nói ta an vị nơi này. Thứ huyệt hoàn hồn châm pháp cực kỳ hao tổn tinh lực, dù cho là Đan Cửu Tiểu, một ngày cũng nhiều nhất chỉ có thể triển khai 2 lần, dùng qua một lần sau khi liền đại giác bể bại, bận bị uống rượu để thần. Không hẳn sẽ, may mắn còn sống sót đệ tử chậm rãi tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy bên cạnh đứng đầy trưởng lão, bận bị lấn tới đến hành lễ. Đan Cửu Tiểu đột nhiên quát lên đừng nhúc nhích, động ngươi lập tức sẽ chết. Tiên Vu Long Thần bận bịu ra hiệu may mắn còn sống sót đệ tử không cần đa lễ, hỏi các ngươi ở Đông Hải quận đến cùng gặp cái gì. May mắn còn sống sót đệ tử nghe được Đông Hải quận 3 chữ, đột nhiên biến sắc mặt, run giọng nói yêu thú, thật nhiều yêu thú, chúng nó ẩn nút ở trong núi, nhất định là tại dự mưu cái gì. Tiên Vu Long Thần hơi nhướng mày, nói có bao nhiêu yêu thú, đều là cái gì cấp bậc, có thể đem ngươi sợ đến như vậy, những người khác đều đã chết rồi sao? May mắn còn sống sót đệ tử sợ hãi muôn dạng nói thật nhiều, lên tới hàng ngàn hàng vạn yêu thú. Trên trời, lòng đất, đâu đâu cũng có. Thật nhiều cấp 5 yêu thú. Những người khác đều chết rồi, bọn họ đều chết rồi. Chúng Tiên Vu gia trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, đều là biểu hiện nghiêm nghị, yêu thú thân thể mạnh mẽ, lại có thiên phú thần thông, mặc dù chỉ là cấp 5 sơ kỳ yêu thú, thực lực đó cũng có thể so với hữu nhai cảnh võ giả, nếu là cấp 5 đỉnh phong yêu thú, thực lực đó mạnh, thậm chí có thể so với một ít đạo thiên cảnh cường giả. Cho tới yêu thú cấp 6, căn bản là không phải Tiên Vu gia có thể đối phó được, năm đó Xích Viêm thôn thiên thú thương tấn đột phá tới cấp 6, vẻn vẹn là vừa đột phá. Một cái tự bạo yêu đan, liền Sơn Vương đều bị nó tươi sống nổ chết, có thể thấy được yêu thú cấp 6 thực lực, đáng sợ dường nào, Tiên Vu Long Thần đám người, căn bản muốn cũng không dám suy nghĩ. May mắn còn sống sót đệ tử nói hắn nhìn thấy rất nhiều cấp 5 yêu thú, vậy thì tương đương với là rất nhiều hữu nhai cảnh cao thủ, nói không chắc còn có thể so với thông thiên cảnh, đạo thiên cảnh yêu thú tồn tại, nếu là những yêu thú đó có tổ chức tính tập kích quận thành hoặc là châu phủ, xác thực có thể xương tụng là đại tai nạn. Đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cấp 5 yêu thú, Tiên Vu Long Thần trong lòng có loại vô cùng dự cảm bất tưởng, biểu hiện vô cùng nghiêm nghị, hỏi cái kia may mắn còn sống sót đệ tử nói các ngươi có hay không? Có thấy hay không cấp 6 đại yêu? May mắn còn sống sót đệ tử há miệng ra, muốn nói chuyện, đột nhiên một hơi chuyển không ra đây, cái cổ lại đi, nằm trên đất không động đậy nữa, tiêu hao hết cuối cùng một điểm tức giận, triệt triệt để chết rồi. Chương 29, vừa lộ ra thân thủ. May mắn còn sống sót đi đời nhà ma, Tiên Vu Long Thần trong lòng buồn bực bất an, xem may mắn còn sống sót cuối cùng khẩu hình, tựa hồ là muốn nói có, nếu như thật có cấp 6 đại yêu, vậy coi như là trời đại sự, cần phải bẩm lên Bắc Thiên Kiếm Tông không thể, nhưng là nếu như chỉ là một đám cấp 5 yêu thú, không có cấp 6 đại yêu, cũng chỉ có thể Tịnh Châu Trung Quốc Đồng Minh Hội tự mình giải quyết, không có xác định có tồn tại hay không cấp 6 đại yêu trước đó, Tiên Vu Long Thần căn bản không dám lên báo, nói dối thai tỉnh, nhất định sẽ chịu đến Bắc Thiên Kiếm Tông trách phạt. Đan Cửu Tiểu thấy may mắn còn sống sót lại không một điểm sinh mệnh dấu hiệu, liền rút ra đậu phụ lá kim châm, đem kim châm dọn dẹp sạch sẽ, thu vào trong hộp gỗ. Đan Cửu Tiểu thu cẩn thận hộp gỗ, đứng dậy, nhìn về phía Tiên Vu Long Thần, nói làm sao bây giờ? Thông báo Trung Quốc Đồng Minh hội thành viên khác, vẫn là bẩm lên Bắc Thiên Kiếm Tông. Tiên Vu Long Thần lắc lắc đầu, nói Bắc Thiên Kiếm Tông chỉ có thể đứng ra xử lý cấp 6 trở lên đại yêu, cấp 5 yêu thú còn phải chúng ta Tịnh Châu Đồng Minh tự mình xử lý. Dứt lời hoán nhập một tên thân tín, khiển thông báo Tịnh Châu mỗi cái thế lực. Một tên trưởng lão nói tộc trưởng, Đông Hải quận bên kia còn cần lại phái người đi tra xét sao? Tiên Vu Long Thần gật gật đầu, nói tất yếu lại đi kiểm chứng một phen, bất quá lần này phái người phải có đầy đủ bảo mệnh khả năng, không thể làm tiếp hy sinh vô vị. Một trưởng lão khác đột nhiên nói muốn phái người cũng đến Trung Quốc Đồng Minh hội 6 đại chủ đạo thế lực cùng phái người, không thể chỉ là chúng ta Tiên Vu gia gia người xuất lực, dù sao bầy yêu thú này ở Tịnh Châu cảnh nội tứ lực, Tịnh Châu Trung Quốc Đồng Minh hội thành viên đều có trách nhiệm quét sạch bầy yêu thú này. Các trưởng lão nghe vậy đều là gật đầu, Tiên Vu Long Thần khẽ vước cằm, nói cũng được, ta trước tiên đi Trung Quốc Đồng Minh hội tổng bộ, các loại chờ 6 gia tộc dài đến đủ, ta lại cùng bọn họ đề nghị. Dừng một chút lại nói chư vị trưởng lão làm tốt đại chiến chuẩn bị. Dứt lời bước nhanh đi ra ốc đi. Tịnh Châu Trung Quốc Đồng Minh hội tổng bộ, do Tịnh Châu 6 đại thế lực hùn vốn xây dựng, ở vào Tịnh Châu trung tâm, chính là Tịnh Châu Đồng Minh hội nghị sự nơi, chỉ có mỗi cái Trung Quốc Đồng Minh hội thành viên tộc trưởng hoặc là trưởng môn có thể tiến vào. Tiên Vu Long Thần đi rồi, đang cửu tiểu trong lòng ẩn giác bất an, lúc này yêu thú đột kích, quy mô thực sự quá lớn, làm đến quá mức đột nhiên, này sau lưng đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Lẽ nào chỉ là một hồi yêu thú tập kích? Vẫn là có khác những nguyên nhân khác. Đan Cửu Tiểu trong lúc đang suy tư, chợt thấy dưới thân sát khí đột ngột lên, Đan Cửu Tiểu cụp mắt thoáng nhìn, không khỏi lấy làm kinh hãi, tập kích hắn người, dĩ nhiên là cái kia đã chết may mắn còn sống sót. Như chỉ ác quỷ hung lang giống như vậy, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, cắn về phía Đan Cửu Tiểu chân nhỏ, trong miệng dĩ nhiên sinh ra thật dài răng nanh. Đan Cửu Tiểu tu vi, ở hơn trăm tên tiên vu gia trưởng lão bên trong, đều chúc thượng dù, sao lại bị này may mắn còn sống sót cắn trúng. Bước chân hơi động, liền đem may mắn còn sống sót đầu đạp ở trên đất. Vài tên trưởng lao nắm lấy may mắn còn sống sót tay chân, khiến cho hắn không thể động đậy, may mắn còn sống sót như là dã thú, mắt lộ ra hung quang, thử răng nanh phát sinh từng trận gào thét. Đan Cửu Tiểu ánh mắt ngưng lại, nói khởi tử hoàn sinh, lại vẫn yêu biến, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Xuất sinh này, sức lực thật lớn. Một tên trưởng lao nói tên này ta nhận ra, hắn nguyên bản chỉ là dòm ngó lễ kỳ tu vi, chiếu tình hình bây giờ đến xem, hắn yêu biến sau thực lực, đã có thể so với đoạt thiên chi cảnh. Đan Cửu Tiểu trong lòng sinh ra một luồng không rõ cảm giác, này yêu biến tốc độ quá nhanh, thực lực tăng lên quá lớn. Đến cùng là yêu thuật gì? Đột nhiên, Đan Cửu Tiểu nghĩ tới một chuyện, nói không phải có hai tên trốn về sao? Một cái khác thi thể đây. Các trưởng lão động dưng một tĩnh, một tên trưởng lão nói thật giống đặt ở tiếp khách khu bên kia. Đan Cửu Tiểu trong lòng thầm kêu không được, đột nhiên lao ra ốc đi, bằng nhanh nhất tốc độ lên chiều khách khu phương hướng bay đi, thi tiểu điểm, Thạch Xanh bọn họ, ngay khi tiếp khách khu. Thạch Xanh nguyên bản ở cho thi tiểu điểm giảng giải đường sau khi được lịch, đột nhiên lòng sinh dị cảm, đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài phòng, một bên Tiêu Lăng Ngọc, bạn ở túi đầu đọc sách, giờ khắc này cũng thu hồi thư. Ngẩng đầu lên, nói Thạch huynh, ngươi phát hiện. Thạch Xanh gật gật đầu, thi tiểu điểm hiếu kỳ nói Thạch đại ca, ngươi phát hiện cái gì? Thạch Xanh mắt nhìn ngoài phòng, sắc mặt ngưng trọng nói đến rồi. Lời còn chưa dứt, một bóng người như chớp giật nhảy vào phòng tiếp khách, vây vây thật dài móng vuốt, chụp vào thi tiểu điểm. Bóng người này đến thực sự quá nhanh, thi tiểu điểm đột nhiên không kịp chuẩn bị, mắt thấy liền bị chảo trong, Thạch Xanh vừa vặn ở thi tiểu điểm bên cạnh người, không kịp suy nghĩ nhiều, một cái kiên va đem thi tiểu điểm phá tan, bị bóng người kia một chảo chảo trong lực, nhất thời máu me đồng địa, da thịt bay khắp. Xuất hiện vài đạo thức trường vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Thạch Xanh nhịn đau nắm chặt lưỡng sinh kiếm chua kiếm, muốn rút kiếm phản kích, ai biết bóng người kia động tác nhanh đến mức thái quá, không đợi Thạch Xanh rút kiếm ra đến, bóng người đã một chảo chụp vào Thạch Xanh yết hầu. Thạch Xanh căn bản không kịp né tránh, mắt thấy mệnh ở khoảnh khắc, đống nhiên thấy hoa mắt, bóng người kia đã biến mất không gặp, Thạch Xanh nghi ngờ không thôi thuần gì. Bận điệu quay đầu chung quanh, tìm kiếm bóng người kia tung tích, đột nhiên phát hiện, không phải bóng người kia thuần gì, mà là chính mình thuần gì rồi. Chuyện gì xảy ra? Thạch Xanh không biết phát sinh chuyện gì. Chợt thấy gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, quay đầu nhìn lại, nhưng thấy bóng người kia bị vây ở một cái vại nước hình lốc xoáy trong, cánh tay phải đã đứt, máu tươi chảy ròng, chính hướng về Thạch Xanh hung manh gào thét. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vừa nãy phát sinh cái gì? Thạch Xanh hoàn toàn bối rối, ngay khi trong chớp mắt, chính mình tệ lẹ vọt đến mấy trượng ở ngoài, bóng người kia cánh tay phải hủy đoạn, bị vây ở lốc xoáy trong, tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thạch Xanh chưa nghĩ đến rõ ràng, chợt thấy ngực đau nhức, không nhịn được nửa quỳ trên đất, Thi Tiểu Điểm thấy Thạch Xanh nhân người bị thương, trong lòng vừa mắc cỡ vừa vội, bận bịu chạy đến Thạch Xanh bên người, từ trong giới thạch lấy ra một viên đan dược, uy Thạch Xanh ăn vào, tay nhỏ một trận run, run giọng nói Thạch đại ca, để ta nhìn ngươi một chút vết thương. Thạch Xanh nhịn đau gật gật đầu, chậm rãi gỡ bỏ quần áo, lộ ra vài đạo vết thương ghê rợn, Thi Tiểu Điểm mặt mày một đỏ, nói Thạch đại ca, xin lỗi, đều là bởi vì ta ngươi mới sẽ bị thương. Vừa nói vừa lấy thuốc vật, thế Thạch Xanh thanh lý vết thương, sau đó lấy kim châm câu lại. Thạch Xanh thống sắc mặt trắng bệnh, nhưng hãy còn cười nói Thi cô nương, ngươi này y thuật đúng là rất được lệnh sư chân truyền. Thi Tiểu Điểm chuyên tâm thế Thạch Xanh xử lý vết thương, nghe được Thạch Xanh khen, không khỏi sắc mặt một đỏ, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Thạch Xanh quay đầu nhìn về phía Tiêu Lam Ngọc, nói Tiêu huynh, vừa nãy là ngươi làm chứ? Tiêu Lam Ngọc chính ngồi ngay ngắn ở trên ghế, vùi đầu đọc sách, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười, nói là ta. Thạch Xanh trong lòng thầm than, gia hỏa này âm thầm, thực lực thực sự là cường khó có thể tin, tùy tùy tiện tiện hay dùng ra thuấn di cùng lốc xoáy bích hai loại cao thâm nguyên năng thuật, đặc biệt là vừa nãy thuấn di, cũng không phải là người thi thuật chính mình thuấn di, mà là để cho người khác thuấn di, người sau có thể nói so với người trước khó ra vô số lần. Tiêu Lam Ngọc tuổi còn trẻ, cũng không biết hắn là làm sao luyện thành tinh diệu như vậy nguyên năng thuật. Chương 30, Đông Hải quận thành. Thạch Xanh trong lòng cảm khái một phen, quay đầu nhìn về phía bóng người kia, không khỏi lấy làm kinh hãi, nhưng thấy bóng người kia chính là nửa người nửa yêu, trong miệng mọc ra thật dài răng nanh, hai tay lợi chảo như đao, hình mạo như cực kỳ một con lang yêu. Đây là sao lại thế? Thạch Xanh nhìn này nửa người nửa lang yêu vật, trong lòng giật mình không thôi, này nửa yêu cùng lúc trước phủ phong thôn dân yêu biến sau khi răng dấp, thực sự quá mức tương tự, chỉ là thực lực của nó so với yêu biến phủ phong thôn dân mạnh vô số lần. Nửa yêu căm tức Thạch Xanh, tức giận rít gào, cũng không dám tiến lên một bước. Trước đó Tiêu Lam Ngọc lấy thuấn di thuật cứu Thạch Xanh, sau đó thả ra lốc xoáy lao, đem nửa yêu nhốt ở bên trong. Nửa yêu không biết lốc xoáy lao lợi hại, muốn từ lốc xoáy lao trong phang ra, kế tục công kích Thạch Xanh, vừa đưa tay ra tí chạm được phong lao, liền bị phong lao xoắn nát nửa cái cánh tay. Này nửa yêu tuy rằng không có thần trí, lại biết sợ hãi, nhất thời không còn dám đụng vào phong lao. Thi Tiểu Điểm đem Thạch Xanh vết thương phùng được, bôi lên thuốc trị thương, tỉ mỉ địa gô lên băng gạc. Thạch Xanh chậm rãi đứng dậy, đi tới nửa yêu trước mặt, chú ý nhìn nửa yêu, tự lẩm bẩm người này. Người này chúng rồi lang độc. Điểm nha đầu. Điểm nha đầu. Chợt thấy một người như chớp giật bay vào ốc đến, chính là Vô Tiểu Bất Hoan Đan Cửu Tiểu, thấy Thi Tiểu Điểm bình yên vô sự, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nói cũng còn tốt, cũng còn tốt, ngoan đồ nhi, ngươi không sao chứ? Có hay không thương tổn được chỗ nào? Thi Tiểu Điểm lắc lắc đầu, nói ta không bị thương. Nói quay đầu nhìn về phía Thạch Xanh, nói Thạch đại ca vì cứu ta, bị chuyện này. Vật này chảo tổn thương. Đan Cửu Tiểu nhìn Thạch Xanh, vuốt râu cười nói ngươi tiểu tử này, cũng vẫn có mấy phần tình nghĩa, rất tốt, ngươi cứu Tiểu Điểm, lão phu cũng sẽ không để cho ngươi không công bị thương, ngươi muốn cái gì chỗ tốt, có gì cứ nói. Thạch Xanh lắc đầu nói ta chỗ tốt gì cũng không muốn, Thi cô nương là bằng hữu của ta, cứu nàng là nghĩa phải làm. Đan Cửu Tiểu cười ha ha, gật đầu nói được, nói thật hay. Chẳng trách Điểm nha đầu sẽ coi trọng. Sư phụ. Thi Tiểu Điểm bận bịu kéo kéo Đan Cửu Tiểu quần áo, Đan Cửu Tiểu cười hì hì, nói được, ta không nói dù là. Quay đầu nhìn một chút nửa yêu, hơi kinh hãi, nói các ngươi ai chế phục vật này? Này nửa yêu chính là dòm ngó lễ kỳ thực lực, Thạch Xanh ba người đều là thông huyền cảnh tu vi, dĩ nhiên có thể chế phục này nửa yêu, Đan Cửu Tiểu tự nhiên cảm thấy kinh ngạc. Thạch Xanh nghe vậy, liền đem chuyện đã xảy ra báo cho Đan Cửu Tiểu, Đan Cửu Tiểu sau khi nghe xong, trong lòng nghi ngờ không thôi, thuấn di chính là cực kỳ cao thâm nguyên năng thuật, rất nhiều hữu nhai cảnh cao thủ đều không học được, Tiêu Lam Ngọc vẹn vẹn thông huyền cảnh tu vi, dĩ nhiên tinh thông bực này kỹ thuật. Hơn nữa còn là đem người bên ngoài thuấn di. Chuyện này thực sự quá không thể tư nghị rồi. Đan Cửu Tiểu quay đầu nhìn về phía Tiêu Lam Ngọc, nói tiểu huynh đệ, ngươi là vị cao nhân nào môn hạ? Tiêu Lam Ngọc bản ở vùi đầu đọc sách, nghe vậy đem thư khép lại, khẽ mỉm cười, nói ta không có sư phụ. Đan Cửu Tiểu hơi nhướng mày, không vui nói làm sao có khả năng không có. Có chút cao nhân tính tình cổ quái, không muốn hậu bối nhắc lên tên của bọn họ, đây là chuyện thường, tiểu huynh đệ không tiện tiết lộ sư thừa, đều có thể nói thẳng, hà tất vọng luôn tương bắt nạt, nói cái gì không có sư phụ. Tiêu Lam Ngọc than nhẹ một tiếng, nói vạn bối coi là thật không có sư phụ, vẫn luôn là chính mình, tiền bối nếu không tin, vạn bối không lời nào để nói. Đan Cửu Tiểu hừ một tiếng, Thạch Xanh nói Đan tiền bối, ta tin tưởng Tiêu huynh không có nói dối, hắn là thiên tài tuyệt thế, không thể theo lẽ thường tương độ. Thi Tiểu Điểm cũng nhỏ giọng nói sư phụ, Thạch đại ca sẽ không nói khoác. Đan Cửu Tiểu trong lòng thầm than, như này Tiêu Lam Ngọc coi là thật không có sư phụ, vẫn luôn là chính mình, cái kia đâu chỉ là thiên tài, quả thực là tuyệt thế yêu nghiệt. Được rồi, ta sẽ tin các ngươi. Đan Cửu Tiểu trung quy là thỏa hiệp, đi tới nửa yêu trước mặt, ngưng mắt nhìn nửa yêu, tự nói đây rốt cuộc là món đồ gì. Thạch Xanh nói Đan tiền bối, tiên vu gia tại sao có thể có như vậy? Nửa yêu. Đan Cửu Tiểu đem Đông Hải quận sự đại thể nói rồi một thoáng, Thạch Xanh nghi ngờ không thôi, hắn nhận ra này nửa yêu là chúng rồi lang độc, lang độc là nhất sân nguyên năng thuật, làm sao sẽ cùng Đông Hải quận yêu quần có quan hệ. Tiêu Lam Ngọc sau khi nghe xong, đột nhiên nói Đan tiền bối, không biết Tịnh Châu Trung Quốc đồng minh hội đem xử trí như thế nào yêu quần. Đan Cửu Tiểu nói từ xưa nhân yêu không cùng tồn tại, những xuất sinh đó dám to gan xâm lấn ta Tịnh Châu, đương nhiên phải đưa chúng nó đuổi tận giết tuyệt. Tiêu Lam Ngọc gật gật đầu, nói tiền bối, không biết chúng ta có thể hay không vì là Tịnh Châu đồng đạo ra một phần lực. Đan Cửu Tiểu hơi kinh ngạc, nói ngươi muốn đi tham dự diệt yêu. Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói vì dân trừ hại, chúng ta bản phận. Thạch Xanh Vi rất kinh ngạc, liếc nhìn Tiêu Lam Ngọc một chút, gia hỏa này khi nào trở nên như thế có tinh thần trọng nghĩa. Tiêu Lam Ngọc nhưng khẽ mỉm cười, chiêu Thạch Xanh liếc mắt ra hiệu, lấy đó hắn tự có dự định. Đan Cửu Tiểu gật gật đầu, nói được, ngươi vừa có phần này tâm, lão phu liền giúp ngươi gia nhập thảo phạt yêu quần đội ngũ. Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói đa tạ Đan tiền bối. Dừng một chút lại nói đúng rồi, Thạch huynh cũng phải theo ta cùng đi, xin mời Đan tiền bối sắp xếp hai cái tiêu chuẩn. Ta cũng đi. Thạch Xanh kinh ngạc, đang muốn hỏi do, Tiêu Lam Ngọc bận bịu cho Thạch Xanh ngáy mắt, Thạch Xanh chỉ được cười khổ một tiếng, nói đúng, ta cũng đi. Đan Cửu Tiểu nói được rồi, việc này bao ở lão phu trên người. Thi Tiểu Điểm nhỏ giọng nói sư phụ, ta cũng muốn đi. Đan Cửu Tiểu hơi nhướng mày, nói nha đầu, lúc này yêu quần không phải chuyện nhỏ, có thật nhiều cấp 5 yêu thú, ngươi tu vi quá thấp, tham gia thảo phạt đội thực sự quá nguy hiểm. Thi Tiểu Điểm năn nỉ nói sư phụ, ta nghĩ đi, ngươi liền để ta đi cho. Đan Cửu Tiểu muốn nói lại thôi, nhìn một chút Thạch Xanh, lại nhìn một chút Thi Tiểu Điểm, thở dài, nói được rồi, đi, đều đi. Sư phụ cũng đi, nhìn cho kỹ mấy người các ngươi. Tạ ơn sư phụ. Thi Tiểu Điểm ngọt ngào nở nụ cười, Đan Cửu Tiểu thở dài, nói quả thật là nữ sinh hướng ngoại. Thi Tiểu Điểm hồng thấu bên hai, nói sư phụ. Đan Cửu Tiểu cười ha ha, nói nha đầu, ngươi dẫn bọn họ đi phòng nhỏ nghỉ ngơi, sư phụ đi sắp xếp thảo phạt yêu quần sự. Dứt lời xoay người mang theo nửa yêu, đi ra ốc đi. Thi Tiểu Điểm mang Thạch Xanh cùng Tiêu Lam Ngọc đi dạo một chút Tiên Vu gia tộc địa, sau đó đem bọn họ thu xếp ở Tiên Vu gia phòng khách, sắc trời dần muộn, Thi Tiểu Điểm vì là Thạch Xanh hai người sắp xếp thực túc, niệm niệm không muốn cáo từ rời đi. Chờ Thi Tiểu Điểm về phía sau, Thạch Xanh đóng kín cửa, hỏi Tiêu Minh, ngươi tại sao đề nghị tham dự thảo phạt đội? Tiêu Lam Ngọc cười dài mà nói ta không phải nói sao? Vì dân trừ hại, chúng ta bản phận. Thạch Xanh cười khổ một tiếng, nói Tiêu Minh. Tiêu Lam Ngọc cười ha ha, nói Thạch huynh, ngươi đến Tịnh Châu là vì cái gì? Thạch Xanh mở ra, nói vì tìm tới mộ ảnh hội Tịnh Châu chi bộ Hàm Quang Thành, cứu lại huynh đệ của ta. Tiêu Lam Ngọc gật gật đầu, nói vậy ngươi biết nói Hàm Quang Thành ở nơi nào sao? Thạch Xanh lắc lắc đầu, Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói vậy ngươi biết nói sao tìm Hàm Quang Thành sao? Thạch Xanh lại lắc đầu, Tiêu Lam Ngọc mỉm cười nói theo ta được biết, mộ ảnh hội cùng yêu thú rất nhiều liên quan, lần này Tịnh Châu yêu quần xuất hiện như vậy đột ngột, như vậy hung hăng ngang ngược, ta nghĩ chắc chắn sẽ cùng mộ ảnh hội có chút liên quan. Thạch Xanh vui vẻ nói Tiêu huynh ý tứ là, chúng ta đi Đông Hải quận tra xét, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra Hàm Quang Thành vị trí. Tiêu Lam Ngọc mỉm cười gật đầu, nói trẻ nhỏ dễ dạy. Thạch Xanh nói Tiêu huynh, làm sao ngươi biết Đông Hải quận yêu quần cùng mộ ảnh hội có quan hệ? Tiêu Lam Ngọc hơi mỉm cười nói trực giác. Trực giác? Thạch Xanh nhíu môi, nói ta có thể không tin. Thực sự là trực giác. Không tin. Thật không tin. Thật không tin. Được rồi, ta là đoán. Ta liền biết ngươi là đoán. Vậy ngươi biết nói ta tại sao như thế đoán sao? Tại sao? Ngốc a, đều nói rồi là đoán, còn hỏi tại sao, không giải ký họ. Tiêu huynh, xem như ngươi lợi hại. Đêm đó, Tịnh Châu sáu cái thế lực thủ lĩnh ở Trung Quốc đồng minh hội tổng bộ suốt đêm thương thảo, định ra chinh phạt yêu quần bước đầu phương án, sáu thế lực lớn từng người phái ra 1000 tên, tạo thành thảo phạt đội, mỗi cái thế lực chí ít cần phái 1 tên đạo thiên cảnh võ giả, 3 tên thông thiên cảnh võ giả, 10 tên đoạt thiên cảnh võ giả, cùng với 100 tên giòm ngó lễ kỳ võ giả. Dự ngày, Trung Quốc đồng minh hội thảo phạt đại đội ở Trung Quốc đồng minh hội tổng bộ ở ngoài tập hợp, dắt tay nhau nhắm hướng Đông Hải quận xuất phát, mênh mông quần quận, khí thế trùng thiên, mấy trăm tên hữu nhai cảnh cao thủ mang đội, đây là cỡ nào đổ sộ tình cảnh. Mọi người tự tin tràn đầy, tâm tình đều vô cùng ung dung, hoàn toàn không đem yêu quần để ở trong mắt. Thạch Xanh, Tiêu Lam Ngọc, Thi Tiểu Điểm ba người cũng ở thảo phạt đội trong, theo sau lưng Đan Cửu Tiểu, Đan Cửu Tiểu thiên linh vạn trúc, muốn ba người không thể cách hắn vượt quá trăm trượng, bằng không liền đem bọn họ mạnh mẽ đuổi về Tiên Vu gia. Thảo phạt đội mênh mông quần quận mấy ngàn người, cuối cùng cũng là đại thừa cảnh tu vi, tuyệt đại đa số đều là thông huyền cảnh, cưới phong hành chu, vẹn vẹn bán ngày thời gian, liền đến Đông Hải quận. Đông Hải quận thành cửa thành đóng chặt, thời khắc đều nằm ở nghiêm mật đề phòng bên trong, trong thành bầu không khí cực kỳ ngột ngạt, hiển nhiên còn chưa từ yêu thú tập kích trong thai nạn thở ra hơi. Bất quá, thảo phạt đội vừa đến, toàn bộ quận thành đều sôi trào lên, Đông Hải quận cư dân buôn ba cho biết, trong lúc nhất thời muôn người đều đổ xô ra đường, hết thảy đều đến cảng hoan nghênh thảo phạt đội, đối Đông Hải quận cư dân mà nói, thảo phạt đội chính là bọn họ hy vọng. Thạch Xanh đi xuống phong hành chu, nhìn một chút trong thành cảnh tượng, không chút nào bị yêu thú phá hoại tình trạng, đối một bên Tiêu Lam Ngọc nói cũng còn tốt, xem ra yêu thú không có đánh vào quận thành. Tiêu Lam Ngọc chính đang vùi đầu đọc sách, nghe vậy khẽ mỉm cười, nói chỉ là 5, 6 gia yêu thú, hoàn toàn không thể nào công phá cấp huyện trở lên thành thị. Thạch Xanh nói tại sao? Tiêu Lam Ngọc nói cấp huyện trở lên thành thị tường thành đều là cương ngọc dựng nên, cứng rắn dị thường, mà lại mỗi cái cấp huyện trở lên thành thị ngoại vi đều thiết có cường lực kết giới, chuyên môn chống đối yêu thú cùng oán linh. Thạch Xanh ngạc nhiên nói có chuyện như thế. Tiêu Lam Ngọc gật gật đầu, nói mỗi tòa cấp huyện trở lên thành thị đều là cổ đại đại năng giả khuynh lực xây thành, tiêu hao vô số tâm huyết, chính là toàn nhân loại cộng đồng hết thảy pháo đài. Bởi vậy Thánh Minh mới sẽ định ra cấp huyện trở lên trong thành phố, cấm chỉ giết người quy củ, cấp huyện trở lên thành thị là người giám hộ địa phương, không phải giết người địa phương. Chương 31, manh mối. Thảo phạt đội ở Đông Hải trong thành đặt chân, hơi làm nghỉ ngơi, thuận tiện thu thập yêu quần tỉ mỉ tình báo, Tiêu Lam Ngọc mang theo Thạch Xanh xung phong nhận việc, trưng cầu Đan Cửu Tiểu đồng ý, để bọn họ cũng theo đi thu thập tình báo. Quận trong thành không có nguy hiểm, Đan Cửu Tiểu liền đáp ứng rồi Thạch Xanh hai người yêu cầu, dùng hai người tạm cách, thế nhưng yêu cầu hai người cần phải ở thảo phạt đội xuất phát trước đó, trở lại bên cạnh hắn, ở tại hắn có thể bảo vệ đến trong phạm vi. Tiêu Lam Ngọc cùng Thạch Xanh miệng đầy đáp ứng, rời đi đại đội nhân mã, tự đi thu thập tình báo. Hai người đi ở trên đường phố, Thạch Xanh hỏi Tiêu Minh, chúng ta thượng chỗ nào đi hỏi thăm tình báo? Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói ngươi nói quận trong thành nơi nào tình báo nhanh nhất nhiều nhất cặn kẽ nhất. Thạch Xanh bật thốt lên tiền thưởng công đoàn. Tiêu Lam Ngọc hơi mỉm cười nói trẻ nhỏ dễ dạy, đi thôi. Ngay sau đó hai người tùy tiện tìm cái người qua đường, hỏi rõ tiền thưởng công đoàn Đông Hải quận phân bộ phương hướng, trực tiếp chạy đi. Không lâu lắm, hai người đi tới tiền thưởng công đoàn Đông Hải quận phân bộ, đâu đâu cũng có thợ săn tiền thưởng, vô cùng náo nhiệt, đều đang bàn luận yêu quần cùng thảo phạt đội sự. Thạch Xanh hai người chính là thông huyền cảnh thực lực, chúng thợ săn tiền thưởng nhìn thấy hai người, đều là dồn dập lùi về sau, không dám trêu chọc. Tiêu Lam Ngọc dừng bước nói Thạch huynh, ngươi ở đây chờ, ta đi bên trong điện mua tình báo. Nói từ trong giới thạch lấy ra một viên huy chương, đai ở ngực, Thạch Xanh hơi kinh hãi, hắn nhận ra huy chương này, đây là cấp 5 sao thợ săn tiền thưởng huy chương. Không khỏi thở dài nói Tiêu Minh, ngươi cũng thật là văn năng. Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói ngươi nên nói ta rất bạn chí cốt, nhớ lúc đầu ngươi nhưng là quốc phạm, ta đều không bắt ngươi. Thạch Xanh cười khổ một tiếng, nói ta huyền thưởng mới 10 vạn kim tệ, ngươi bực này tùy tiện vừa ra tay chính là 100 vạn kim tệ con nhà giàu, để ý ta này còn tốt nhỏ. Tiêu Lam Ngọc cười dài mà nói con tôm tuy nhỏ, nhét kẽ răng vẫn là đủ. Thạch Xanh tức giận nói mau cút, mau cút. Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, tự đi bên trong điện mua tình báo. Tiền thưởng công đoàn có quy định, chỉ có thợ săn tiền thưởng mới có thể đi vào bên trong điện, vì lẽ đó Thạch Xanh chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Tiền thưởng công đoàn tình báo phần lớn đều là miễn phí, nhưng là có chút cơ mật tình báo là muốn thu phí, cần thợ săn tiền thưởng dùng tiền mua. Không hẳn sẽ. Tiêu Lam Ngọc đi ra bên trong điện, Thạch Xanh tiến ra đón, nói mua được sao? Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói ta nói không mua được ngươi tin sao? Thạch Xanh lắc đầu nói không tin. Tiêu Lam Ngọc cười ha ha, nói vậy ngươi còn hỏi. Thạch Xanh lại bị Tiêu Lam Ngọc sỉ nhục, gắt một cái, nói đừng mò mẫm, nói mau tình báo. Tiêu Lam Ngọc nói nơi này không phải là nơi nói chuyện, chúng ta đi. Dứt lời cùng Thạch Xanh đi ra tiền thưởng công đoàn phân bộ, đi tới một cái nơi yên tĩnh. Tiêu Lam Ngọc nói căn cứ tiền thưởng công đoàn tình báo, ta phát hiện yêu quần tập kích Đông Hải quận là có mục đích. Thạch Xanh ngạc nhiên nói mục đích? Mục đích gì? Tiêu Lam Ngọc nói Đông Hải quận ngoại trừ quận vệ doanh cùng tiền thưởng công đoàn, tổng cộng có 8 cái cấp 2 thế lực. Trong đó 6 cái dòng họ ở quận trong thành, chỉ có 2 cái tông phái ở quận thành ở ngoài, một cái là Tây Bắc 200 dặm ở ngoài Liên Hoa Tông, một cái Đông Nam 300 dặm ở ngoài Ô Sơn phái, yêu quần tập kích Đông Hải quận, cái thứ nhất gặp xui xẻo chính là Liên Hoa Tông, tiếp theo dù là Ô Sơn phái. Thạch Xanh vừa nghe liền phát hiện đầu mối, trong lòng vô cùng không rõ, nói Liên Hoa Tông cùng Ô Sơn phái, một cái ở Tây Bắc, một cái ở Đông Nam, yêu quần tại sao muốn nhiều lớn như vậy cái vòng tròn, tập kích 2 cái tông phái này. Tiêu Lam Ngọc nói này dù là mấu chốt của vấn đề vị trí, theo ta suy đoán, yêu quần tập kích Đông Hải quận vốn là hướng về phía 2 cái tông phái này đi, chỉ là trên đường đi thuận tiện tàn sát nhân loại, tốt nhất chứng cứ, dù là yêu quần tiêu diệt Liên Hoa Tông cùng Ô Sơn phái sau khi, cấp tốc tối lui, không có một tia chỉ hoãn. Thạch Xanh trầm ngâm nói yêu quần cùng Liên Hoa Tông cùng Ô Sơn phái, đến cùng có thâm cửu đại hận gì? Muốn như vậy hưng sư động chúng đổ diệt 2 môn phái này. Tiêu Lam Ngọc nói ta tra xét Liên Hoa Tông cùng Ô Sơn phái tư liệu, phát hiện một ít đầu mối, 2 cái tông phái này, trước đây đều chỉ là tên điều chưa biết cửa nhỏ môn phái nhỏ, mấy năm gần đây mới đột nhiên quật khởi, trở thành cấp 2 thế lực. Đồng thời so với một ít lâu năm cấp 2 thế lực còn mạnh hơn, nói rõ Liên Hoa Tông cùng Ô Sơn phái sau lưng, nhất định có người trong bóng tối chống đỡ. Thạch Xanh không khỏi nhớ tới Tam Hà quận Lạc Gia đến, Lạc Gia là kim chủ trong bóng tối chống đỡ, Liên Hoa Tông cùng Ô Sơn phái sau lưng, lại là người nào? Tiêu Lam Ngọc nói trong lòng ta có cái suy đoán, chỉ cần đi Liên Hoa Tông cùng Ô Sơn phái kiểm chứng một phen, mới có thể định luận. Thạch Xanh nói cái gì suy đoán? Tiêu Lam Ngọc lắc lắc đầu, nói ta hiện tại cũng không vô cùng nắm, đợi điều tra chứng sau khi sẽ nói cho ngươi biết. Thạch Xanh gật gật đầu, nói được rồi, chỉ là đang tiền bối để chúng ta ở thảo phạt đội xuất phát trước đó trở lại. Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói Thạch huynh à, ngươi đến Đông Hải quận, đến cùng là muốn thảo phạt yêu của đây, vẫn là tìm kiếm Hàm Quang Thành manh mối. Thạch Xanh ngẩn ra, gật đầu nói ngươi nói đúng, theo thảo phạt đội, trái lại bất lợi chúng ta thu thập manh mối. Tiêu Lam Ngọc gật gật đầu, nói đi thôi, chúng ta trước tiên đi Liên Hoa Tông. Dứt lời hai người rời đi Đông Hải thành, tính hướng về Liên Hoa Tông chạy đi. Không khi nào, Thạch Xanh hai người chạy tới Liên Hoa Tông phế tích, nhưng thấy thây ngã khắp nơi, đâu đâu cũng có ngói vỡ tường đổ. Thạch Xanh hoàn toàn có thể suy ra yêu quần tập kích đáng sợ. Tiêu Lam Ngọc đi tới Liên Hoa Tông phế tích trung tâm, tồn đi, đưa tay đè xuống đất, nhắm hai mắt lại, phát động nguyên năng thuật dò xét dưới nền đất. Thạch Xanh ngạc nhiên nói Tiêu Minh, ngươi làm cái gì? Tiêu Lam Ngọc xụt một tiếng, nói đừng ở mỹ. Thạch Xanh tức thời câm miệng. Không hẳn sẽ. Tiêu Lam Ngọc mở mắt ra, chậm rãi đứng lên, hơi mỉm cười nói tìm tới, đi theo ta. Dứt lời chiêu một phương hướng bước nhanh tới, Thạch Xanh vội vàng đuổi theo, nói Tiêu Minh, ngươi tìm tới cái gì? Tiêu Lam Ngọc nói mật thất dưới đất. Thạch Xanh hơi kinh hãi, nói ngươi đây đều có thể phát hiện, ngươi làm thế nào đến? Tiêu Lam Ngọc nói đây là một loại chuyên môn dùng để dò xét địa hình nguyên năng thuật, ta cảm thấy rất thực dụng, liền bỏ ra chút thời gian học được. Thạch Xanh nói bỏ ra chút thời gian, bao lâu? Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói không lâu, ta xem một lần sẽ. Xem một lần sẽ. Thạch Xanh trố mắt ngất ngụm, Tiêu Lam Ngọc mỉm cười nói đúng đấy, lại không phải cái gì quá tinh thâm nguyên năng thuật. Cái này cũng chưa tính tinh thâm. Phải biết nguyên năng thuật đều là do nguyên thuật thập nhị hướng diễn sinh mà đến, đối nguyên thuật thập nhị hướng khai phá càng sâu nhập, nguyên năng thuật học tập độ khó lại càng lớn, thí dụ như Thạch Xanh ngũ trảm kiếm quyết, chính là một loại lực bộc phát cực cường nguyên năng thuật, nói trắng ra chính là đối cố cùng quyết khai phá, đem chân khí ngưng tụ nơi cánh tay, trong nháy mắt bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ. Cố là trụ cột nhất nguyên thuật hướng, nắm giữ độ khó cũng không lớn, quyết liền không giống nhau, Thạch Xanh do quyết khai phá cũng hoàn thiện long nhiệt thuật, tiêu tốn thời gian hơn 1 năm, mặc dù có thể dễ dàng học được ngũ trảm kiếm quyết, hoàn toàn là bởi vì kiếm tâm của hắn phụ trợ, bằng không tuyệt đối so với khai phá long hiện thuật càng khó. So với ngũ trảm kiếm quyết, thuần túy sử dụng ngũ hành lực lượng nguyên năng thuật, liền muốn đơn giản hơn nhiều, thí dụ như hóa sinh phổ thông thủy hỏa sầm gió, so ra, đều là tương đối dễ dàng nguyên năng thuật, bởi vậy tuyệt đại đa số thông huyền cảnh trở xuống võ giả, hơn nửa đều là sử dụng cùng ngũ hành lực lượng có quan hệ nguyên năng thuật. Như phải cho nguyên năng thuật học tập độ khó phân chia mấy cái tiêu chuẩn, đơn giản nhất tự nhiên là phải kể tới đơn thuần khai phá cấu nguyên năng thuật, thứ yếu là ngũ hành lực lượng loại nguyên năng thuật, lên trên nữa dù là ngũ trảm kiếm quyết loại hình, mà Tiêu Lam Ngọc từng sử dụng tới Long Quyền Phong Lao, học tập độ khó còn cao hơn ngũ trảm kiếm quyết một cấp bậc. Long Quyền Phong Lao tuy là ngũ hành lực lượng loại nguyên năng thuật, nhưng có một cái hiệu quả đặc biệt, dù là xoắn nát đụng tới phong bích đồ vật, nắm giữ hiệu quả đặc biệt nguyên năng thuật, học tập độ khó đều lớn vô cùng, thông thường cũng cần hữu nhai cảnh võ giả mới có thể học được, thí dụ như thi tiểu điểm triển khai thủy hành thiên kiếm, liền cùng Tiêu Lam Ngọc Long Quyền Phong Lao, là đồng nhất cấp độ khó khác, bởi vì thủy hành thiên kiếm cũng có một cái hiệu quả đặc biệt, dù là đàn hồi công kích. Nguyên năng thuật hiệu quả đặc biệt, càng kỳ dị, càng phức tạp, nguyên năng thuật học tập độ khó lại càng lớn, thí dụ như lúc trước tập kích xích liệt bộ phong lôi lệ cùng khúc như văn, bọn họ nắm giữ nguyên năng thuật, hiệu quả liền phi thường đặc biệt, học tập độ khó phi thường cao. Cho tới Tiêu Lam Ngọc từng dùng tới khiến người bên ngoài thuấn di nguyên năng thuật, chỉ riêng hiệu quả mà nói, so với phong lôi lệ cùng khúc như văn nguyên năng thuật càng thêm đặc biệt. Học tập độ khó cũng phải cao hơn mấy cấp bậc. Vì lẽ đó Đan Cửu Tiểu mới cho rằng Tiêu Lam Ngọc là tuyệt thế cao nhân. Vừa mới Tiêu Lam Ngọc lấy tay theo địa, trong chốc lát liền điều tra rõ Liên Hoa Tông phế tích bên dưới địa hình, này nguyên năng thuật tất nhiên cũng là nắm giữ hiệu quả đặc biệt, ngăn ngắn 2 ngày thời gian, Tiêu Lam Ngọc trước sau sử dụng 3 loại hoàn toàn khác nhau nguyên năng thuật, mà lại mỗi một loại nguyên năng thuật học tập độ khó đều ở Thạch Xanh Ngũ Trảm Kiếm Quyết bên trên, Thạch Xanh thực sự khó có thể lý giải được, Tiêu Lam Ngọc đến cùng là một cái già sao quái thai. Độ khó cao hơn Ngũ Trảm Kiếm Quyết nguyên năng thuật, Tiêu Lam Ngọc công bố hắn nhìn một lần liền học được, Thạch Xanh đối Tiêu Lam Ngọc dù có một vạn cái bội phục, trong lòng cũng thực tại có chút không quá tin tưởng, hoài nghi tình khó tránh khỏi lộ với nói nên lời. Tiêu Lam Ngọc đi tới một đống ngói vỡ tường đổ trước, quay đầu nhìn về phía Thạch Xanh, nói Thạch huynh, mượn ngươi bảo kiếm dùng một lát. Thạch Xanh nghe vậy, rút ra lưỡng sinh kiếm, đưa cho Tiêu Lam Ngọc. Tiêu Lam Ngọc tay vỗ lưỡng sinh kiếm, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nín hơi ngưng thần, khoảng chừng lật xem, không kìm lòng được thở dài nói thực sự là hảo kiếm. Đây là Tiêu Lam Ngọc đầu thứ khoảng cách gần quan sát lưỡng sinh kiếm, lập tức phát hiện lưỡng sinh kiếm đặc biệt, không nhịn được lên tiếng than thở, muốn được Tiêu Lam Ngọc tán một tiếng được, vậy cũng là thiên nan vạn an. Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói Thạch huynh mà lại xem ta thần chẳng quyết. Dứt lời giơ lên cao lưỡng sinh kiếm, hướng về thạch chồng tầng tầng chém xuống, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thạch chồng phế tích hướng kiếm mà phân. Trên đất phá tan một cái sâu sắc khe, lộ ra một cái thông đạo dưới lòng đất. Thạch Xanh nhìn đến rõ ràng, Tiêu Lam Ngọc chiêu kiếm này thật là thần trảm quyết không thể nghi ngờ. Nhất thời trợn mắt ngất ngụm, một lát Phương Ha Ha nói Tiêu Minh, ngươi sao thần trảm quyết? Tiêu Lam Ngọc đem lưỡng sinh kiếm đệ còn Thạch Xanh, khẽ mỉm cười, nói ngươi không phải dùng qua một lần sao? Thạch Xanh ngơ ngác quên nói, chỉ là thấy hắn từng dùng tới một lần, liền bí tịch đều chưa từng xem, Tiêu Lam Ngọc liền có thể học được thần trảm quyết. Hơn nữa Tiêu Lam Ngọc vẫn không có kiếm tâm. Này hoàn toàn vượt qua Thạch Xanh phạm vi hiểu biết. Chương 32 Yêu quần xào huyệt. Đi thôi, chúng ta đi xuống xem một chút. Dứt lời Tiêu Lam Ngọc đi vào thông đạo dưới lòng đất, Thạch Xanh thở dài, thu cẩn thận lưỡng sinh kiếm, theo Tiêu Lam Ngọc đi vào thông đạo dưới lòng đất. Dưới lòng đất nơi này thông đạo vô cùng bí ẩn, nếu không có Tiêu Lam Ngọc lấy nguyên năng thuật tra xét, muốn ở phế tích trong nhảy ra cái lối đi này, thật là không dễ dàng, trong địa đạo vô cùng đen kịt, Thạch Xanh nhen lửa một cái gỗ chiếu sáng, địa đạo nhiều chỗ đều bị sụp xuống đá tảng ngăn chặn, Thạch Xanh đi ở phía trước, lấy ngũ trảm kiếm quyết mở đường, đi ra hơn trăm trượng, đi tới một chỗ địa lao. Địa lao vô cùng khổng lồ, có mấy trăm cái nhà tù, coi như giam giữ hơn ngàn người, cũng sẽ không có vẻ quá chen chúc. Phần lớn nhà tù đều bị sụp xuống cắt đá vùi lấp, chỉ có một số ít nhà tù còn hoàn hảo. Phần lớn hoàn hảo nhà tù trong đều giam giữ mấy tên thiếu nữ, tất cả đều nằm trên đất, cũng không nhúc nhích. Thạch Xanh lấy làm kinh hãi, bận bịu bổ ra nhà tù, đi vào kiểm tra, phát hiện những này thiếu nữ từ lâu chết đã lâu. Thạch Xanh không cần đoán cũng biết, những này thiếu nữ tất là bị Liên Hoa Tông người trộm tới, nhốt tại địa lao bên trong, yêu quần đổ diệt Liên Hoa Tông sau, không có ai cho những này thiếu nữ đưa cơm. Thời gian qua đi mười mấy ngày. Này mấy trăm tên thiếu nữ, tất cả đều tươi sống chết đói. Thạch Xanh sắc mặt tái nhợt, trong lòng vừa hận vừa giận, trời giết này Liên Hoa Tông, tất là mộ ảnh hội chó săn, chuyên môn bắt lại thiếu nữ, đưa cho mộ ảnh hội đào tạo yêu thai. Thạch Xanh tầng tầng một quyền đánh vào trên đất, cả giận nói Liên Hoa Tông có kiếp, đáng đời bị yêu quần đổ diệt, chết đến 10 lần cũng không quá đáng. Tiêu Lam Ngọc thở dài, nói ác giả ác báo, Liên Hoa Tông như vậy thương thiên hại lý, bị yêu quần diệt môn, cũng là nên có chi báo. Thạch Xanh đứng dậy, cất bước liền đi ra ngoài, trầm mặt nói đi Ô Sơn phái. Tiêu Lam Ngọc bận bịu cất bước đuổi tới. Hai người rất nhanh chạy tới Ô Sơn phái, Tiêu Lam Ngọc lần thứ hai lấy nguyên năng thuật điều tra địa hình, phát hiện Ô Sơn phái cũng có một chỗ lao, hai người đi vào kiểm tra, phát hiện giống như Liên Hoa Tông, Ô Sơn phái trong địa lao cũng là giam giữ rất nhiều thiếu nữ, hoặc là bị sụp xuống cắt đá chôn sống, hoặc là bị tươi sống chết đói. Thạch Xanh mắng to Liên Hoa Tông cùng Ô Sơn phái tàn nhẫn độc ác, đáng chết đáng chết. Tiêu Lam Ngọc trầm ngâm nói thực sự là kỳ quái, Liên Hoa Tông cùng Ô Sơn phái, vì sao lại bắt lại nhiều như vậy thiếu nữ, giam giữ trên đất lao? Lẽ nào chỉ là vì nhạc? Thạch Xanh tầng tầng hừ một tiếng, nói còn năng lực cái gì? Tự nhiên là đưa cho Mộ Ảnh Hội đổi lấy khen thưởng. Tiêu Lam Ngọc vi giác kinh ngạc, nói Mộ Ảnh Hội muốn nhiều như vậy thiếu nữ làm cái gì? Ngay sau đó Thạch Xanh liền đem Tam Hà quận đường lô lạc ba nhà ân oán, cùng với Thanh Vân đại hội bí mật, cùng quận vệ doanh, kim chủ, Mộ Ảnh Hội hoạt động, tất cả báo cho Tiêu Lam Ngọc. Tiêu Lam Ngọc sau khi nghe xong, vừa sợ lại kỳ, nói thì ra là như vậy. Nói như vậy Liên Hoa Tông cùng Ô Sơn phái quả thật là Mộ Ảnh Hội chó săn, bọn họ bắt lại thiếu nữ dù là vì đưa cho Mộ Ảnh Hội đào tạo yêu thai. Dứt lời Tiêu Lam Ngọc liền rơi vào trầm tư, trầm ngâm không nói, đem biết tình báo thu dọn lên, tìm kiếm trong đó liên hệ, lý giải sự tình mạch lạc. Chốc lát, Tiêu Lam Ngọc chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thạch Xanh, nói Thạch huynh, ta nghĩ, ta biết đại khái cả chuyện ngọn nguồn. Thạch Xanh vội hỏi ngươi nói. Tiêu Lam Ngọc nói Mộ Ảnh Hội đem yêu lực truyền vào thiếu nữ trong cơ thể, đào tạo yêu thai, vừa cần đông đảo thiếu nữ, lại cần đại lượng yêu lực. Bởi vậy Mộ Ảnh Hội tất nhiên bắt lấy quá rất nhiều yêu thú, trong đó thậm chí khả năng còn có cấp 6 đại yêu. Bằng vào ta suy đoán, lần này tập kích Đông Hải quận yêu quần, hẳn là một con cấp 6 đại yêu ở sau lưng sai khiến, hơn nữa này con đại yêu hơn nửa từng rơi vào Mộ Ảnh Hội tay, bị Mộ Ảnh Hội lấy ra yêu lực, không biết làm sao, bị nó trốn thoát, bởi vậy nó muốn trả thù Mộ Ảnh Hội, sai khiến yêu quần đổ diệt Mộ Ảnh Hội cho săn Liên Hoa Tông cùng Ô Sơn phái. Thạch Xanh trầm ngâm nói nếu như thật giống ngươi đoán như vậy, cái kia đại yêu tuyệt đối sẽ không chỉ đổ diệt Liên Hoa Tông cùng Ô Sơn phái liền giảng hòa, nhất định còn có thể sẽ đi tiến công Mộ Ảnh Hội Tịnh Châu chi bộ. Tiêu Lam Ngọc vuốt cằm nói không sai, ta lúc trước liền suy đoán Liên Hoa Tông cùng Ô Sơn phái quá nửa là cùng Mộ Ảnh Hội có liên quan, cho nên mới nghĩ đến kiểm chứng. Bây giờ vừa đã thẩm tra, chúng ta chỉ cần theo yêu quần, liền nhất định có thể tìm tới Mộ Ảnh Hội Tịnh Châu chi bộ Hàm Quan Thành. Thạch Xanh gật gật đầu, đông nhiên nghĩ tới một chuyện, nói Tiêu huynh, ta là vì cứu ta huynh đệ mới đối phó với Mộ Ảnh Hội, ngươi đây, ta đến hiện tại cũng không biết ngươi tại sao muốn đối phó Mộ Ảnh Hội. Tiêu Lam Ngọc hơi chìm xuống mặt, khẽ mỉm cười nói Thạch huynh, ngươi có hay không nói với ta hoang? Thạch Xanh ngẩn ra, lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói ta bắt ngươi làm bằng hữu, đương nhiên sẽ không lời nói dối tương bắt nạt. Tiêu Lam Ngọc mỉm cười nói quân tử chi giao, bằng thẳng, ngươi không bắt nạt ta, ta cũng sẽ không lừa ngươi. Dừng một chút lại nói thực không dám giấu giếm, ta cũng không phải là Lam Quốc người. Thạch Xanh đã sớm đoán được Tiêu Lam Ngọc không phải Lam Quốc người, nghe vậy ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Tiêu Lam Ngọc rồi nói tiếp ta đến Lam Quốc là vì tìm một người, Mộ Ảnh Hội cũng đang tìm người này, Mộ Ảnh Hội chính là một cái quái vật khổng lồ, thâm căn cố đế, trải rộng toàn bộ Lam Quốc, muốn tìm một người, tự nhiên so với ta dễ dàng hơn nhiều. Vì lẽ đó ta không phải muốn đối phó Mộ Ảnh Hội, chỉ là muốn lấy ra tình báo của bọn họ. Thạch Xanh nói Tiêu Minh, ngươi muốn tìm chính là người nào? Rất trọng yếu sao? Tiêu Lam Ngọc gật gật đầu, nói phi thường trọng yếu, Thạch huynh, rất xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi, ta muốn tìm chính là người nào, thế nhưng, ta có thể cam đoan với ngươi, ta tìm người kia không phải vì thương thiên hại lý sự, tuyệt đối không thiệt thòi đạo nghĩa. Thạch Xanh cười ha ha, nói ta tin tưởng ngươi, lấy bản lãnh của ngươi, nếu muốn lẫn vào Mộ Ảnh Hội thu được tình báo, thực sự quá dễ dàng, ta đoán, ngươi sở dĩ không có gia nhập Mộ Ảnh Hội đại khái là không muốn cùng Mộ Ảnh Hội làm những tội ác tại trời đó sự. Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói ngươi đây đều có thể đoán được. Chúc mừng ngươi, ngươi tiến rất xa. Thạch Xanh gắt một cái, nói ngươi liền không thể đường hoàng ra dáng nói chuyện. Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói người sống một đời cần tận hoan, tràn trề cầu thả, không ảnh hưởng toàn cục, đều sống được như ngươi như thế có nề nếp, còn không mệnh chết người. Thạch Xanh tức giận nói nói hưu nói vượng, ta làm sao không mệnh chết? Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói nhân sinh tự cổ thủy vô tử, chết sớm muộn chết đều phải chết, ngươi hiện tại không chết, sớm muộn sẽ chết. Thạch Xanh thích một tiếng, nói thật hay như ngươi sẽ không chết như thế. Tiêu Lam Ngọc cười nói ta khẳng định so với ngươi một chết. Thạch Xanh cười ha ha, nói tốt, chúng ta liền đánh cuộc một kèo, nhìn là ai chết trước, ai lại sống được càng lâu. Tiêu Lam Ngọc cũng cười nói đánh cuộc gì. Thạch Xanh cười hì hì, nói đánh cuộc mệnh. Tiêu Lam Ngọc lắc đầu cười nói nguyên lai cái tên nhà ngươi cũng có bại hoại thời gian. Thạch Xanh không khỏi cười ha ha. Thạch Xanh hai người rời đi Ô Sơn phái, lại trở về Đông Hải quận thành. Tiêu Lam Ngọc lấy ra hai viên đan dược, một viên tự phục, một viên giao cho Thạch Xanh. Thạch Xanh hỏi đây là đan dược gì? Tiêu Lam Ngọc nói đây là loạn khí đan, sau khi ăn vào, hơi thở của ngươi sẽ thay đổi, người bên ngoài liền không cách nào lấy khí cảm đến phân biệt thân phận của ngươi, dược hiệu có thể kéo dài một ngày. Thạch Xanh nói ngươi dĩ nhiên có loại đan dược này. Dứt lời dùng loạn khí đan, như loạn khí đan, chú dung đan bực này, không quan hệ võ giả thực lực tu vi đan dược, đều sẽ không tiêu hao tiềm năng, là lấy Thạch Xanh yên tâm lớn mật dùng. Thạch Xanh hai người canh giữ ở Đông Hải quận cửa thành, đợi được thảo phạt đội xuất phát ra khỏi thành, hai người mang theo mặt nạ ra người, xen lẫn trong thảo phạt đội trong. Theo đồng hành, như đang cửu tiểu bực này cường giả, chỉ dựa vào khí cảm liền có thể phân biệt Thạch Xanh cùng thân phận của Tiêu Lam Ngọc, là lấy Tiêu Lam Ngọc hai người mới sẽ ăn vào loạn khí đan, chính là không muốn bị đang cửu tiểu phát hiện, lại mang theo mặt nạ ra người thay đổi dung mạo, liền có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Để cho tiện hành động, Thạch Xanh cùng Tiêu Lam Ngọc từ Tiên Vu gia khi xuất phát, Đan Cửu Tiểu cho bọn hắn hai cái một người một bộ trang phục, chính là Tiên Vu gia tộc nhân chuyên dụng trang phục, là lấy Thạch Xanh hai người xen lẫn trong thảo phạt đội trong, ngược lại cũng không người khả nghi. Thảo phạt đội ở Đông Hải quận trong thành thu thập không ít tình báo, xác định yêu quần lùi cách phương hướng, ngay sau đó liền hướng về yêu quần xào huyệt xuất phát. Hơn một canh giờ sau, thảo phạt đội đi tới yêu quần ẩn náu vùng núi, dần dần thâm nhập núi rừng. Tiêu Lam Ngọc nói khẽ với Thạch Xanh, nói không đúng, cẩn thận chút. Thạch Xanh nói là lạ ở chỗ nào? Tiêu Lam Ngọc nói cấp 5 đại yêu trí thức không thua nhân loại, chúng nó ở Đông Hải quận đại náo một phen, lẽ ra có thể đoán được, sẽ có thảo phạt đội đến tiêu diệt chúng nó. Nếu như nơi này thực sự là chúng nó xào huyệt, sao lại để chúng ta dễ dàng tiến vào? Thạch Xanh trong lòng dùng mình, nói ngươi là nói. Tiêu Lam Ngọc gật gật đầu, nói có mai phục, chúng ta đi đội ngũ sau đoạn, an toàn chút. Thạch Xanh nói nhưng là thi cô nương cùng đàn tiền bối. Tiêu Lam Ngọc vung vung tay, nói đàn tiền bối là thông thiên cảnh tu vi, coi như có mai phục cũng khó không được hắn, ngươi thân mật. Khắc, thi cô nương theo đàn tiền bối, cũng sẽ không có nguy hiểm. Thạch Xanh nói được rồi, chúng ta đi cuối cùng. Tiêu Lam Ngọc lắc đầu nói là đội ngũ sau đoạn, không phải cuối cùng, có mai phục địa phương, đội thủ cùng đội vĩ đều là nguy hiểm nhất. Thạch Xanh gật gật đầu, ngay sau đó hai người liền chậm lại bước chân, dần dần rơi xuống đội ngũ sau đoạn. Có nói là gặp Lâm Mặc nhập, thảo phạt đội đi vào núi rừng, một cách tự nhiên tăng cao cảnh giác, thận trọng từng bước đi ra mấy dặm địa, tiến vào một cái to lớn hẻm núi. Thạch Xanh nhìn một chút địa thế, trong lòng ám đạo không ổn, quay đầu nhìn về phía Tiêu Lam Ngọc, Tiêu Lam Ngọc cũng vừa hay quay đầu nhìn về phía Thạch Xanh, hai người liếc mắt nhìn nhau, yên lặng gật gật đầu, trong lòng đều nắm chắc, yêu quần mai phục, tất nhiên sẽ ở nơi đây phát động. Tiên Vu gia mang đội trưởng lão, tên là Tiên Vu Hình, duy trì cảnh giác ở trong hẻm núi đi ra đoạn đường, đột nhiên bước chân dừng lại, quát lên dừng bước. Mọi người nghe vậy, đều là dừng bước lại. Một người khác đạo thiên cảnh dẫn đầu nói Hình lão đầu, ngươi làm gì thế? Tiên Vu Hình nói Tô lão quái, ngươi không cảm giác được sao? Phía dưới có động tĩnh. Tô lão quái tên là Tô Mộc Phong, chính là Tịnh Châu sáu đại thế lực một trong Tô gia trưởng lão, nghe vậy tinh tế cảm ứng dưới chân, quả nhiên cảm ứng được một trận nhỏ bé rung động, đồng thời càng ngày càng kịch liệt, dần dần như địa chấn. Chương 33, núi giữa cổ tháp. Mặt đất rung động càng ngày càng mãnh liệt, không chỉ có Tiên Vu Hình cùng Tô Mộc Phong cảm giác được, tất cả mọi người đều cảm giác được rồi. Tiêu Lam Ngọc cùng Thạch Xanh liếc mắt nhìn nhau, trong miệng một lời nói là Lan Thạch. Chợt nghe ầm 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 một trận gấp gáp tiếng vang, một cái khổng lồ hình tròn bóng đen xuất hiện ở hẻm núi hữu ngạ, che trời tế ngày, chính là một khối to lớn bất luận lan thạch, tính dài trăm trượng hơn, không biết có nặng mấy chục triệu cân, chiêu thảo phạt đội cuối cùng đập ầm ầm lạc, tối om om như Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, người xem kinh hồn bạt vía. Đội ngũ cuối cùng người bận bịu thả người trước dược, dù là mọi người phản ứng cấp tốc, nhưng có hơn 10 người nhân ở vào đội ngũ phía cuối cùng, bị phía trước người ngăn trở, hơi hơi chậm hơn nửa nhịp, không thể nhảy ra lăn núi phạm vi bao phủ, bị nặng mấy chục triệu cân to lớn lan thạch tạp thành thịt vụn. Thạch Xanh lau một cái trên đầu mồ hôi lạnh, may là Tiêu Lam Ngọc có dự kiến trước, hắn mới không đi đội ngũ cuối cùng, bằng không hậu quả khó mà lường được. To lớn lăn thạch ầm ầm rơi xuống đất, thật giống là tính chính xác giống như vậy, vừa vặn đem trăm trượng hẻm núi đổ đến gắt gao, một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên, mọi người chưa phục hồi tinh thần lại, mặt đất lần thứ hai rung động kịch liệt, Thạch Xanh trong lòng dùng mình lại tới nữa rồi. Mọi người bận bịu ngẩng đầu nhìn hướng về hẻm núi hai bờ sông, đã thấy trên vách đá trống rỗng, không có thứ gì, dưới chân rung động càng ngày càng mãnh liệt, chợt nghe Tiên Vu Hình kêu lên phía trước. Một cái kính dài trăm trượng hơn to lớn quả cầu đá, dọc theo hẻm núi, rầm rầm ầm ầm chiêu thảo phạt đội lăn đi. Nay hẻm núi địa thế chính là một cái sân dốc, to lớn quả cầu đá từ trên cao đi xuống, dựa vào địa thế không ngừng gia tốc, càng lăn càng nhanh, thế không thể đỡ. Hữu nhai cảnh cao thủ, có thể đạo hư nhất không, ngự phong phi hành, tự nhiên không sợ lăn thạch, nhưng là thảo phạt đội thành viên, phần lớn đều là thông huyền cảnh cùng đại thừa cảnh, căn bản là không có cách chống đối khổng lồ như thế lăn thạch. Chợt nghe Tô Mục Phong lớn tiếng nói đều lui lại. Để cho ta tới. Dứt lời vượt ra khỏi mọi người, cầm trong tay trường kiếm, hét lớn một tiếng, một đạo dài mấy trăm trượng mạnh mẽ kiếm quang, mạnh mẽ chém ở lăn thạch bên trên, như thiết kim đoạn ngọc giống như vậy, đem lăn thạch chém làm hai đoạn. Nhưng mà, để mọi người trợn mắt ngoác mồm một màn xuất hiện, cái kia lăn thạch càng là một cái to lớn sắc không, bên trong là rỗng ruột. Cẩn thận, có nước. Tô Mộc Phong bận bịu lớn tiếng kêu lên. Lăn thạch bên trong chứa đầy nước, lăn thạch một nước, mấy ngàn vạn cân nước, nhất thời hóa thành cơn sóng thần, vây lăn thạch lăn tư thế, giống như là biển gầm, che trời tế ngày chiêu thảo phạt đội mọi người phóng đi. Chúng hữu nhai cảnh cao thủ tất cả đều thả người bay lên. Thông huyền cảnh cùng đại thừa cảnh thành viên thì lại không có cách nào trời cao, trong nháy mắt liền bị đầu sóng nuốt hết, Thạch Xanh cùng Tiêu Lam Ngọc cũng bị cuốn vào đáy nước, Thạch Xanh uống ngụm nước, nhất thời giật nảy cả mình là dầu. Nguyên lai này cơn sóng thần căn bản là không phải nước, toàn bộ đều là dầu. Thạch Xanh lập tức ý thức được chính mình tình cảnh có bao nhiêu nguy cấp, bận điệu liều mạng hướng về thượng du, miễn cưỡng bước lên dầu trì, nhưng thấy trên trời như lưu hình vạn điểm giống như vậy, phóng tới vô số hỏa tiễn, trên trời hữu nhai cảnh cao thủ đều không bị dầu cuốn đến, vội vàng trong lúc đó, căn bản là không phát hiện trong hẻm núi trong suốt chất lỏng, căn bản là không phải nước. Mà là ngoại hình như nước dầu. Chúng hữu nhai cảnh cao thủ dồn dập né tránh hỏa tiễn, bọn họ là bình yên vô sự, nhưng sót lại đại lượng hỏa tiễn, chiêu dầu chỉ bắn xuống, ở hữu nhai cảnh cao thủ xem ra, ngược lại phía dưới là nước, thông huyền cảnh cùng đại thừa cảnh thành viên bị nước bảo vệ, liêu đến sẽ không bị hỏa tiễn gây thương tích, vạn vạn lường trước không tới, trong mắt bọn họ nước mới là chí mạng nhất. Thạch Xanh đang ở dầu trong, căn bản là không có cách đánh bay đầy trời hỏa tiễn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa tiễn rơi vào dầu trong, thường hực liệt hỏa thành liệu nguyên tư thế, hung manh quyết tán, Thạch Xanh căn bản hoàn mỹ phản ứng, trong nháy mắt liền bị liệt hỏa nuốt hết. Thạch Xanh đang muốn lấy vệ hỏa thiên phú thôn vệ liệt hỏa, chợt thấy hoa mắt, trong nháy mắt đi tới một khối trên đất bằng, phong thanh khí sảng khoái, tầm nhìn trống trải, cùng trong hẻm núi tình hình hoàn toàn không giống. Thạch Xanh trong lòng dùng mình là Tiêu Hinh. Thạch Xanh đoán được không sai, chính là Tiêu Lam Ngọc sử dụng Tuấn Di Nguyên Năng Thuật, đem Thạch Xanh chuyển qua hẻm núi trên vách đá. Thạch Xanh quay đầu nhìn lại, Tiêu Lam Ngọc đứng ở một bên, trên người y vật khô ráo, liền một điểm dầu cũng chưa đụng được, cũng không biết hắn là làm sao làm được. Thạch Xanh há mồm muốn nói, Tiêu Lam Ngọc bận bịu làm cái thủ thế, đem Thạch Xanh ngừng lại, lôi kéo Thạch Xanh lần thứ hai Tuấn Di, trong nháy mắt di đến ngoài mấy trăm trượng, trốn đến một khối nham thạch sau, chợt thấy trong hẻm núi ánh lửa ngút trời, đại địa một trận run rẩy dữ dội, tiếng nổ mạnh như phích lịch lôi mình, đinh thai nhức óc. Mấy ngàn vạn cân nhiên dầu phát sinh nổ tung, kỳ uy lực cỡ nào kinh người. Nổ tung kéo dài không ngừng, toàn bộ hẻm núi đều bị nổ sụp nửa bên, chỉ này chiến dịch, thảo phạt đội 6000 người, thương vong hơn nữa, hữu nhai cảnh cao thủ đúng là không người bị thương, thông huyền cảnh cùng đại thừa cảnh thành viên, nhưng là mười không còn một. Tiếng nổ mạnh như bạo lôi, không được nổ vang, Thạch Xanh sợ hãi không thôi, Tiêu Lam Ngọc lấy ra một viên đan dược, giao cho Thạch Xanh, ở Thạch Xanh lòng bàn tay viết xuống dùng hai chữ. Thạch Xanh ở Tiêu Lam Ngọc trong tay viết đan dược gì? Tiêu Lam Ngọc ở Thạch Xanh lòng bàn tay viết nặc khí đan. Thạch Xanh gật gật đầu. Đem nặc khí đan ăn vào, loạn khí đan là thay đổi võ giả khí tức, nặc khí đan nhưng là nặc tàng võ giả khí tức. Tiêu Lam Ngọc cùng Thạch Xanh ăn vào nặc khí đan, coi như là đàn cựu tiểu bực này cao thủ cũng không thể cảm ứng được hai người khí tức. Thạch Xanh ở Tiêu Lam Ngọc lòng bàn tay viết tại sao không thể nói chuyện. Tiêu Lam Ngọc viết yêu thú ở phụ cận. Thạch Xanh trong lòng dùng mình, ngay sau đó vận lên khí cảm ứng bốn phía, phát hiện xa xa hơi có chút yếu ớt khí tức, tựa hồ là vài con yêu thú. Tiêu Lam Ngọc ở Thạch Xanh lòng bàn tay viết theo dõi chúng nó. Thạch Xanh gật gật đầu, hai người dựa vào núi đá cây cỏ hiểm hộ. Lặng lẽ tùy tùng phía trước vài con yêu thú. Yêu thú cảm quan vô cùng nhạy cảm, cách xa ở nhân loại bên trên, may mà này vài con yêu thú đẳng cấp đều không cao, vẹn vẹn cấp 3, chỉ phụ trách mai phục tại hẻm núi thượng, bắn ra hỏa tiễn, cũng không trực tiếp tham dự tranh đấu, xả xong tiễn sau liền hướng lùi lại, căn bản không có phát hiện Thạch Xanh cùng Tiêu Lam Ngọc. Chờ dần dần tới gần, Thạch Xanh cùng Tiêu Lam Ngọc mới phát hiện, này vài con yêu thú căn bản không tính yêu thú, chỉ là vài con nửa yêu. Theo Thạch Xanh, này vài con nửa yêu rằng rớp, thực sự là quen thuộc cực kỳ, hay cùng năm đó yêu biến sau phủ phong thôn dân giống nhau như lúc. Thạch Xanh trong lòng ngờ vực lẽ nào này vài con nửa yêu nguyên bản là nhân loại, chỉ là chúng rồi lang độc. Lúc trước Long Thi liền từng phân tích quá, lang độc vô cùng có khả năng là loại nguyên năng thuật, vừa là nguyên năng thuật, ngoại trừ nhất sân ở ngoài, có người bên ngoài học được cũng là có thể. Thạch Xanh đang suy nghĩ lang độc sự, Tiêu Lam Ngọc trong lòng nhưng ở tính toán yêu quần ý đồ. Theo hắn cùng Thạch Xanh điều tra manh mối, yêu quần hẳn là cùng mộ ảnh hội có cựu oán, tại sao muốn tiêu hao to lớn tâm lực đến ám hại thảo phạt đội? Hẻm núi chiến dịch, thảo phạt đội tuy bị thương nặng, chết đều là thông huyền cảnh cùng đại thừa cảnh thành viên, căn bản không quan hệ đau khổ. Chân chính chủ lực là 600 tên hữu nhai cảnh cao thủ, coi như yêu quần lại có thêm mai phục, muốn tiêu diệt này chi 600 tên hữu nhai cảnh cao thủ tạo thành đội ngũ, cũng không phải chuyện dễ, nào đến cuối cùng, vô cùng có khả năng lưỡng bại câu thương. Yêu quần nếu muốn công phá mộ ảnh hội Tịnh Châu chi bộ, thì không nên cùng thảo phạt đội chiếc hái, bằng không hai hổ tranh chấp, một chết một bị thương, coi như yêu quần thắng rồi, cũng tất nhiên tổn thất rất lớn, lại muốn cùng mộ ảnh hội Tịnh Châu chi bộ đánh nhau, phần thắng nhưng là rất nhỏ. Yêu quần có thể đem mai phục kế hoạch nghĩ tới như thế hoàn thiện, nói rõ yêu trong đám, cũng có túc trí đam mưu hạng người. Làm sao sẽ liền ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi đạo lý cũng không hiểu. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Lam Ngọc đột nhiên nghĩ đến một khả năng, kéo qua Thạch Xanh tay, viết mộ ảnh hội nhân mã, có thể sẽ tấn công tới. Yêu quần chuẩn bị mai phục, căn bản không phải vì đối phó thảo phạt đội, mà là vì đối phó mộ ảnh hội nhân mã. Thạch Xanh trong lòng dùng mình, ở Tiêu Lam Ngọc lòng bàn tay viết mấy phần 10 nắm. Tiêu Lam Ngọc viết 7/10. Thạch Xanh gật gật đầu, trong lòng chiến ý đại sinh, mộ ảnh hội nắm bắt đi rồi thân bệ ngạn cùng đường tam thiếu, Thạch Xanh đang lo không tìm được Hàm Quang Thành ở nơi nào, mộ ảnh hội người tự động đưa tới cửa. Là không thể tốt hơn. Thạch Xanh cùng Tiêu Lam Ngọc theo sát vài con nửa yêu mà đi, cùng lúc đó, mấy chục dặm ở ngoài trên một ngọn núi cao, vang lên một trận chuông và khánh tiếng, thanh tâm tỉnh thần, trên núi có tòa cổ tự, hai tên nam tử ở trong chùa đánh cờ, đều là thân mang bạch y, rất có xuất trần thoát tục cảm giác. Ngọn núi này cực tuấn, quanh năm tuyết động, trong chùa tuyết lạc đầy đất, không người quét sạch, hai tên nam tử mặc áo trắng dung tuyết pha trà, thưởng trà đánh cờ, rất có nhàn hạ thoải mái. Một tên nam tử trong đó phong thần như ngọc, tóc mai bạc như sương, nhìn tới rất có vài phần tiêu điều, tay cầm hắc kỳ nhẹ nhàng rơi xuống bàn cờ thượng, nói xem ngươi kỳ đường không loạn, tựa hồ không một chút nào hoang mang. Một người khác nam tử mặc áo trắng trường mi như kiếm, môi như lao gọn, sắc mặt lạnh lùng, nghe vậy rơi xuống nhất tử, nói vì sao phải hoảng loạn. Tiêu điều nam tử cười nhạt, nói vừa mới tiếng nổ mạnh. Nếu ta đoán không sai, phải làm là các ngươi mai phục phát động chứ. Nam tử mày kiếm lãnh đạm nói là thì lại làm sao. Tiêu điều nam tử thở dài, nói ta mới nói quá, mộ ảnh hội nhân mã còn có một canh giờ mới sẽ tới đến, các ngươi sớm phát động mai phục, lấy cái gì đi đối phó mộ ảnh hội. Nam tử mày kiếm nói chỉ là mộ ảnh hội, bản tọa còn không để vào trong mắt. Tiêu điều nam tử nhàn nhạt nói ngươi ở mộ ảnh hội trong thì cũng chỉ là một cái thiên tôn, ở ngươi bên trên còn có càng mạnh hơn người, ngươi có thể ở Tịnh Châu chi bộ trong hoành hành, không có nghĩa là ngươi có thể đối phó toàn bộ mộ ảnh hội. Nam tử mày kiếm nói cái này thứ đến chính là toàn bộ mộ ảnh hội, vẫn là Tịnh Châu chi bộ tinh anh. Tiêu Điều nam tử nói hà tất biết rõ còn hỏi. Nam tử mày kiếm hừ lạnh một tiếng, nói nếu chỉ là Tịnh Châu chi bộ nhân mã đến đây, bản tọa còn đối phó được, không cần hoang mang. Tiêu Điều nam tử cười nhạt, nói ta lo lắng, không phải ngươi có thể hay không đối phó mộ ảnh hội nhân mã, mà là ngươi có hay không đối phó mộ ảnh hội nhân mã. Nam tử mày kiếm sắc mặt lạnh lùng, nói ngươi có ý gì? Tiêu Điều nam tử nói ta không có ý gì, chỉ là sợ ngươi nhất thời niệm lên cựu tình, đối mộ ảnh hội nhân mã không hạ thủ được. Cựu tình? Nam tử mày kiếm cười lạnh một tiếng, nói buồn cười. Ta là yêu, bọn họ là người, ta muốn giết bọn hắn, hãy cùng bọn họ muốn giết ta cũng như thế. Có cái gì cựu tình có thể niệm? Tiêu Điều nam tử nhàn nhạt nói ngươi biết nói liền được, được rồi, ta đến về mộ ảnh hội, miễn cho bọn họ khả nghi. Nói đứng dậy, nói bàn cờ này, ta sau đó trở lại hạ. Dứt lời xoay người muốn hành. Nam tử mày kiếm đột nhiên nói ngươi tại sao giúp chúng ta? Tiêu Điều nam tử thở thật dài một cái, nói ta không phải giúp các ngươi, chỉ là giúp ta chính mình. Dứt lời vụt lên từ mặt đất, như một trận thanh phong, đột nhiên nhảy vào mây xanh, thoáng qua đi xa. Nam tử mày kiếm mắt nhìn Tiêu Điều nam tử rời đi, chậm rãi đứng dậy, xuyên qua đình viện, đi vào cổ tháp Phật đường, đóng lại cửa lớn. Một vị Tất Kim đại Phật thủ nắm Phật lễ, khuôn mặt từ bi, phảng phất có thể dành cho thế gian tất cả chân thiện mỹ, độ hóa tất cả khổ cùng bi. Nam tử mày kiếm đi tới tượng Phật trước, quỳ rạp xuống trên bồ đoàn, từ trong lồng ngực lấy ra một quyển Bàn Nhược Ba La Đa Tâm Kinh, lấy thành kính đến cực điểm âm thanh, thấp mi tụng nói quan tự tại Bồ Tát, hành sâu Bàn Nhược Ba La đã lâu, chiếu thấy năm bao hàm đều không, độ tất cả khổ ách. Xá lợi tử, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, được muốn hành thức, cũng phục như thế. Xá lợi tử, là chư pháp không tương, không sinh bất diệt, không cấu không tịnh, không tăng không giảm. A. Nam tử mày kiếm bỗng nhiên dứt bỏ kinh thư, ôm đầu lô thống khổ kêu thảm thiết, hai mắt nhắm nghiền, chau mày, vẻ mặt vô cùng thống khổ, thân thể như run bình thường quặn lại, khép hai chân lại, thì khuất thì thân, trên đất thống khổ lăn qua lăn lại. Đau quá. Đầu của ta. Đau quá a. Cút ngay. Cút ngay a. Đau quá. Các ngươi lăn. Đều cút ngay cho ta. Nam tử mày kiếm một bên kêu thảm thiết, một bên rãy rủa đứng lên, lảo đảo lao ra Phật đường, lăn tới trong tuyết, ở tuyết trong thống khổ lăn lộn, khắp cả mặt mũi đều là lạnh lẽo tuyết trắng, thân thể không được co giật run rẩy, dường như phát ra điên cuồng. Một tên thân mang tuyết nhung hồ cửu lãnh diễm nữ tử, chậm rãi hướng đi nam tử mày kiếm, dưới chân gốc gỗ đạp ở tuyết động thượng, phát sinh nhỏ bé yết yết tiếng vang. Lãnh diễm nữ tử túi đầu nhìn nam tử mày kiếm, ánh mắt lại là thương xót, lại là phẫn hận, lại là bất đắc dĩ, từ bên hông gỡ xuống roi ra, tàn nhẫn mà đánh ở nam tử mày kiếm trên người. Một roi lại một roi, dùng sức không được quật. Nam tử mày kiếm bị đau, phát sinh thống khổ kêu thảm thiết, hai tay ôm đầu mặt, núp ở tuyết địa bên trong, bị lãnh diễm nữ tử không được quật, cả khuôn mặt đều đã thống khổ đến vặn vẹo biến hình. Người này loại, đồ không có chí tiến thủ. Lãnh diễm nữ tử chỉ đánh đến mấy roi, trong mắt liền ngấn đầy nước mắt, lạnh lẽo giọt nước mắt theo người không chút tì vết bạch bích giống như gò má lướt xuống, còn chưa rơi xuống đất liền đã ngưng kết thành băng. Nương, nương a, ta đau quá, ta thật là thống khổ. Đừng, đừng đánh. Nam tử mày kiếm hầu như đã thần trí không rõ, phát sinh như thú minh giống như thảm thanh nói nhỏ. Lãnh diễm nữ tử tim như bị lao cắt, một bên quật nam tử mày kiếm, một bên nhẫn lệ nước nở nói ngươi là yêu, ngươi là yêu, ngươi hiểu chưa? Ngươi là con trai của ta, không phải hạ nhân loại. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Một bên quật, một bên khóc xích nhớ kỹ. Nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ ư? Môi đánh một roi liền hỏi một câu nhớ kỹ ư? Nam tử mày kiếm tóc rối tung, mãn mặt đều là tuyết động cùng ngưng tụ vệt nước mắt, hai mắt dĩ nhiên thất thần, trong miệng phát sinh uống uống thấp thở, đứt quăng đến nương. Nương, ta thật là thống khổ, ta sống được mệt mỏi quá, ta rất nhớ chết. Ngươi, ngươi đánh chết ta đi, đánh chết ta đi. Lãnh diễm nữ tử cũng không nhịn được nữa, bỏ qua roi ra, thanh kiếm mi nam tử ôm vào trong ngực, khóc giống nói hài tử, con trai của ta, ta sẽ không để cho ngươi chết, nương sẽ không để cho ngươi chết. Chương 34, huyết quân mẫu hoàng. Thạch Xanh cùng Tiêu Lam Ngọc tùy tùng vài con nửa yêu, một đường tiến lên, không khi nào đi vào một cái trong địa đạo. Vừa vào địa đạo, vài con nửa yêu liền thả lỏng thần dịch, trong đó một con nửa yêu nói chúng ta có phải là giết sai người. Một con khác nửa yêu nói đúng đấy, ta xem những người thật giống như đó không phải mộ ảnh hội người. Bất kể hắn là cái gì người. Một con nửa yêu nói chỉ cần là người, giết liền không sai. Một con khác nửa yêu gật gật đầu, nói Lao Tam nói không sai, chẳng cần biết bọn họ là ai, chỉ cần dám đến xâm lấn chúng ta xảo huyện, liền đem bọn họ giết không còn manh giáp. Nói chuyện lúc trước nửa yêu nói Lao Đại, lời nói như vậy là không sai, nhưng là chúng ta chuẩn bị cả bẫy, đều là đối phó mộ ảnh hội, bây giờ dùng ở những người không rõ lai lịch đó trên người, nếu như mộ ảnh hội đến, đến rồi, nên làm gì? Vài con nửa yêu Lao Đại nói Lao Tứ A, ngươi còn chưa từng thấy huyết quân ra tay đi. Lao Tứ gật gật đầu, nói chưa từng thấy, đại ca, ngươi thấy qua A. Sao chưa từng thấy? Lao Đại nói Lao Nhị, Lao Tam, các ngươi cũng đã gặp chứ? Lao Nhị Lao Tam gật gật đầu, cùng kêu lên nói thấy quá. Lao Tứ nói tại sao các ngươi đều gặp, chỉ ta chưa từng thấy. Lao Tam nói lần kia ngươi đi làm đi tới, huyết quân từng ra tay đánh giết mười mấy tên lẹn vào giả. Lẹn vào giả? Cái gì lẹn vào giả? Lao Tứ nói, Lao Nhị nói không biết là lai lịch gì, tổng cộng 30 người, theo nhân loại thực lực phân chia, bọn họ đại thể đều là hữu nhai cảnh cao thủ, huyết quân vừa ra tay, 30 kẻ xâm lấn, chết rồi 28 cái, chạy thoát 2 cái. Lao tứ giật mình nói huyết quân một người giết. Lao tam nói không phải là sao? Ngươi là không thấy, huyết quân thực lực thực sự là quá mạnh mẽ rồi. Thạch Xanh cùng Tiêu Lam Ngọc lặng lẽ đi theo ở vài con nửa yêu sau khi, nghe được vài con yêu thú ngôn ngữ, Thạch Xanh trong lòng không khỏi cả kinh, này vài con nửa yêu trong miệng nói tới kẻ xâm lấn, hơn nửa dù là Tịnh Châu Trung Quốc đồng minh hội phái ra trinh sát đội, cái kia cái gì huyết quân, càng lấy sức lực của một người, hầu như diệt toàn bộ trinh sát đội. Chỉ nghe lão nhị nói đó là đương nhiên, phải biết huyết quân ở mộ ảnh hội thời điểm, cũng đã là thiên tôn, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, là công nhận hàm quang thành đệ nhất cao thủ, mộ ảnh hội vốn muốn đem huyết quân gọi trở về tổng bộ, lại bị huyết quân từ chối. Lão đại hừ một tiếng, nói mộ ảnh hội những con hoang đó, lừa chúng ta nhiều năm như vậy, cũng còn tốt lúc đó huyết quân phát hiện mộ ảnh hội bí mật, bằng không chúng ta còn bị chẳng hay biết gì, thế mộ ảnh hội bán mạng. Lão tam nói không sai, đều là bởi vì mẫu hoàng phân cho chúng ta yêu lực, chúng ta mới có thể đi tới nơi này cái trên đời, chúng ta làm trâu làm ngựa, cũng không thể báo đáp mẫu hoàng ân đức, mộ ảnh hội những cậu tạp chúng đó, dám giam cầm mẫu hoàng, coi nàng là thành thí nghiệm phẩm, lão tử coi như liều mạng cái mạng này, cũng phải giết tới mấy cái mộ ảnh hội cậu tạp chúng. Lão tứ nói tam ca nói rất đúng, giết hết mộ ảnh hội cậu tạp chúng. Lão đại nói chúng ta đi mau mau, đi theo đại bộ đội hội hợp, lần này công kích hẻm núi 100 đội người bắn tên trong, chúng ta là khoảng cách gần nhất, nếu như tập hợp đến muộn, nhất định sẽ bị đội trưởng cửa trách. Khác ba con nửa yêu gật gật đầu, tăng nhanh bước chân, xem ra đối người đội trưởng kia rất có vài phần sợ hãi. Quanh co đi ra hơn 10 dặm, rốt cục đi ra địa đạo, đi tới một cái khe núi, nhưng thấy chu vi doanh trại lâm lập, rất nhiều nửa yêu lui tới, có vẻ vô cùng đội vàng. Tiêu Lam Ngọc ở Thạch Xanh lòng bàn tay viết yêu quần xào huyệt. Thạch Xanh gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía bầy yêu xào huyệt, nhưng thấy mấy dặm ở ngoài có tòa cực kỳ khổng lồ cung điện, liêu đến dù là vài con nửa yêu trong miệng nói tới mẫu hoàng chỗ ở. Thạch Tiêu hai người liếc mắt nhìn nhau, đều gật gật đầu, trong lòng suy nghĩ đều là giống nhau, dù là đi mẫu hoàng cung điện thám thính tình báo, nói không chắc có thể tra ra hàm quang thành vị trí. Tiêu Lam Ngọc ở Thạch Xanh lòng bàn tay viết cái các loại chờ chữ, Thạch Xanh hơi run, tâm tư xoay một cái liền tức rõ ràng, thảo phạt đội tấn công tới, yêu quần tất sẽ phái ra nhân mã đi đối phó thảo phạt đội, đến lúc đó yêu quần xào huyệt bên trong, đề phòng tất sẽ thư giãn, dễ dàng hơn lẻn vào. Thạch Xanh cùng Tiêu Lam Ngọc núp trong bóng tối, mắt thấy yêu quần xào huyệt trong nửa yêu càng ngày càng ít, Tiêu Lam Ngọc tính toán thời điểm gần đủ rồi, liền kéo Thạch Xanh ống tay áo, dựa vào núi đá cây cỏ hiểm hộ, từ từ tới gần mẫu hoàng cung điện. Thạch Xanh hai người dùng nạp khí đan, căn bản không ai phát hiện bọn họ tung tích, dễ như ăn cháo liền lẫn vào mẫu hoàng cung điện. Cung điện vô cùng khổng lồ, Thạch Xanh cùng Tiêu Lam Ngọc ở bên trong cung điện tiềm hành, đi tới một chỗ đình viện, đình viện đối diện dù là mẫu hoàng tẩm cung, hai người lưu tâm bốn phía, vững tin không người sau khi, nhanh chóng xuyên qua đình viện, này muốn đi về phía trước. Chợt nghe một cái giọng ôn hòa nói các ngươi là ai? Thạch Xanh một trận giật mình, bận bịu quay đầu nhìn lại, nhưng thấy một tên nam tử mặc áo trắng đứng ở hơn 10 trượng ở ngoài, trường mi như kiếm, khí chất cao nhã. Thạch Xanh cùng Tiêu Lam Ngọc cũng không phát hiện ở cái này nam tử khí tức, trong lòng đều là dùng mình, biết nói người này tất là cao thủ. Thạch Xanh cùng Tiêu Lam Ngọc chưa trả lời, nam tử mày kiếm liếc hai người ngực tộc huy một chút, nói các ngươi là tiên vu gia người. Nói như vậy, các ngươi là lẻn vào giả, đúng là rất lợi hại, lại có thể lẻn vào nơi này. Thạch Xanh đều không nhận rõ trước mắt nam tử này là người là yêu, hỏi ngươi là ai? Là người vẫn là yêu? Nam tử mày kiếm nhất thời thất thần, ngơ ngác nói ta là ai? Ta là người, vẫn là yêu? Ta cũng không biết. Ta không biết. Thạch Xanh ngạc nhiên nói ngươi ngay cả mình là ai cũng không biết. Nam tử mày kiếm lắc lắc đầu, nói ta không biết, các ngươi đi nhanh đi, mẫu hậu tối căm hận nhân loại, bị nàng nhìn thấy các ngươi, nhất định sẽ giết các ngươi. Thạch Xanh nói ngươi thả chúng ta đi. Ngươi không giết chúng ta. Nam tử mày kiếm lắc đầu nói ta không muốn giết người, các ngươi đi mau. Huyết Nhi. Chợt nghe một cô gái thanh âm nói ngươi rồi hướng nhân loại lòng dạ mềm yếu. Tiếng nói vừa dứt, một cái thân mang tuyết nhung hồ cựu nữ tử đi vào đình viện, nhìn Thạch Xanh cùng Tiêu Lam Ngọc một chút, nói đáng ghét nhân loại, dám lẻn vào bổn hoàng cung điện, muốn chết. Bổn hoàng. Thạch Xanh cùng Tiêu Lam Ngọc liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều là chìm xuống, cô gái này dù là yêu quần thủ lĩnh mẫu hoàng. Nam tử mày kiếm đi tới Thạch Xanh cùng Tiêu Lam Ngọc trước mặt, bảo vệ hai người, nói mẫu hậu, hãm hại ngài chỉ là mộ ảnh hội, ngài hà tất cựu thị tất cả nhân loại. Hai người kia đi nhầm vào cung điện, tội không đáng chết, ngài buông tha bọn họ đi. Mẫu hoàng hừ lạnh một tiếng, nói được, Huyết Nhi, ta đáp ứng ngươi. Ta không giết bọn họ. Nam tử mày kiếm vui vẻ nói đa tạ mẫu hậu. Mẫu hoàng vung tay lên, nói ngươi đừng vội cảm ơn ta chỉ nói là, ta không giết bọn họ. Nói đem một thanh trường kiếm bỏ vào nam tử mày kiếm trước mặt, nói Huyết Nhi, ngươi đến động thủ, giết bọn họ. Nam tử mày kiếm biến sắc, liên tục xua tay, nói không, không, ta không giết người, mẫu hậu, ngài cũng đừng tiếp tục giết người, ngài giết nhiều người như vậy, còn chưa đủ sao. Tại sao không thể cùng bình ở chung? Chương 35, Già Lam Diệp. Đủ. Mẫu hoàng cười lạnh một tiếng, nói không đem tất cả nhân loại sát quang. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không đủ. Người và yêu, vĩnh viễn cũng không thể sống chung hòa bình. Huyết Nhi, nghe lời của mẹ, nhớ kỹ ngươi cũng là yêu, giết hai người kia. Nam tử mày kiếm lắc đầu nói không, mẫu hậu, ngài chớ ép ta sẽ không giết người, ta tin tưởng, người và yêu, nhất định có biện pháp có thể cùng bình ở chung. Ngươi nghịch tử này. Mẫu hoàng tức điên, gỡ xuống roi ra bên hông, một roi đánh ở nam tử mày kiếm trên người, biên đánh biên khi nói vừa này đánh đều ăn không sao. Ngươi có nghe lời hay không? Có nghe lời hay không? Nói không được quật nam tử mày kiếm. Nam tử mày kiếm bị roi ra đánh đau đớn cực kỳ, thân thể không được chiến đấu, sống lưng nhưng ngẩng lên đến mức thẳng tắp, cắn răng chịu khổ, một tiếng cũng không hàng. Được, ngươi không giết, ta đến giết. Mẫu hoàng dưới cơn nóng giận, vung roi chiêu thạch xanh trên đầu rút đi, mẫu hoàng roi cỡ nào lợi hại? Dù là 10 cái thạch xanh, cũng là một roi xong việc. Thạch xanh căn bản không kịp né tránh. Đột nhiên một vệt bóng người rơi vào đình viện, một người đứng ở thạch xanh trước mặt, thế thạch xanh đã trúng mẫu hoàng một roi, mọi người đều là lấy làm kinh hãi, người này đến như kinh hồng, thạch xanh cùng Tiêu Lam Ngọc là một chút cũng không thấy rõ, mẫu hoàng hơi nhướng mày, nàng đều đối với người tới cũng là hết sức kiêng kỵ. Người đến chính là một cái khuôn mặt hiền lành lao hòa thượng, ăn mặc vải bố tăng bào, trên đầu tung hoành ba đạo, đốt 9 cái giới điểm hương ba, mẫu hoàng roi vừa vặn đánh vào hắn trên đầu trọc. Lao tăng quen mặt tâm tử, mỉm cười nói: "A Di Đà Phật, thí chủ khí có thể tiêu." Mẫu hoàng nói lại là ngươi lão hòa thượng này. Nam tử mày kiếm thấy rõ Lao tăng, không khỏi vui vẻ, vội vàng tiến lên được rồi một cái Phật lễ. Nói tham kiến thánh tăng. Lao tăng mỉm cười nói: "Huyết thí chủ không cần đa lễ, lao nạp tặng cùng thí chủ, bàn nhược ba la mật đa tâm kinh, không biết thí chủ có thể có nghiền ngẫm đọc." Nam tử mày kiếm cung kính nói: "Đệ tử mỗi ngày đều sẽ đi cổ tự lắng nghe chuông và khánh, đọc bàn nhược ba la mật đa tâm kinh. Một ngày không dám gián đoạn." Mẫu hoàng hơi nhướng mày, nói: "Huyết nhi, lại đây." Nam tử mày kiếm không dám trái lời, chiêu lão tăng thi lễ một cái, đi tới mẫu hoàng bên người. Mẫu hoàng nhìn về phía Lao tăng, nói: "Lao hòa thượng, ngươi đến bổn hoàng cung điện làm chi?" Lao tăng khẽ mỉm cười, nói: "Đến cho ngươi mở cửa." Mẫu hoàng hừ lạnh một tiếng, nói: "Ăn nói linh tinh, không hiểu ra sao?" "A Di Đà Phật." Lao tăng hòa ái cười nói: "Nữ thí chủ, tòa cung điện này là một tòa nho nhỏ với thành, lại như ngươi đối cửu hận chấp nhất, nữ thí chủ ham sâu trong đó, không thể tự kiềm chế, lao nạp chỉ là muốn vì là nữ thí chủ mở một cánh cửa, giúp ngươi đi ra vây thành, đi ra cửu hận." Mẫu hoàng ầm ĩ cười dài, nói: "Lao hòa thượng, ngươi muốn du thuyết bổn hoàng?" Nói chuyện viển vông. Lao tăng lắc đầu nói: "Hòa thượng không si, si chính là thí chủ chấp niệm." Mẫu hoàng hừ lạnh một tiếng, nói: "Ai phái ngươi đến? Là Mộ Ảnh hội, vẫn là Tịnh Châu đồng minh?" Lao tăng khẽ mỉm cười, nói: "Ta Phật phổ độ chúng sinh, không phải ứng chúng sinh sở cầu, mà ứng chúng sinh cần thiết, là thí chủ nội tâm thiện niệm, để lão nạp đến độ hóa thí chủ." Mẫu hoàng trách mắng nói: "Lưu nói vượng." Chợt nghe một tiếng thật dài kèn lệnh, xa xa truyền đến. Mẫu hoàng trong lòng dùng mình, nói: "Lao hòa thượng, bổn hoàng không công phu cùng ngươi mù háo, cút khỏi bổn hoàng cung điện. Nếu ngươi còn dám tự tiện xông vào bổn hoàng cung điện, đừng trách bổn hoàng ra tay vô tình." Dứt lời thu hồi roi ra, nói: "Huyết nhi, chúng ta đi." Lời còn chưa dứt, người đã bay lên trời đi. Nam tử mày kiếm chiêu lão tăng thi lễ, nói: "Thanh tăng, cáo tử." Dứt lời ngự phong lăng không, theo mẫu hoàng mà đi. Thạch xanh chiêu lão tăng ôm quyền hành lễ, nói: "Đa tạ đại sư cứu giúp." Lão tăng nhìn thạch xanh, vẻ mặt vô cùng hiền lành, hòa ái cười nói: "Ta Phật trong người, há có thể thấy chết mà không cứu. Thạch thí chủ, lão nạp ngược lại muốn tạ ngươi." Thạch xanh mở ra, nói: "Đại sư, ngươi làm sao ngươi biết ta dòng họ?" Thạch xanh giờ khắc này nhưng là mang mặt nạ ra người, cũng không biết người lao tăng này làm sao đoán được hắn họ Thạch. Lao tăng nói nói rất dài dòng: "Nơi đây không thích hợp ở lâu, Thạch thí chủ, chúng ta nơi khác nói chuyện." Thạch xanh nói một tiếng là, cùng Tiêu Lam Ngọc theo sau lưng lao tăng, ba người ra cung điện, đi ra đoạn đường, đi tới một ngôi chùa cổ. Ba người ở trên băng đá ngồi xuống, lao tăng nói: "Thạch thí chủ, lão nạp pháp hiệu Già Lâm Diệp, chính là Vô Sân chi sư." Thạch xanh mở ra, nói: "Vô Sân?" Lao tăng thở dài, nói: "Vô Sân dù là nhất sân." Thạch xanh cả kinh, nói: "Đại sư, ngài là nhất sân đại sư sư phụ?" Một bên Tiêu Lam Ngọc cũng là hơi kinh hãi. Già Lam Diệp nói: "Nhất sân, nhất sân. Ai, năm đó lão nạp ở vách núi biên cứu hắn, lại không có thể cứu cho hắn mâu thân của đã chết. Lão nạp từng ở phủ phòng trong thôn nghe qua Hà Gia tao nộ, biết rồi Vô Sân thân thế, cũng biết trên người hắn nợ máu, lão nạp hy vọng hắn có thể quên mất cựu hận, bởi vậy cho hắn cứ gọi là Vô Sân." Nói không khỏi thở dài, nói: "Đáng tiếc, hắn chung quy là không thể triệt để quên mất cựu hận, hắn tha thứ thôn dân, nhưng không có tha thứ Vương Tĩnh. Ai, này dù là hắn duy nhất chi sân." Thạch xanh sau khi nghe xong, giờ mới hiểu được nhất sân pháp hiệu lai lịch, nhớ tới nhất sân cùng phủ phong thôn gấp mắc, không khỏi trong lòng thầm than. Một lát phương hỏi: "Đại sư, ngươi làm sao nhận ra ta?" Già Lam Diệp nói: "Mấy năm trước, lão nạp ngẫu nhiên nhìn thấy một con hoa tước bị chim ưng săn mồi, tâm trạng không đành lòng, liền xuất thủ cứu hoa tước, phát hiện hoa tước trên đùi cột một phong thư, giấy viết thư đã rách rách dưới dưới, nghĩ đến đã là diễn ra khá cửu, mặt trên ngắn gọn viết một ít thư cầu cứu tước, lão nạp bán đọc bán đoán, đại thể làm rõ ngọn nguồn, mới biết Vô Sân đến phủ phong thôn báo thù. Lão nạp vội vã chạy tới phủ phong thôn, khi đó Vô Sân." "Ai, Vô Sân dĩ nhiên bỏ mình, thôn dân đang bể bộn cho hắn kiến miếu, lão nạp tìm thôn dân hỏi rõ sự tình trải qua, biết nói Vô Sân quấy rầy thôn dân, cũng đưa thôn dân một hồi tạo hóa, lão nạp liền ở phủ phong trong thôn ở lại, giáo sư thôn dân luyện nguyên tập võ, cũng coi như thế Vô Sân bồi thường thôn dân." Thạch xanh nghe được chố mắt ngoác mồm, lại là kinh ngạc, lại là vui mừng, vạn vạn lường trước không tới, lúc trước hắn để Diêu Tử thả ra ngoài cầu cứu chim tước, càng sẽ bị Già Lam Diệp nhìn thấy, Già Lam Diệp tu vi, Thạch xanh căn bản nhìn không thấu, có hắn giáo sư phủ phong thôn dân tu luyện, không biết bây giờ phủ phong thôn dân nên thực lực cỡ nào. Già Lam Diệp lại nói: "Lão nạp nghe thôn dân nói, Vô Sân trước khi chết từng xin nhờ Thạch thí chủ đem cho cốt của hắn mang tới Tiểu Di Lâu Sơn giao cho lão nạp. 3 năm trước chính là lô xá cái kia Phật trăm năm đại Phật đản, đi tiểu Di Lâu Sơn Tây Thiên tự bái Phật, chính là lão nạp nhiều năm trước liền định ra hành trình. 3 năm trước, lão nạp ở tiểu Di Lâu Sơn đợi thí chủ nửa năm, lúc đó Thạch thí chủ vẫn là quốc tội, lão nạp cho rằng thí chủ bất tiện đi tới tiểu Di Lâu Sơn, chỉ được rời đi trước. Thạch Xanh xấu hổ nói 3 năm trước, ta ở Đoán Linh Triệu Trạch Ma Tâm động trong, không thể chạy tới tiểu Di Lâu Sơn, thực là xin lỗi. Già Lam Diệp khẽ mỉm cười, nói hết thảy đều là duyên pháp, Thạch thí chủ không cần xin lỗi. Dừng một chút lại nói lão nạp lại trở về Phù Phong thôn đi chờ đợi thí chủ, lường trước thí chủ luôn có một ngày sẽ về Phù Phong thôn vấn an thân bằng, sau đó thí chủ đem từ tiểu điệp thí chủ cùng Vương Cậu Đản Nhi thí chủ đưa tới Phù Phong thôn, lão nạp mới biết thí chủ ở Kỳ Sơn phái ra mặt. Từ tiểu điệp thí chủ cùng Vương Cậu Đản Nhi thí chủ trên người, lưu lại đến có Thạch thí chủ khí tức, lão nạp bởi vậy nhớ tới Thạch thí chủ khí tức, Thạch thí chủ tuy rằng dùng nặc khí đan, nhưng sẽ một chút khí tức tiết ra ngoài, là lấy lão nạp nhận ra Thạch thí chủ. Thì ra là như vậy. Thạch Xanh tháo mặt nạ xuống, lộ ra diện mạo như trước, nói những năm này đa tạ đại sư chăm sóc Phù Phong thôn thôn dân. Già Lam Diệp lắc đầu nói chỉ là nhân quả thôi. Thạch Xanh gật gật đầu, hỏi ra trong lòng nghi vấn, nói đại sư, ngươi vì sao lại ở Mẫu Hoàng cung điện đây? Già Lam Diệp nói rất dài dòng, dừng một chút lại nói Thạch thí chủ còn nhớ tới Vô Sân dùng qua nguyên năng thuật lang độc. Thạch Xanh gật gật đầu, nói nhớ tới. Già Lam Diệp nói Vô Sân sử dụng lang độc chỉ là bản thiếu nguyên bộ nguyên năng thuật gọi là khuyển thần hóa yêu pháp, có thể lấy yêu lực hóa sinh bản yêu. Thạch Xanh trong lòng dùng mình, nói nguyện nghe tưởng. Già Lam Diệp nói hơn 10 năm trước, lão nạp trong lúc vô tình phát hiện có một tổ chức chung quanh vơ vét thiếu nữ, làm tận thương thiên hại lý việc, lão nạp tìm hiểu nguồn gốc, điều tra cái tổ chức này, phát hiện bọn họ có thể đem yêu lực chuyển vào thiếu nữ trong cơ thể, khiến thiếu nữ mang thai yêu thai, lấy này đến đào tạo bán yêu. Sau đó lão nạp mới biết, cái tổ chức này gọi là Mộ Ảnh Hội, liền lão nạp thâm nhập Mộ Ảnh Hội tổng bộ, đánh cắp Mộ Ảnh Hội hóa yêu bí tịch, tức là khuyển thần hóa yêu pháp, vốn định đem công chư với chúng, nhưng không cẩn thận bị Mộ Ảnh Hội giáo chúng phát hiện, Mộ Ảnh Hội mượn đao giết người, xúi dục mấy vị cao nhân tới truy sát lão nạp. Lúc đó tình huống nguy cấp, lão nạp cho rằng hẳn phải chết, liền đem mới có 5 tuổi Vô Sân giấu ở một hang núi trong, đem thân thế của hắn, đầu đuôi nói cho hắn, Phật bản do tâm, lão nạp hy vọng hắn có thể tự mình đã thấy ra cửu hận, không nghĩ tới, ai. Nhớ tới nhất sân chết, Thạch Xanh cũng không nhịn được trong lòng thầm than, Già Lam Diệp lại nói khoảng chừng là lúc đó lão nạp quá mức hoảng loạn, đem khuyển thần hóa yêu pháp, bộ phận bản thiếu, rơi xuống ở bên trong hang núi, bị Vô Sân học được, luyện thành nguyên năng thuật lang độc. Thạch Xanh sau khi nghe xong, trong lòng nghi ngờ không thôi, không ngờ được nhất sân lang độc, sau lưng lại có bực này lý do. Càng thêm khiếp sợ chính là, Già Lam Diệp có thể thâm nhập Mộ Ảnh Hội tổng bộ, đánh cắp Mộ Ảnh Hội chí bảo, khuyển thần hóa yêu pháp, thật không biết Già Lam Diệp đến cùng là tu vi bậc nào. Già Lam Diệp nói sau đó lão nạp may mắn tránh được mấy vị cao nhân truy sát, nuôi mấy năm thương, sau khi liền ngẫu nhiên nhìn thấy Phù Phong thôn thư cầu cứu. Khoảng chừng 1 năm trước, lão nạp phát hiện Mộ Ảnh Hội nanh vớt, không ngờ đưa đến Phù Phong thôn, liền lão nạp tìm hiểu nguồn gốc, từ từ tra được Mộ Ảnh Hội cùng Mẫu Hoàng trong lúc đó gấp mắc. Thì ra là như vậy. Thạch Xanh bừng tỉnh, nói đại sư, ngươi biết nói cái kia Mẫu Hoàng đến tột cùng là lai lịch ra sao sao? Già Lam Diệp nói cái kia Mẫu Hoàng vốn là một con cấp 6 đại yêu, chính là phi thường mạnh mẽ Dạ Lang nhất tộc trong, huyết thống tôn quý nhất Nguyệt Tuyết Lang tộc. Chương 36, hai nước chiến tranh. Dạ Lang tộc, Nguyệt Tuyết Lang tộc. Thạch Xanh ngạc nhiên nói đây là chủng tộc gì? Già Lam Diệp nói Dạ Lang tộc là yêu tộc trong một cái đại tộc, trong tộc chia làm 3 cái đại chi, trong đó huyết thống tôn quý nhất dù là Nguyệt Tuyết Lang tộc một mạch, vừa mới cái kia Mẫu Hoàng dù là Nguyệt Tuyết Lang tộc tộc nhân, không biết làm sao rơi vào rồi Mộ Ảnh Hội tay. Già Lam Diệp dừng một chút, lại nói lão nạp đang tìm kiếm Mộ Ảnh Hội chi bộ thời điểm, vừa vặn gặp phải Huyết Quân cùng Mẫu Hoàng, cùng với bọn họ dưới trướng bán yêu, bị Mộ Ảnh Hội giáo chúng truy sát, Huyết Quân cùng Mẫu Hoàng đều bị trọng thương, không phải Mộ Ảnh Hội giáo chúng đối thủ, lão nạp không thể thấy chết mà không cứu, liền ra tay ngăn cản Mộ Ảnh Hội giáo chúng, hiểm hộ Huyết Quân cùng Mẫu Hoàng đám người đào tẩu. Già Lam Diệp nói hời hợt, một câu ngăn cản Mộ Ảnh Hội giáo chúng liền dễ dàng mang quá, Thạch Xanh nhưng biết rõ trong đó gian nan, Mộ Ảnh Hội người há lại là tướng tốt. Già Lam Diệp lại nói Mẫu Hoàng bị cừu hận lừa tâm, lão nạp từng nhiều lần khai đạo cho nàng, người nhưng chấp nhất với hận, không chịu nghe lão nạp khuyên, đúng là Huyết Quân tâm địa nhân hậu. Hưu tâm hóa giải chúng bán yêu cùng Mộ Ảnh Hội trong lúc đó cửu hận, muốn cho song phương sống chung hòa bình. Nói Già Lam Diệp thở dài, nói Huyết Quân là do Mẫu Hoàng yêu lực thai nghén mà sinh, lấy huyết thống mà nói, Huyết Quân là yêu, nhưng mà Huyết Quân là Mộ Ảnh Hội một tay nuôi lớn, Mộ Ảnh Hội đối Huyết Quân có công ơn nuôi dưỡng, một bên là sinh ân, một bên là dưỡng ân, Huyết Quân kẹp ở Mẫu Hoàng cùng Mộ Ảnh Hội trong lúc đó, thống khổ nhất bất quá, lao nạp thương đau khổ, liền thường xuyên vì hắn thuyết pháp, khai đạo cho hắn. Thạch Xanh hỏi đại sư, vừa nãy ở trong đỉnh viện nam tử kia, dù là Huyết Quân sao? Già Lam Diệp gật gật đầu. Nói hắn vốn là Mộ Ảnh Hội thiên tôn, bị Mộ Ảnh Hội phong làm Huyết Tuân giả, sau đó hắn phản ra Mộ Ảnh Hội, Mẫu Hoàng liền phong hắn vì là Huyết Quân. Đang khi nói chuyện, chợt nghe một dài 3 ngắn 4 tiếng kèn lệnh, Già Lam Diệp đứng dậy, nhìn về phía tiếng kèn lệnh truyền đến phương hướng, lẩm bẩm nói đây là bầy yêu giao chiến kèn lệnh. Dứt lời Già Lam Diệp chiêu Thạch Xanh thi lễ, nói Thạch thí chủ, xin ngươi đem tiểu đồ cho cốt giao cho lão nạp. Thạch Xanh vội hỏi vâng. Dứt lời từ trong giới thạch lấy ra nhất sân cho cốt, giao cho Già Lam Diệp. Già Lam Diệp nhẹ nhàng vỗ về hũ cho cốt, trong mắt lộ ra nồng đậm đau thương. Thấp giọng nói sinh cũng hà ai, chết cũng tội gì, Vô Sân, người chết tân đoán, ngươi ngủ yên đi. Dứt lời đem cho cốt thu vào giới thạch, đối Thạch Xanh nói Thạch thí chủ, lão nạp muốn đi ngăn cản bầy yêu cùng Tịnh Châu đồng minh giao chiến, để tránh khỏi sinh linh đồ thán, hai vị tốt nhất rời đi chỗ thị phi này, chớ bị cuốn vào tranh đấu. Thạch Xanh gật đầu nói đa tạ đại sư nhắc nhở. Già Lam Diệp cáo từ rời đi, chiêu kèn lệnh chuyển đến phương hướng bay đi. Chờ Già Lam Diệp đi xa, Tiêu Lam Ngọc nói không nghĩ tới Bất Động Minh Vương Cảng sẽ xuất hiện ở Lam Sơn Vương Quốc, thực sự là người tài cao gan lớn, cũng không sợ bị Lam Quốc cao thủ dốc toàn lực truy sát. Thạch Xanh ngẩn ra, nói Tiêu Minh, ngươi nói cái gì? Cái gì Bất Động Minh Vương? Cái gì truy sát? Tiêu Lam Ngọc nói vị này cao tăng Già Lam Diệp, dù là Phật Quốc Ngũ Đại Minh Vương một trong Bất Động Minh Vương. Phật Quốc? Thạch Xanh không hiểu nói đây là cái gì quốc. Tiêu Lam Ngọc hơi run run, bật cười nói Thạch huynh, ngươi liền Phật Quốc cũng không biết sao? Thạch Xanh lắc lắc đầu, cười than thở Thạch huynh à, ngươi là Lam Quốc người, dĩ nhiên không biết Phật Quốc, lẽ nào ngươi vẫn luôn ở rừng sâu núi thẳm khổ tu hay sao? Thạch Xanh cười khổ một tiếng, nói ta tuy không phải ở rừng sâu núi thẳm, kỳ thực cũng gần như vẫn luôn chằn chọc lang thang, đối chúng ta Lam Quốc không hiểu nhiều. Thì ra là như vậy. Tiêu Lam Ngọc gật đầu nói chúng ta sinh tồn trên đại lục này, gọi là Cụ Giận Đại Lục, Cụ Giận Đại Lục vùng cực nam, gọi là Nam Ung, Nam Ung tổng cộng có 7 quốc, lấy Oán Linh Triệu Trạch làm trung tâm mà phân bố, Lam Sơn Vương quốc liền ở vào Nam Ung vùng cực nam. Lam Sơn Vương quốc mặt đông, cùng với Tiếp Nhượng Vương quốc, gọi là Phật Đà Vương quốc, tức là Phật quốc, Phật quốc tín ngưỡng Phật giáo, là một cái chính giáo hợp nhất tôn giáo vương quốc, cao nhất người thống trị được gọi là Lạt Ma, Lạt Ma bên dưới, quyền vị cao nhất dù là Ngũ Đại Minh Vương, vị này Già Lam Diệp đại sư, dù là Ngũ Đại Minh Vương trong Bất Động Minh Vương, ở Phật quốc bên trong địa vị, có thể nói là dưới một người, vạn người bên trên. Thạch Xanh nghe được giật mình không thôi, nói Già Lam Diệp đại sư, dĩ nhiên, đã vậy còn quá lợi hại. Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói nếu không lợi hại, làm sao có thể một mình xông vào Mộ Ảnh Hội tổng bộ, đánh cắp Mộ Ảnh Hội trí cao bảo điện, cuối cùng còn có thể toàn thân trở ra. Thạch Xanh gật gật đầu, nói nói cũng vậy. Tiêu Lam Ngọc nói Thạch huynh, ngươi liền Phật quốc cũng không biết, cái kia Lam quốc diệt Phật chi triều, ngươi cũng không biết. Thạch Xanh lắc lắc đầu, nói không biết. Tiêu Lam Ngọc than nhẹ một tiếng, nói Thạch huynh, ngươi này Lam quốc người nên phải, thật là không hợp cách. Thạch Xanh cười khổ một tiếng, nói Tiêu huynh, ngươi cũng đừng sỉ nhục ta, cái kia diệt Phật chi triều, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiêu Lam Ngọc nói hơn 200 năm trước, Lam quốc từng bạo phát quá một lần diệt Phật triều cường, nhân dân cả nước đồng thời động viên, Lam quốc bên trong hết thảy chùa chiền, bất luận to nhỏ, hết thảy đều bị Lam quốc võ giả cùng nhân dân phá hủy, hết thảy hòa thượng Nico đều bị ép hoàn tục, không hoàn tục giả giết không tha, đều không ngoại lệ. Thạch Xanh không hiểu nói tại sao. Phật giáo đạo người hướng thiện, chính là đệ nhất đẳng nhân thiện chính giáo, vì sao ta Lam quốc sẽ có diệt Phật cử chỉ? Tiêu Lam Ngọc than nhẹ một tiếng, nói còn năng lực cái gì? Chứ ngươi ra chết ta sống chiến tranh, còn có nguyên nhân gì có thể làm cho Lam quốc người như vậy căm hận Phật giáo? Chiến tranh? Thạch Xanh mở ra, nói cái gì chiến tranh? Tiêu Lam Ngọc nói hơn 200 năm trước, Phật quốc quy mô lớn xâm lấn Lam quốc, liền khắc Lam quốc ba châu, xâm chiếm Lam quốc 1/5 lãnh thổ, Lam Sơn Vương quốc cả nước tức giận, vội vã phái quân đội chống lại Phật quốc, đồng thời cũng nhắc lên dài đến hơn 10 năm diện Phật thảm án. Nói Tiêu Lam Ngọc hít một tiếng, nói cái kia một hồi gió tanh mưa máu, vô số tăng ni chịu khổ sát hại, coi là thật là tích thi như núi, máu chảy thành sông, liền rất nhiều có đức cao tăng đều không thể chạy trốn đại nạn, cho đến Lam quốc bên trong, lại không một giữa chỗ triển, lại không một cái hòa thượng, một cái Nico, diện Phật chi triều mới dần dần dẹp loạn. Thạch Xanh không biết Lam quốc cùng Phật quốc trong lúc đó lại có bực này ân oán, trong lòng có một chuyện cảm thấy khá kỳ quái, không khỏi hỏi Tiêu Minh, ngươi mới vừa nói Lam quốc cao thủ sẽ truy sát Già Lam Diệp đại sư, tại sao nói như vậy? Diệt Phật chi triều đều qua lâu như vậy rồi, Lam quốc cao thủ còn ở kỵ hận Phật quốc sao? Tiêu Lam Ngọc nói chiến tranh một ngày không ngừng, Lam quốc võ giả thủ Phật chi tâm, sao lại tiêu diệt? Thạch Xanh ngẩn ra, nói chiến tranh không ngừng. Tiêu Minh, ngươi không phải nói diệt Phật chi triều là hơn 200 năm trước sự. Nói đến chỗ này, Thạch Xanh bừng tỉnh rõ ràng, nhìn Tiêu Lam Ngọc nói chẳng lẽ nói. Tiêu Lam Ngọc gật gật đầu, nói không sai. Lam quốc cùng Phật quốc trận chiến tranh này, đánh dù là hơn 200 năm, đến hiện tại cũng không ngừng lại, 9 năm trước mới bạo phát quá một lần quy mô lớn chiến dịch, Lam quốc cùng Phật quốc quay chung quanh Yến Ngư đảo thuộc về, triển khai chiến đấu, cái kia một hồi đại chiến, tình hình trận chiến cực kỳ kịch liệt, có người nói nửa cái Yến Ngư đảo đều bị phá hủy, chìm vào đáy biển. Chương 37, giao chiến, thượng. Thạch Xanh hai mắt trợn tròn, đột nhiên nắm lấy Tiêu Lam Ngọc vai, nói ngươi nói cái gì? Yến Ngư đảo? Ngươi nói Yến Ngư đảo? Tiêu Lam Ngọc hơi run run, nói Thạch huynh, ngươi làm cái gì? Làm gì kích động như thế? Thạch Xanh sắc mặt thay đổi mấy lần, nói ta không có chuyện gì. Nói thả ra Tiêu Lam Ngọc vai, lặng lẽ không nói. Thạch Xanh khi còn bé chỗ ở, dù là Yến Ngư đảo, đồng thời năm đó hắn bị thân đại du kiếm về Phù Phong thôn, cũng là 9 năm trước sự, này cùng Phật quốc cùng Lam quốc bạo phát cái kia chàng chiến dịch, thời gian điểm hoàn toàn đang khớp, không khỏi quá khéo chút, Thạch Xanh trong lòng mơ hồ cảm thấy, này sau lưng tất có một ít không vì mình biết vi diệu liên hệ. Đối với Thạch Xanh dị thường cử động, Tiêu Lam Ngọc tự nhiên có phát giác, chỉ là Thạch Xanh không nói, hắn cũng bất tiện hỏi nhiều. Tiếp theo trước đó câu chuyện nói này hơn 200 năm đến, Lam quốc võ giả thủ Phật chi tâm không giảm mà lại tăng, chỉ là dân gian bách tính thủ Phật chi tâm, nhưng là dần dần phai nhạt, đặc biệt là Lam quốc vùng phía tây bách tính, bởi vì trên địa lý cách xa nhau quá xa, vùng phía tây bách tính không thể tự thể nghiệm chiến tranh đáng sợ, vì lẽ đó không có quá nhiều thủ Phật chi tâm, dù sao tham dự chiến tranh đều là võ giả, mà không phải bách tính bình thường. Nói Tiêu Lam Ngọc chuyển đề tài, nói Thạch Linh, vừa mới nghe ngươi cùng Bất Động Minh Vương trò chuyện, nhắc tới Tiểu Di Lâu Sơn, ngươi đi qua Tiểu Di Lâu Sơn. Thạch Xanh thu thập tâm tình, tạm thời kiềm chế trong lòng nghi hoặc, gật gật đầu, nói ta đi qua Tiểu Di Lâu Sơn Tây Thiên Tự. Tiêu Lam Ngọc nói đến cái kia Tiểu Di Lâu Sơn lai lịch, cùng Phật Đà Vương quốc có thể nói cùng một nhịp thở. Thạch Xanh nói tại sao? Tiêu Lam Ngọc Lam quốc tiền triều Đại Chu Vương quốc, cùng Phật Đà Vương quốc vốn là huynh đệ chi bang, quan hệ cực kỳ mật thiết, thường có lui tới. Phật quốc Thánh Sơn cứ gọi là Di Lâu Sơn. Hơn 1.000 năm trước, Đại Chu hoàng đế từng phái sứ giả đi hướng về Phật quốc Thánh Sơn sao chép kinh Phật, đem đại thừa Phật pháp truyền vào Đại Chu, đồng thời đem một tòa kỳ phong mệnh danh là Tiểu Di Lâu Sơn, ở trên núi xây dựng một tòa chùa miếu, đặt tên là Tây Thiên Tự, đem đại thừa kinh điển đều bảo tôn ở Tây Thiên trong chùa. Sau lần đó Tiểu Di Lâu Sơn liền trở thành Đại Chu Phật môn thánh địa, hương hỏa chi thịnh, đuổi sát Phật quốc Thánh Sơn Di Lâu Sơn. Thạch Xanh vì là giác kinh ngạc, nói nguyên lai Tiểu Di Lâu Sơn lai lịch càng là như vậy. Tiêu Lam Ngọc nói Tiểu Di Lâu Sơn Tây Thiên Tự vốn là Đại Chu Thiền Tông tổ đỉnh, diệt Phật thảm án trong Tây Thiên Tự đứng mũi chịu sào, bị phẫn nộ võ giả cùng quốc dân phá hủy, trở thành một khu phế tích, coi là thật đáng tiếc. Thạch Xanh nói chẳng trách giả Lam Diệp đại sư sẽ đi Tây Thiên Tự lễ Phật, Tiểu Di Lâu Sơn bên trong cung phụng tượng Phật, đối giả Lam Diệp đại sư tới nói, tất nhiên ý nghĩa phi phàm. Tiêu Lam Ngọc gật gật đầu, nói không sai, chỉ là có một việc hết sức kỳ quái. Thạch Xanh nói chuyện gì? Tiêu Lam Ngọc nói Bất Động Minh Vương chính là Phật quốc nhân vật đứng đầu, làm sao sẽ chạy đến Lam Sơn Vương quốc đến? Nếu để cho Lam quốc cao thủ biết được, làm sao có thể thả hắn được? Thạch Xanh trong lòng cũng thấy kỳ quái, Lam quốc người như vậy thủ Phật, già Lam Diệp còn dám ở tại Lam quốc bên trong, đồng thời khắp nơi cùng Mộ Ảnh Hội đối phó, chẳng trách sẽ bị Mộ Ảnh Hội xúi dục Lam quốc cao thủ truy sát. Tiêu Lam Ngọc trầm ngâm nói Bất Động Minh Vương đến Lam quốc, đến cùng có mục đích gì? Thạch Xanh nói Tiêu Minh, chúng ta không cần tính toán những này, già Lam Diệp đại sư chính là có đức cao tăng, huống hồ hắn còn đã cứu chúng ta tin tưởng hắn đến Lam quốc, y đồ tất nhiên không xấu. Tiêu Lam Ngọc than nhẹ một tiếng, nói Thạch huynh, ngươi người này đều là đem người mơ mộng hao huyền quá, không có phòng người chi tâm. Nói khẽ mỉm cười, nói lại nói, bị hắn cứu chính là huyết quân cùng mẫu hoàng, không phải chúng ta. Chương 37, giao chiến, hạ. Thạch Xanh ngẩn ra, nói Tiêu Minh, ngươi lời này là có ý gì? Ngươi là nói. Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói không có ý gì, được rồi, không nói cái này, phỏng chừng vào lúc này Tịnh Châu đồng minh cùng yêu quần hẳn là đã chạm tay, chúng ta mau đi tới, nói không chắc lập tức có Mộ Ảnh Hội người tới rồi. Thạch Xanh nói Tiêu Minh, chúng ta chỉ là muốn tìm tới Hàm Quang Thành vị trí, tại sao không trực tiếp chào cái bán yêu tới hỏi hỏi? Tiêu Lam Ngọc nói Thạch huynh, nếu là không có Mộ Ảnh Hội người dẫn dắt, ngươi có thể xuyên qua mê vụ tùng lâm, tiến vào Tam Hà động sao? Thạch Xanh sững sờ, như có ngộ ra, Tiêu Lam Ngọc nói Mộ Ảnh Hội là Lam quốc bên trong thần bí nhất giáo hội, mà lại vô cùng mạnh mẽ, bọn họ cứ điểm, không phải dễ tìm như vậy. Ta đã từng đã điều tra Mộ Ảnh Hội lai lịch, hơn 100 năm trước, Mộ Ảnh Hội chỉ là một cái tên điều chưa biết tiểu giáo hội, chuyên làm quật phần trộm mộ hoạt động, chỉ ở một cái trong huyện thành nhỏ hoạt động, liền cấp một thế lực cũng không tính. Sau đó chẳng biết vì sao, Mộ Ảnh Hội đột nhiên mai danh nhận tích, lúc xuất hiện lần nữa, đã là mấy chục năm sau. Khi đó Mộ Ảnh Hội dĩ nhiên có thể so với thế lực, làm việc vô cùng biết điều, vẫn giấu ở chỗ tối, biết chi giả rất ít. Mãi đến tận hơn 10 năm trước, Mộ Ảnh Hội đột nhiên trở nên sinh động lên, làm việc càng ngày càng trắng trợn không kiêng dè, trắng trợn vơ vét thiếu nữ. Ta nguyên bản suy đoán, Mộ Ảnh Hội thực lực hôm nay, hơn nửa đã đạt Châu Phủ Chi Vương trình độ, chỉ đứng sau mấy đại cấp 4 thế lực, nhưng là bây giờ xem ra, ta vẫn là quá đánh giá thấp Mộ Ảnh Hội. Cấp 4 thế lực? Thạch Xanh ngạc nhiên nói cao nhất không phải thế lực sao? Tiêu Lam Ngọc lắc đầu nói Lam Sơn Vương quốc có 6 đại cấp 4 thế lực, mạnh mẽ nhất chính là hoàng tộc, còn lại 5 cái thế lực gọi là một tông một phái, tam đại thế gia, một phái là Cửu Hoa phái, một tông là Bắc Thiên Kiếm Tông, tam đại thế gia phân biệt là Yến gia, Tiết gia, Liêu gia. Già Lam Diệp chính là Phật quốc ngũ đại minh vương một trong, luận địa vị, luận thực lực, đều tuyệt không thua với cấp 4 thế lực chân phái lao tổ, lấy hắn thực lực cường đại như vậy, dĩ nhiên không thể đối phó Mộ Ảnh Hội, chỉ có thể đánh cắp Mộ Ảnh Hội, khuyển thần hóa yêu pháp, sau đó chạy trốn, dựa theo này xem ra, Mộ Ảnh Hội thực lực tất nhiên đã đạt cấp 4 thế lực trình độ. Thạch Xanh nghe được một trận hoảng sợ, Mộ Ảnh Hội cũng là cấp 4 thế lực trình độ, vậy thì là cùng Bắc Thiên Kiếm Tông gần như, Bắc Thiên Kiếm Tông mạnh bao nhiêu? Chỉ là một cái kiếm phó liền để Thạch Xanh có ngưỡng chi gì cao cảm giác, phải đạo kiếm phó chỉ là một nô bộc, toàn bộ Bắc Thiên Kiếm Tông nên mạnh mẽ đến đâu? Tiêu Lam Ngọc nói cường đại như thế Mộ Ảnh Hội, bọn họ muốn che giấu mình cứ điểm, sẽ dễ dàng bị người phát hiện sao? Mộ Ảnh Hội vốn là thập phần thần bí, tinh thông phong thủy địa tạo, kỳ môn trận pháp chi học, am hiểu ảo trận mê trận, kết giới bí thuật, bọn họ chi bộ không chỉ có vị trí khó tìm, coi như biết nói vị trí cũng rất khó tiến vào, nhưng bán yêu đó bị Mộ Ảnh Hội lừa dối lợi dụng, tất nhiên không biết tiến vào Mộ Ảnh Hội cứ điểm cụ thể phương pháp. Thạch Xanh gật gật đầu, nói ngươi nói như vậy, ta liền rõ ràng, yêu quần mẫu hoàng đối Mộ Ảnh Hội hận tấu xương, nhưng chỉ có thể chờ đợi Mộ Ảnh Hội đến đòi phạt người, người nhưng không cách nào chủ động tiến công Mộ Ảnh Hội, nghĩ đến là liền mẫu hoàng cũng không biết tiến vào Hàm Quang Thành phương pháp. Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói Thạch huynh còn có thể học một biết mười, trẻ nhỏ dễ dạy. Thạch Xanh cười ha ha, nói như vậy, chúng ta còn phải chào mấy cái Mộ Ảnh Hội giáo đồ, ép hỏi Hàm Quang Thành phương pháp đi vào. Tiêu Lam Ngọc mỉm cười nói không chỉ có muốn chảo, còn phải chảo một cái cao cấp giáo đồ. Thạch Xanh hỏi chảo nhất đẳng thị giả sao? Tiêu Lam Ngọc lắc đầu cười nói nhất đẳng thị giả câu nào? Làm sao cũng đến chảo một cái tôn giả tới hỏi mới được. Thạch Xanh nuốt nước miếng một cái, nói tôn giả. Tiêu Minh, ngươi đây cũng quá. Cái kia cái gì? Đùa giỡn, Mộ Ảnh Hội nhất đẳng thị giả là thông huyền cảnh, thượng sư là có nhai dòm ngó lễ kỳ, mà tuân giả chí ít cũng là có nhai đoạt thiên cảnh, tức là Đông Phương Thánh, Thái Sử Phong Nô cấp độ kia thực lực, bắt bọn hắn đến ép hỏi, Thạch Xanh ngẫm lại đều giác không thể. Tiêu Lam Ngọc thấy Thạch Xanh một mặt không tin vẻ mặt, than nhẹ một tiếng, nói Thạch huynh, ngươi thật lãng đốc, lại không phải nói đi bắt một cái nhảy nhót tương bừng tuân giả, có nói là ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, trận này mộ ảnh hội, Tịnh Châu chi bộ, yêu quần ba bên hỗn chiến, coi như là tôn giả cũng khó có thể tự vệ, chúng ta đi kiếm lậu, chảo một hai trọng thương tuân giả, cũng không phải việc khó gì. Thạch Xanh lúc này mới lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu, nói này còn tạm được. Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói đi thôi. Dứt lời hai người nhanh chóng chiêu yêu quần cùng Tịnh Châu đồng minh giao chiến nơi chạy đi. Không lâu sau đó, Thạch Xanh cùng Tiêu Lam Ngọc chạy tới giao chiến nơi, nhưng thấy bốn phía khắp nơi bừa bộn, toàn bộ địa mạo đều bị thay đổi, liền núi lớn đều bị đánh sụp mấy tòa, đâu đâu cũng có thi thể, có Tịnh Châu đồng minh thảo phạt đội, cũng có bán yêu, trong đó thậm chí không thiếu hữu nhai cảnh cao thủ. Thạch Xanh vốn cho là bằng đan cựu tiểu thực lực, tự vệ hẳn là hết sức dễ dàng, thi tiểu điểm theo hắn cũng sẽ không có nguy hiểm, bây giờ xem ra coi như là đan cựu tiểu muốn ở đây thứ hôn chiến trong toàn thân trở ra cũng không phải chuyện dễ. Thạch Xanh trong lòng không khỏi lo lắng lên thi tiểu điểm đến. Thạch Xanh người này không giấu được tâm sự, sướng vui đau buồn đều viết lên mặt. Tiêu Lam Ngọc liếc mắt là đã nhìn ra Thạch Xanh lo lắng, khẽ mỉm cười nói Thạch huynh yên tâm, đan thần y ở Tiên Vu gia địa vị phi phàm, Tiên Vu gia mang đội thủ lĩnh tất sẽ chú ý bảo vệ, chỉ cần đan thần y chính mình cẩn thận một ít sẽ không có quá to lớn nguy hiểm. Thạch Xanh gật gật đầu, trong lòng hơi khoan, thảo phạt đội nhưng là có 6 tên đạo thiên cảnh cường giả tọa trấn, coi như là mẫu hoàng liên thủ với huyết quân cũng chưa chắc có thể thắng được 6 tên đạo thiên cảnh cường giả. Mẫu hoàng tuy rằng từng là cấp 6 đại yêu, có thể người quanh năm bị mộ ảnh hội lấy ra yêu khí, thực lực đã sớm không lớn bằng lúc trước, huyết quân lại không muốn sát thương nhân loại, thảo phạt đội coi như đánh không lại bầy yêu, muốn rút đi vấn đề cũng không lớn. Thạch Xanh cùng Tiêu Lam Ngọc lại đi trước đuổi ra đoạn đường, thình lình nhìn thấy trên trời tỏa ra ánh sáng lung linh, thủy hỏa mùa tung, hàng trăm hàng ngàn hữu nhai cảnh cao thủ cùng cấp 5 bán yêu, đánh thật là kịch liệt. Tiêu Lam Ngọc nói Thạch huynh, chúng ta không thể đi lên trước nữa, nếu bị đạo thiên cảnh cao thủ chiêu thức lan đến, không phải là đùa giỡn. Thạch Xanh gật gật đầu, cũng biết thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp xui xẻo đạo lý. Tiêu Lam Ngọc nói Thạch huynh, ngươi thay ta đến bố trí một cái loại nhỏ kết giới. Thạch Xanh ngạc nhiên nói Tiêu huynh, ngươi còn có thể bố trí kết giới? Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, nói một ít đơn giản kết giới vẫn là sẽ. Thạch Xanh liền nói bội phục, Tiêu Lam Ngọc cũng không nói nhiều, lấy ra bố trí kết giới cần thiết đạo cụ, bắt đầu bố trí kết giới. Thạch Xanh rút ra lưỡng sinh kiếm, bảo hộ ở Tiêu Lam Ngọc bên cạnh người, một bên lưu ý trên trời hỗn chiến, nhưng không thấy huyết quân mẫu hoàng cùng không gặp thảo phạt đội 6 tên mang đội, cũng không gặp Già Lâm Diệp, không biết bọn họ đi nơi nào. Thạch Xanh lưu ý nhìn kỹ, phát hiện đang cửu tiểu cùng thi tiểu điểm cũng không thấy tăm hơi, không biết đi tới nơi nào, trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Chương 38, Thiên thủ tôn chủ. Không hẳn sẽ, Tiêu Lam Ngọc đem kết giới bố trí xong, đứng dậy, lau một cái trên đầu mồ hôi hột, hơi mỉm cười nói được rồi, lần này kết giới bố trí kỹ càng, coi như bị đạo tiên cảnh cường giả công kích lan đến, vấn đề hẳn là cũng không lớn. Thạch Xanh trong lòng khiếp sợ, nói Tiêu huynh, ngươi nói không sai chứ? Kết giới này liền đạo tiên cảnh cường giả công kích đều có thể ngăn trở. Tiêu Lam Ngọc nói nếu như bị chính diện bắn trúng, đương nhiên là không ngăn được, nếu như chỉ là dư uy lan đến, vẫn là không thành vấn đề. Thạch Xanh ồ một tiếng, coi như vậy, trong lòng hắn vẫn là phi thường giật mình, dù sao đạo thiên cảnh võ giả công kích, coi như chỉ là dư uy, cũng là uy lực tuyệt luân, nhớ lúc đầu Phong Lôi Lệ xoay tay trong lúc đó, liền đem cả tòa Xích Liệt Vương thành diện, coi là thật là dễ như trở bàn tay, mà Phong Lôi Lệ còn chỉ là thông thiên cảnh, so với đạo thiên cảnh còn kém một đẳng cấp, có thể tưởng tượng đạo thiên cảnh võ giả sẽ mạnh bao nhiêu. Tiêu Lam Ngọc bố trí kỹ càng kết giới sau, quay đầu nhìn về phía trên trời, nhưng thấy thảo phạt đội hữu nhai cảnh võ giả cùng cấp 5 bán yêu đánh phi thường kịch liệt, thủy hỏa sấm gió đầy trời đều là. Tiêu Lam Ngọc nói kỳ quái, làm sao không gặp huyết quân mẫu hoàng cùng thảo phạt đội đạo thiên cảnh cường giả? Thạch Xanh nói ngươi mới phát hiện a? Tiêu Lam Ngọc nói ta vừa nãy ở bố trí kết giới, đương nhiên không phát hiện, thôi mặc kệ bọn họ, chúng ta liền ở ngay đây các loại, nói không chắc mộ ảnh hội nhân mã chẳng mấy chốc sẽ đến. Chợt nghe một người ầm ĩ cười nói ha 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 ha, tìm tới bầy xuất sinh này nguyên lai ở đây. Thạch Xanh cùng Tiêu Lam Ngọc quay đầu nhìn lại, nhưng thấy một tên trắng như bỏ tây tạng nam tử bay ở trên trời, thả ngực lộ nhũ, ngực mọc đầy lông đen, hình mạo khá là thô tục, gỡ bỏ cổ họng la lớn yêu quần ở ta nơi này, yêu quần ở ta nơi này. Này hô to một tiếng, đúng như lôi đình rít gào, sấm sét giữa trời quang giống như vậy, thanh chuyện mấy chục dặm, chấn động đến mức màng nhĩ mọi người phát thống, vội vã ngăn chặn hai lỗ tai. Bán yêu bên trong, có người nhận ra này thô tục nam tử, bật thốt lên kinh hô là Hổ Khiếu tôn giả. Thạch Xanh cùng Tiêu Lam Ngọc liếc mắt nhìn nhau, Tiêu Lam Ngọc khẽ mỉm cười, đầy hứng thú nói nguyên lai người này dù là Hổ Khiếu tôn giả. Thạch Xanh nhìn một chút Hổ Khiếu tôn giả, lại nhìn một chút Tiêu Lam Ngọc, vỗ Tiêu Lam Ngọc vai, than thở Tiêu huynh, lần trước ngươi giả trang Hổ Khiếu tôn giả, thật đúng là làm khó ngươi. Tiêu Lam Ngọc hào hoa phong nhã, ôn văn nhĩ nhã, Hổ Khiếu tôn giả nhưng là thô lô không thể tả. Tiêu Lam Ngọc giả trang Hổ Khiếu tôn giả, đã lừa gạt Mông thượng sư, xác thực là làm khó Tiêu Lam Ngọc. Tiêu Lam Ngọc lắc đầu than thở sớm biết Hổ Khiếu tôn giả là bực này dạng người, ta nói cái gì cũng sẽ không giả trang hắn. Thạch Xanh không khỏi cười ha ha. Hai người trong khi nói chuyện, trên trời xèo xèo bay tới mấy bóng người, đứng ở Hổ Khiếu tôn giả bên cạnh, ở giữa người nhìn yêu quần một chút, nói Ti Hưu, đem người thả ra. bên cạnh một người không người nói là, tôn chủ, tôn chủ, thậm chí ngay cả tôn chủ đều đến rồi. Tiêu Lam Ngọc thấp giọng nói, Thạch Xanh nói tôn chủ, người này là Mộ Ảnh hội giáo chủ sao? Tiêu Lam Ngọc lắc đầu nói không phải, Mộ Ảnh hội giáo chủ thập phần thần bí, ngoại trừ tứ quân, không ai biết đạo giáo chủ là ai. Thạch Xanh nói tứ quân lại là cái gì? Tiêu Lam Ngọc nói Mộ Ảnh hội tối hạ đẳng chính là thị giả, hướng về thượng là thượng sư, lên trên nữa là tôn giả, tức người tôn, địa tôn, thiên tôn, tôn giả bên trên dù là tôn chủ bên trên là vương tôn, lên trên nữa dù là tứ quân tổng lĩnh Mộ Ảnh hội giáo vụ, chính là dưới một người trên vạn người, chỉ đứng sau giáo chủ tồn tại. Thạch Xanh liễu lươi nói này Mộ Ảnh hội đẳng cấp phân chia, lại có nhiều như vậy quỷ muốn nói. Tiêu Lam Ngọc nói Mộ Ảnh hội chính là Lam quốc to lớn nhất, vô cùng to lớn, bên trong quản lý tự nhiên ngay ngắn có thứ tự, đẳng cấp nghiêm nghiêm.